Chương 179, nấu cơm. Chương 179, nấu cơm. Gỗ lim bàn tròn tản ra nhàn nhạt mùi hương, một bàn phong phú thức ăn bốc lên bừng bừng hơi nóng, câu lên người trong bụng sâu thèm ăn. Xòa trụ mới vừa đem cuối cùng một đạo thịt băm hương cá bưng lên bàn, lau mồ hôi, liền nghe ngồi tại chủ vị đại lãnh đạo trung khí mười phần nói, "Chủ tử, ngươi cũng đừng bận rộn, tới tới tới, cùng một chỗ ngồi." Xòa trụ có chút thụ sủng nhược kinh, cái này đại lãnh đạo nhà bàn ăn, hắn một cái đầu bếp nào dám lên bàn. Có thể đại lãnh đạo lên tiếng, hắn cũng không dám chối từ, đành phải xoa xoa tay, cười hắc hắc tại Sở Thiên bên cạnh ngồi xuống. Đại lãnh đạo phu nhân cười nhẹ nhàng cho xòa trụ đựng chén cơm, lại cho Sở Thiên ly rượu trước mặt rót đầy, nói, "Chủ tử, ngươi hôm nay cái này đồ ăn làm thật là thơm, nhất là đạo này thịt băm hương cá, chua ngọt vừa phải, lão đầu tử nhà ta à, liền thích ăn ngươi làm đồ ăn." Phu nhân quá khen, ta chính là kẻ thô lỗ, liền biết chút nấu cơm tay nghề. Xòa trụ nhận qua trường, đen nhánh trên mặt chất đầy nụ cười thật thà. Đại lãnh đạo giơ ly rượu lên, đối Sở Thiên nói, "Tiểu Sở a, đến, chúng ta đi một cái." Sở Thiên vội vàng bưng chén rượu lên, cùng lãnh đạo đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. "Tiểu Sở a, ngươi tại bộ bên trong công tác cũng có một đoạn thời gian, năng lực làm việc rất mạnh, ta rất thưởng thức ngươi a." Đại lãnh đạo đặt chén rượu xuống, hiền lành mà nhìn xem Sở Thiên, người trẻ tuổi, liền muốn có chủ tình, có mạnh dạn đi đầu, về sau à, còn nhiều hơn nhiều cố gắng, vì quốc gia làm càng lớn công hiến. "Lãnh đạo, ta nhất định sẽ cố gắng công tác, không cô phụ kỳ vọng của ngài." Sở Thiên tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Đại lãnh đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, cầm lấy đũa cho Sở Thiên kẹp khối thịt kho tàu, ăn nhiều một chút, nhìn người gầy. Sở Thiên một bên nói cảm ơn, một bên đoán thầm, cái này lãnh đạo, thật là, nói tới nói lui đều là những này khách sáo, một điểm ý mới đều không có. Hắn lén lút liếc qua ngồi ở bên cạnh xòa trụ, chỉ thấy hắn chính đối trên bàn thịt kho tàu ăn như gió cuốn, hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ bên này. Đại lãnh đạo lại cùng Sở Thiên hàn huyên chút chuyện công tác, Sở Thiên câu được câu không ứng phó, trong lòng lại tính toán, bữa cơm này đến cùng là vì cái gì đâu. Đúng lúc này, đại lãnh đạo đột nhiên để đũa xuống, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên, "Tiểu Sở à, ta hôm nay gọi ngươi tới, kỳ thật còn có một cái chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." Đại lãnh đạo háng giọng một cái, chậm rãi nói, "Tiểu Sở à, ngươi cũng biết, ta cái này mắt nhìn thấy liền muốn lui ra tới." Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Tới, đây mới là bữa cơm này chân chính mục đích a." Hắn giả vờ như một mặt mờ mịt, hỏi, "Lãnh đạo, ngài thân thể như thế cường tráng, lại làm cái 10 năm cũng không thành vấn đề a?" "Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, liền sẽ nói dễ nghe." Đại lãnh đạo bị Sở Thiên lời nói cho cười, chỉ vào Sở Thiên nói, "Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, ta bộ xương già này à, cũng nên cho các ngươi người trẻ tuổi nhảy địa phương." Sở Thiên vội vàng phụ hòa nói, "Lãnh đạo ngài là tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm a." Đại lãnh đạo vung vung tay, ra hiệu Sở Thiên đừng nói chen vào, nói tiếp, "Ta đây, đời này cũng không có cái gì khác yêu thích, chính là thích thư pháp. Cái này không, gần nhất thành phố muốn làm một cái thư pháp dương, ta suy nghĩ, cũng tham gia náo nhiệt, viết bức chữ tham gia triển lãm." Sở Thiên nghe đến không hiểu ra sao, này làm sao nói xong, còn nói đến thư pháp dương đi lên. Đại lãnh đạo dừng một chút, quan sát đến Sở Thiên phản ứng, gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền nói tiếp, "Ta nghe người ta nói à, ngươi thư pháp không sai, còn phải qua cái gì thường, có phải là?" Sở Thiên mới chợt hiểu ra, nguyên lai bữa cơm này chân chính mục đích ở đây này. Hắn ra vẻ khiêm tốn nói, "Lãnh đạo ngài quá khen, ta điểm này trình độ, sao có thể cùng ngài so a? Ta chính là khi còn bé luyện qua mấy năm bút lông chữ, hiện tại đã sớm hoang phế." "Ai, lời nói cũng không phải nói như vậy, cái này thư pháp à, quý ở kiên trì, ngươi đã có cái này nội tình, vậy thì phải hào hào luyện luyện." Đại lãnh đạo nói xong, theo bên cạnh một bên trong ngăn tủ lấy ra một cái quyển trục, từ từ mở ra, chỉ thấy phía trên là một bức khí thế bảng bạc hành thư tác phẩm. "Ngươi nhìn, đây là ta trước mấy ngày mới vừa biết, ngươi cho phân tích một chút, nhìn xem thế nào." Sở Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này lãnh đạo, đi vòng nửa ngày phần quang, nguyên lai là muốn để chính mình cho hắn làm xạ thủ a. Hắn kiên trì nhìn hướng bức kia chữ, chỉ thấy cái kia chữ viết rồng bay phượng múa, cứng cáp có lực, đúng là một bức khó được kiệt tác. Có thể là, nét chữ này, thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt đâu. Đột nhiên, Sở Thiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới trước mấy ngày tại văn phòng phát sinh một việc. Ngày đó, hắn ngay tại chỉnh lý văn kiện, đột nhiên nghe đến bên cạnh văn phòng truyền đến một trận tiếng cãi vã. Hắn tò mò đi tới, xuyên thấu qua khe cửa xem xét, chỉ thấy đại lãnh đạo thư ký Tiểu Lý đang cùng một cái tuổi trẻ nam tử do dự. "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" "Ta đều nói, bức kia chữ không phải do ta biết, là ngươi trộm." Tiểu Lý tức hồn hển nói. "Ta trộm? Ngươi có cái gì chứng cứ?" "Chữ này rõ ràng chính là ta viết." Nam tử kia lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi Tiểu Lý bị tức giận đến nói không ra lời, chỉ vào nam tử kia nói, "Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là cái chuyên môn giúp người viết hộ xạ thủ." "Viết hộ?" Sở Thiên trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, chẳng lẽ tấm này chữ là đại lãnh đạo tìm người viết hộ. Nghĩ tới đây, Sở Thiên bất động thanh sắc đem ánh mắt từ tranh chữ bên trên rời đi, nhìn hướng đại lãnh đạo, chỉ thấy hắn chính một mặt mong đợi nhìn qua chính mình, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, lão hồ ly này chẳng lẽ là cố ý cho chính mình gài bẫy? Sở Thiên trong đầu cực nhanh chuyển, lão hồ ly này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì? Là thăm dò, là gõ, vẫn là cố ý thiết lập vào cục? Hắn lấy lại bình tĩnh, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, xu định nói, "Lãnh đạo, chữ của ngài thật sự là càng ngày càng có đại gia phong phạm, cái này nét chữ cứng cáp kinh đạo, cái này huy sái tự nhiên đầu bút lông, thật là khiến người ta nhìn mà than thở a." Đại lãnh đạo trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói, "Ai, ta tài nghệ này còn kém xa lắm đâu, cũng chính là trong lúc rảnh rỗi vẽ sâu mấy bút mà thôi." Sở Thiên theo hắn lại nói, lãnh đạo ngài quá khiêm tốn, liền ngài tài nghệ này, cầm đi ra ngoài tham gia triển lãm, đây tuyệt đối là giải đặc biệt liệu a. Đại lãnh đạo khỏe mắt nếp nhăn sâu hơn mấy phần, cười nói, ha ha ha, tiểu Sở à, lời này của ngươi ta thích nghe. Bất quá, ta gần nhất công tác quá bận rộn, thực tế bận quá không có thời gian đến biết, ngươi nhìn Sở Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, lão hồ ly này, cuối cùng chân tướng phơi bày. Hắn giả vờ như nghe không hiểu đại lãnh đạo lời nói, hỏi, lãnh đạo, ngài nhìn cái gì? Đại lãnh đạo vội ho một tiếng, hạ giọng nói, tiểu Sở à, ngươi nhìn dạng này được hay không, tấm này chứ, trước hết cho ta mượn tham gia triển lãm, chờ ta được thưởng, ta mời ngươi uống rượu. Sở Thiên trong lòng thầm mắng, lão hồ ly này, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Mượn hắn chữ đi tham gia triển lãm, được thưởng là lãnh đạo, mất mặt cũng là hắn Sở Thiên. Hắn đang suy nghĩ làm sao cự tuyệt, xòa trụ đột nhiên chen miệng nói, lãnh đạo, ngài nếu là thích tấm này chữ, liền đưa ngài, còn mượn cái gì mượn à? Chương 180, không ngừng tiêu khổ. Chương 180, không ngừng tiêu khổ. Sở Thiên trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cái này xòa trụ, thật sự là hết chuyện để nói. Hắn hung hăng chừng xòa trụ một cái, xòa trụ lại không thèm để ý chút nào, cười ha hả đối đại lãnh đạo nói, lãnh đạo, ngài đừng nhìn tiểu tử này bình thường vô thanh vô tức, viết lên chữ đến đây chính là rồng bay phượng múa, tấm này chữ à, chính là hắn trước mấy ngày mới vừa viết, còn chưa kịp phiếu đâu. Đại lãnh đạo nghe xong, lập tức hứng thú, chỉ vào Sở Thiên nói, tiểu Sở à, không nghĩ tới ngươi còn có tay này tuyệt chiêu à. Làm sao, trước đây còn che giấu đâu. Sở Thiên trong lòng không ngừng kêu khổ, cái này xòa trụ, thật sự là đem hắn hướng trong hố lửa đấy à. Hắn đành phải kiên trì nói, lãnh đạo, ta vậy cũng là khi còn bé mù biết, sao có thể cùng ngài so à. Ai, lời nói cũng không phải nói như vậy, cái này thư pháp à, quý ở kiên trì, ngươi đã có cái này nội tình, vậy thì phải hào hào luyện luyện. Đại lãnh đạo nói xong, đứng dậy, đi đến Sở Thiên bên cạnh, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, tiểu Sở à, ta xem trọng ngươi, tấm này chữ, coi như là ngươi đưa ta lễ vật, về sau à, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền nhiều tới nhà ngồi một chút, chúng ta hai người thật tốt luận bàn một chút. Sở Thiên còn chưa kịp cự tuyệt, đại lãnh đạo liền cầm lên bức kia chữ, hứng thú bừng bừng đi. Sở Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, khóc không ra nước mắt, bữa cơm này, thật sự là ăn ngậm bù hòn. Xòa Chu gặp Sở Thiên sắc mặt không tốt, còn tưởng rằng hắn không nỡ bức kia chữ, liền an ủi, Sở tử, ngươi đừng đau lòng, không phải liền làm một bức chữ nhà, quay đầu ta lại cho ngươi viết một bức, cam đoan so tấm này còn tốt. Sở Thiên tức giận nói, ngươi biết cái gì a? Xòa Chu bị hắn giống đến chẳng biết tại sao, nói lẩm bẩm, ta làm sao không hiểu, không phải liền làm một bức chữ phá nhà, cần thiết hay không? Sở Thiên hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, hắn biết, hiện tại cùng Xòa Chu giải thích cũng giải thích không rõ, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, đại lãnh đạo phu nhân bưng một đĩa trái cây đi tới, cười nói, tiểu Sở a, đừng chỉ nhìn lấy nói chuyện, ăn trái cây, ăn trái cây. Sở Thiên cố nặn ra vẻ tươi cười, cầm lấy một khối quả táo, lại cảm thấy miệng đầy đắng chát. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đã bất chi bất giác quấn vào một trận quyền lực đấu tranh vòng xoáy bên trong. Trên bàn bầu không khí bởi vì đại lãnh đạo rời đi mà thay đổi đến trở nên tế nhị. Xòa Chu không hề hay biết, vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình giúp người hoàn thành ước vọng trong vui sướng, rót cho mình chén rượu, hướng về phía Sở Thiên nháy mắt ra hiệu, thế nào Sở tử, anh em đủ ý tứ a. Lúc này ngươi thăng quan phát tài, cũng đừng quên dịu dắt huynh đệ ta. Sở Thiên ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, không có nói tiếp. Trong lòng của hắn rõ ràng, Xòa Trụ cái này không phải giúp hắn, rõ ràng là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Tấm này chữ rơi vào đại lãnh đạo trong tay, không chừng sẽ bị làm sao bố trí, đến lúc đó mất mặt còn là hắn Sở Thiên. Trong lòng của hắn kìm nén hỏa, lại không tiện phát tác, chỉ có thể túi đầu uống rượu. Đại lãnh đạo phu nhân gặp Sở Thiên sắc mặt không tốt, tưởng rằng hắn là đang vì mất đi bức kia chữ mà đau lòng, liền cười an ủi, "Tiểu Sở à, ngươi đừng nghe lão lý nói mò, hắn cái kia người liền thích học đòi bắt bẻ, kỳ thật à, hắn đối thư pháp nhất khiếu bất thông, ngươi bức kia chữ à, trong mắt hắn cùng tiểu hài vẽ xấu không có gì khác biệt." Sở Thiên trong lòng cười lạnh, cái này lão nương môn, thật đúng là biết nói chuyện, mặt ngoài là đang an ủi hắn, trên thực tế nhưng là tại hạ thấp hắn, ám thị hắn bức kia chữ không đáng một đồng. Trong lòng của hắn mặc dù khó chịu, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, theo đại lãnh đạo phu nhân nói, "A gì, ngài nói đùa, ta điểm này trình độ, sao có thể cùng lãnh đạo so a, lãnh đạo đây chính là chuyên nghiệp." Đại lãnh đạo phu nhân che miệng cười một tiếng, ra vẻ khiêm tốn nói, "Ai ơi, tiểu Sở ngươi cũng đừng khen hắn, hắn cái kia bản lĩnh, ta còn có thể không biết." Sở Thiên phụ họa cười cười, trong lòng lại tại tính toán như thế nào mới có thể đem tấm này chữ tổn thất xuống đến thấp nhất. Lúc này, Xòa Trụ lại bu lại, một mặt cười xấu xa đối Sở Thiên nói, "Sở tử, ta nghe nói à, cái này đại lãnh đạo gần nhất tại làm một cái gì thư pháp tranh tài, ngươi nếu là thật có bản lĩnh, liền lại đi viết một bước, cũng đi tham gia trận đấu, đến lúc đó à, nói không chừng còn có thể cầm cái thưởng trở về, cho chúng ta viện nhi tranh làm vẻ vang." Sở Thiên nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, này ngược lại là ý kiến hay. Nếu như hắn có thể tại đại lãnh đạo tổ chức thư pháp tranh tài bên trong cầm cái thưởng trở về, vậy hắn phía trước đưa cho đại lãnh đạo bức kia chữ, liền không tính tặng không. Nghĩ tới đây, Sở Thiên trong lòng nhất thời có chủ ý. Sở Thiên trong lòng thầm mắng Xòa Trụ thiếu thông minh, ngoài miệng lại rất bình tĩnh, "Chủ tử ca, ngươi chủ ý này cũng không tệ, có thể Sở Thiên tài nghệ này, đi cũng là mất mặt xấu hổ a." Xòa Trụ vỗ một cái bộ ngực, miệng đầy mùi rượu phun ra Sở Thiên một mặt, "Này, ngươi đây liền không hiểu được a. Trận đấu này nặng tại tham dự, không tại thắng thua. Lại nói, ngươi lần trước viết bức kia chữ Sở Thiên đã cảm thấy không sai, nhất định có thể cầm thưởng." Sở Thiên trong lòng thầm mắng, "Ngươi cái ngốc thiếu biết cái gì? Ngươi cặp mắt kia nếu có thể nhìn ra thư pháp tốt xấu, theo mẹ đều có thể lên cây." Đại lãnh đạo phu nhân cũng đi theo phụ họa nói,
đúng vậy à, tiểu sở, ngươi liền thử một chút đi, liền tính lây không được thưởng, cũng có thể rèn luyện chính mình nha.
Sở Thiên trong lòng cười lạnh, cái này lão nương môn, thật đúng là sẽ thuận cán bỏ, Sở Thiên có cầm hay không thưởng mắc mớ gì tới ngươi.
Sở Thiên chính suy nghĩ làm sao cự tuyệt, xòa trụ lại bắt đầu cho Sở Thiên rót thuốc mê, Sở Tử, ngươi cũng đừng do dự.
Sở Thiên cùng ngươi nói, trận đấu này tiền thưởng cũng không ít đâu.
Giải đặc biệt hình như có 100 khối tiền đâu.
100 khối tiền.
Sở Thiên giật mình, đầu năm nay, 100 khối tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ.
Sở Thiên ra vẻ do dự nói, có thể là.
Sở Thiên gần nhất công tác quá bận rộn, thực tế không có thời gian. A xòa trụ vung tay lên, này, cái này đều không phải sự tình.
Chuyện công tác ngươi yên tâm, Sở Thiên giúp ngươi định lấy.
Sở Thiên trong lòng thầm mắng, ngươi cái ngốc thiếu, ngươi chịu nổi sao?
Đại lãnh đạo phu nhân cũng tại một bên hát đệm, đúng vậy à, tiểu sở, chuyện công tác trước tiên có thể thả một chút, đây chính là cái cơ hội khó được à.
Sở Thiên giả vờ như cố hết sức bộ dạng nhẹ gật đầu, vậy được rồi, tất nhiên các lãnh đạo đều nói như vậy, cái kia Sở Thiên liền thử một chút đi.
Xòa trụ nghe xong Sở Thiên đáp ứng, cao hứng như cái hài tử, ôm Sở Thiên bả vai, lớn miệng nói, hảo huynh đệ,
đủ ý tứ,
đi, chúng ta đi uống rượu.
Sở Thiên bị hắn ôm đến kém chút không thở nổi, trong lòng lại tại tính toán như thế nào mới có thể tại cái này chàng thư pháp tranh tài bên trong rút đến thứ nhất.
Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên mặt ngoài giả vờ như một bộ tích cực chuẩn bị chiến đấu bộ dạng, trên thực tế lại tại trong bóng tối tìm hiểu thông tin.
Sở Thiên nghe nói, lần này thư pháp tranh tài ban giám khảo, trừ đại lãnh đạo bên ngoài, còn có mấy cái thư pháp giới uy tín nhân sĩ.
Sở Thiên âm thầm vui mừng, còn tốt Sở Thiên trước đây đi theo một vị lao tiên sinh học qua mấy năm thư pháp, mặc dù không tính là cái gì lại ra, nhưng ứng phó loại này tranh tài có lẽ dư xài.
Để cho an toàn, Sở Thiên còn đặc biệt đi một chuyến Phan Gia Viên, bỏ ra nhiều tiền mua một bức đường bá hổ bút tích thực.
Tranh tài ngày đó, Sở Thiên mang theo bức kia đường bá hổ bút tích thực, lòng tin tràn đầy đi tới tranh tài hiện trường.
Tranh tài hiện trường người đông nghìn nghịt, bầu không khí mười phần nhiệt liệt.
Sở Thiên liếc mắt liền thấy được ngồi tại ghế giám khảo bên trên đại lãnh đạo, hắn hôm nay mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, lộ ra đặc biệt tinh thần.
Tranh tài bắt đầu, tuyển thủ dự thi bọn họ nhộn nhịp lấy ra tác phẩm của mình, biểu hiện ra thư pháp của mình kỹ nghệ.
Sở Thiên chú ý tới, dự thi tác phẩm bên trong không thiếu một chút ưu tú tác phẩm, xem ra lần tranh tài này cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt.
Đến phiên Sở Thiên ra sân, Sở Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên đài.
Sở Thiên đem bức kia đường bá hổ bút tích thực mở rộng, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người.
Lập tức, hiện trường một mảnh xôn xao.
Chương 181, xuất hiện ảo giác.
Chương 181, xuất hiện ảo giác.
Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Sở Thiên trong tay bức kia tranh chữ, phản phất thời gian đều dừng lại đồng dạng.
Xòa trụ trước hết nhất kịp phản ứng, hắn dùng sức vuốt vuốt con mắt của mình, hoài nghi mình có phải là uống nhiều hay không xuất hiện ảo giác.
Cái này,
đây không phải là xòa trụ chỉ vào bức kia chữ, lắp bắp nói không ra lời.
Đường bá hổ tung ngưỡng đồ, một cái bén nhọn âm thanh vang lên, phá vỡ hiện trường yên tĩnh.
Nói chuyện chính là một người mang kính mắt, giữ lại tròm râu dê lão đầu.
Hắn là thư pháp hiệp hội hội trưởng, cũng là lần tranh tài này ban giám khảo một trong.
Không sai, chính là đường bá hổ bút tích thực, một những ban giám khảo cũng kích động nói, tấm này chữ bút pháp tinh diệu, ý cảnh sâu xa, tuyệt đối là hiếm có chân phẩm a.
Trong lúc nhất thời, hiện trường sôi trào.
Tuyển thủ dự thi bọn họ nghị luận ầm ĩ, ban giám khảo bọn họ châu đầu ghé tai, liền đại lãnh đạo cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Sở Thiên mừng thầm trong lòng, hắn biết chính mình kế hoạch thành công.
Hắn háng giọng một cái, giả vờ như dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió nói, các vị ban giám khảo, các vị lãnh đạo, tấm này chữ là Sở Thiên một lần tình cờ được đến. Sở Thiên đối thư pháp nhất khiếu bất thông, chẳng qua là cảm thấy tấm này chữ cũng không tệ lắm, cho nên liền lấy ra dự thi, nếu có cái gì chỗ không ổn, còn mời các vị thông cảm nhiều hơn.
Sở Thiên lời nói này đến kiêm tốn, nhưng trên thực tế nhưng là trong bóng tối khoe khoang.
Hắn tấm này chữ có thể là đường bá hổ bút tích thực, giá trị liên thành, há lại những cái kia tuyển thủ dự thi có thể so sánh.
Ban giám khảo bọn họ tự nhiên nghe ra được Sở Thiên ý tứ trong lời nói, nhưng bọn hắn cũng không tốt nói cái gì.
Dù sao, tấm này chữ đúng là bút tích thực, hơn nữa còn là Sở Thiên một lần tình cờ được đến, bọn họ cũng không thể nói Sở Thiên là cố ý lấy ra khoe khoang à.
Đại lãnh đạo cũng cười nói, tiểu Sở à, ngươi tấm này chữ quả thật không tệ, rất có cất giữ giá trị à.
Lãnh đạo quá khen.
Sở Thiên khiêm tốn nói, Sở Thiên chẳng qua là cảm thấy tấm này chữ nhìn xem tương đối dễ chịu, cho nên mới lấy ra dự thi.
Ha ha, tiểu Sở ngươi quá khiêm tốn.
Đại lãnh đạo vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, chúng ta những này ban giám khảo đều là công bằng công chính, nhất định sẽ căn cứ tác phẩm trình độ đến bình thường.
Sở Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng lại cười lạnh một tiếng.
Công bằng công chính.
Đầu năm nay, còn có công bằng có thể nói sao?
Tiếp tục tranh tài tiến hành, nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung vào Sở Thiên bức kia tùng ứng đồ bên trên.
Những cái kia tuyển thủ dự thi nguyên bản còn lòng tin tràn đầy, nhưng nhìn thấy Sở Thiên tác phẩm phía sau, lập tức cũng giống như quả cầu da xì hơi lồng dạng, không có tinh khí thần.
Bọn họ biết, trận đấu này, bọn họ đã thua.
Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ngoài dự đoán, Sở Thiên dùng tuyệt đối ưu thế thu được thứ nhất.
Xòa trụ hưng phấn xông lên đài, ôm chặt lấy Sở Thiên, hô lớn, hảo huynh đệ, ngươi quá ưu.
Ta liền biết ngươi nhất định có thể cầm đệ nhất.
Sở Thiên cố nén trong lòng chán ghét, vỗ vỗ xòa trụ sau lưng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, may mắn, may mắn.
Đại lãnh đạo phu nhân cũng đi tới, cười nhẹ nhàng nói, tiểu Sở A, ngươi thật sự là quá tuyệt.
Ngươi có thể là cho nhà chúng ta làm vẻ vang.
Sở Thiên cười nhạt một tiếng, nói, phu nhân quá khen, đây đều là Sở Thiên phải làm.
Lĩnh thưởng thời điểm, Sở Thiên chú ý tới, Lễ giám khảo bên trên cái kia thư pháp hiệp hội hội trưởng nhìn chằm chằm vào chính mình, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng ghen ghét. Sở Thiên ngoài cười nhưng trong không cười ứng đối xung quanh lấy lòng, ánh mắt lại lạnh như băng đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại thư pháp hiệp hội hội trưởng trên thân. Lão đầu kia vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tùng Ngưng Đồ, trong mắt tham lam gần như muốn tràn đầy đi ra, giống như là con chó đói nhìn thấy thịt xương, hận không thể lập tức nhào lên cắn xé. Lão đầu này, sợ làm muốn chuyện xấu. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, lễ trao giải kết thúc không bao lâu, hội trưởng liền ưỡn mặt mo bu lại, xoa xoa tay, cười rạng rỡ, "Tiểu Sở à, chúc mừng chúc mừng, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ngươi tấm này Tùng Ngưng Đồ bút pháp tinh diệu, ý cảnh sâu xa, xem xét chính là đường bá hổ bút tích cực, lão phu ta nghiên cứu thư pháp mấy chục năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy chân phẩm, thật sự là tam sinh hữu hạnh a." Sở Thiên trong lòng cười lạnh, lão già này, rõ ràng là coi trọng chính mình bà bối. Hắn bất động thanh sắc hỏi, "Hội trưởng quá khen, lão nhân gia ngài nếu là thích, quay đầu ta đưa ngài một bức ta chữ." Hội trưởng nghe xong lời này, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắt lại mấy phần, khô cằn nói, "Tiểu Sở ngươi quá khách khí, chữ của ngươi đương nhiên cũng tốt, chỉ là..." Hắn dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói, sau đó hạ giọng, ra vẻ thần bí nói, "Tiểu Sở à, không nói gạt ngươi, lão phu ta gần nhất trong tay có chút gấp, ngươi nhìn ngươi có thể hay không nhịn đau cắt thịt, đem tấm này Tùng Ưng Đồ chuyển nhượng cho ta. Phương diện giá tiền đều dễ thương lượng, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt." Sở Thiên trong lòng cười lạnh càng lớn, lão già này, quả nhiên là đánh lấy cái chủ ý này. Hắn đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm âm dương quái khí, "Nhà, đây không phải là chúng ta thư pháp hiệp hội hội trưởng sao? Làm sao, lão nhân gia ngài cũng đối bực này tục vật cảm thấy hứng thú?" Sở Thiên nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trang phục đều mười phần coi trọng trung niên nam nhân đứng ở phía sau, mang trên mặt một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, vẽ lấy tinh xảo trang dung, ánh mắt kinh miệt quét mắt tất cả xung quanh, phản phất nơi này tất cả đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. "Mã lão bản, ngài sao lại tới đây?" Hội trưởng nhìn thấy người tới, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngựa khí cũng biến thành có chút cứng nhắc. "Ta làm sao không thể đến? Đây chính là thư pháp tranh tài lễ trao giải, ta để thưởng thức một cái các vị đại sư tác phẩm, không được sao?" Được xưng là Mã lão bản nam nhân cười như không cười nói, ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc về phía Sở Thiên trong tay Tùng Ưng Đồ. Hội trưởng trong lòng thầm mắng một tiếng lao hổ ly trên mặt nhưng lại không thể không cố nặn ra vẻ tươi cười, "Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, Mã lão bản ngài xin cứ tự nhiên." Mã lão bản không để ý đến hắn, mà là đi thẳng tới Sở Thiên trước mặt, trên dưới quan sát hắn một phen, sau đó vừa cười vừa nói, "Vị tiểu huynh đệ này, ta gọi Mã Thiên Hoa, là làm đồ cổ sinh ý, ta đối ngươi tấm này Tùng Ưng Đồ cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Phương diện giá tiền, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể chịu đựng nổi, tuyệt không trả giá." Sở Thiên nhìn một chút Mã Thiên Hoa, lại nhìn một chút sắc mặt khó coi hội trưởng, trong lòng đột nhiên có một ý kiến. Sở Thiên khẽ mỉm cười, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, chỉ là lần trước là chính mình thế đơn lập bạn, mà lần này, hắn ngược lại muốn xem là ai đùa bỡn người nào. "Mã lão bản hảo nhãn lực, tấm này Tùng Ưng Đồ đúng là kiện hiếm có bà bối." Sở Thiên cố ý lên giọng, hấp dẫn người xung quanh chú ý, "Bất quá, ta hôm nay tới tham gia tranh tài, là vì nghệ thuật, cũng không phải vì tiền." Chương 182, lão hồ ly. Chương 182, lão hồ ly. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua xung quanh từng trương tham lam mặt, cuối cùng rơi vào hội trưởng trên thân, mang theo một tia giọng rêu cợt nói, lại nói, "Bức họa này có thể là hội trưởng đại nhân chính miệng giám định qua đường bá hổ bút tích thực, giá trị liên thành, ta một tên tiểu bối, nào dám tùy tiện tiêu giá." Hội trưởng nghe xong lời này, lập tức sắc mặt tái xanh, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn vừa rồi chỉ lo nghĩ trăm phương ngàn kế đem họa thu vào tay, lại quên cái này gốc dạng. Hiện tại Sở Thiên trước mặt nhiều người như vậy nói ra, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Mã Thiên Hoa là ai? Trung tâm thương mại lão hồ ly, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh nhất lưu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trong đó mờ ám, trong lòng cười thầm, tiểu tử này có ý tứ, đây là muốn mượn đao giết người à? Hắn bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, vỗ đầu một cái, nói, "Ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất cái này gốc dạng. Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ta Mã mỗ người mặc dù thích cất giữ, nhưng cũng biết quý củ. Tất nhiên bức họa này là hội trưởng đại nhân giám định qua, giá cả kia tự nhiên không thể thấp." Hắn nói xong, từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, quét 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 viết mấy bút, sau đó đưa tới Sở Thiên trước mặt, hào sảng nói, "Đây là 100 vạn, xem như là tiền đặt cọc, ngươi thấy thế nào?" Người xung quanh lập tức hít sâu một hơi, 100 vạn? Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà tùy tiện liền cự tuyệt 100 vạn. Hội trưởng càng là mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn vất vả hơn nửa đời người, cũng không có để dành được nhiều tiền như thế a. Sở Thiên tiếp nhận chi phiếu, nhìn thoáng qua phía trên chữ số, nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm độ cong. Hắn đang muốn mở miệng, lại cảm giác được góc áo của mình bị người nhẹ nhàng kéo một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc màu lam nhạt váy liền áo nữ hài chính nhút nhát nhìn xem hắn, một đôi ngập nước trong mắt to tràn đầy lo âu và khẩn cầu. "Sở Thiên ca ca, ta muốn bức họa kia." Nữ hài thanh âm nhỏ như rồi muối, trên gương mặt nổi lên một vẻ đỏ bừng. Sở Thiên lập tức sửng sốt, cô bé này là ai? Vì cái gì muốn bức họa này? Sở Thiên chấn động trong lòng. Cô bé này âm thanh giống như trong suốt nước suối, nháy mắt rồi tắt trong lòng hắn phun trào lửa giận. Hắn cúi đầu xuống, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nữ hải, chỉ thấy nàng ước chừng 17-18 tuổi, một thân màu lam nhạt váy liền áo làm nổi bật lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, như thác nước tóc đen tùy ý mà rối tung ở đầu vai, càng lộ ra mấy phần yếu đuối. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là?" Sở Thiên nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Nữ hài ngẩng đầu, nhút nhát nhìn hắn một cái, lại cấp tốc cúi đầu xuống, trên gương mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Ta gọi Lâm Thanh Ngộ, là Lâm thị tập đoàn A, nguyên lai là Lâm tiểu thư. Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được cô bé này khí chất xuất chúng như thế, nguyên lai là Lâm thị tập đoàn Thiên Kim, bất quá nàng làm sao sẽ muốn bức họa này đâu. Sở Thiên ca ca, ta có thể hay không cùng ngươi đơn độc nói chuyện? Lâm Thanh Mộng thanh âm nhỏ như rồi muối, lại mang theo một tia không cho cự tuyệt kiên định. Sở Thiên hơi sững sờ, cô bé này thái độ làm cho hắn có chút nhìn không thấu, bất quá hắn từ trước đến nay không thích cự tuyệt mỹ nữ yêu cầu, huống chi là tại loại này trường hợp. Đương nhiên có thể. Sở Thiên khẽ mỉm cười, thân sĩ làm một cái mời động tác tay, Lâm tiểu thư mời tới bên này. Hai người đi đến yến hội sảnh nơi nhỏ lánh, nơi này tương đối yên lặng, chỉ có mấy chậu xanh thực vật tô điểm ở giữa. Lâm Thanh Mộng hít sâu một hơi, tựa hồ cuối cùng cố lấy dũng khí, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Thiên. Sở Thiên ca ca, ta biết ta như vậy rất mạo phạm, nhưng ta thật rất cần bức kia tùng ưng đổ, người có thể hay không đem nó bán cho ta? Bao nhiêu tiền đều có thể. Sở Thiên trong lòng hơi động, cô bé này trong mắt sốt ruột cùng khát vọng không giống giả mạo, xem ra bức họa này đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Lâm Thanh Mộng đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ gối tại trước mặt hắn, nước mắt như chặt đứt dây chân châu lăn xuống đến. Sở Thiên ca ca, van cầu ngươi, bức họa này đối ta thật rất trọng yếu, ngươi nói cái giá đi, chỉ cần ta có thể làm đến, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Sở Thiên lập tức luống cuống, hắn nơi nào thấy qua loại này chiến trận, vội vàng đưa tay đi đỡ Lâm Thanh Ngộng. Lâm tiểu thư, ngươi đây là làm cái gì? Mau dậy đi, mau dậy đi, có lời gì thật tốt nói, đừng như vậy. Nhưng mà Lâm Thanh Ngộng lại quật cường quỳ trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn qua hắn. Sở Thiên ca ca, van cầu ngươi, ta thật cùng đường mặt lộ. Sở Thiên gặp Lâm Thanh Ngộng khóc đến nước mắt như mưa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nhìn được nhất nữ hải tử khóc, huống chi vẫn là cái như thế xinh đẹp nữ hải. Bức họa này với hắn mà nói mặc dù ý nghĩa trọng đại, nhưng cũng bất quá là kiện vật chết, nếu như có thể đổi lấy mỹ nhân cười một tiếng, cũng là đáng giá. Lâm tiểu thư, ngươi trước đứng dậy nói chuyện, đừng như vậy, trên mặt đất lệ. Sở Thiên lại lần nữa đưa tay đi đỡ Lâm Thanh Mộng. Lâm Thanh Mộng lại ngoan cường lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn. Sở Thiên ca ca, ngươi đáp ứng đem họa bán cho ta sao? Sở Thiên thở dài, nha đầu này thật đúng là quật cường, ngươi trước đứng dậy, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, tốt sao? Gặp Sở Thiên ngữ khí buông lỏng, Lâm Thanh Mộng cái này mới chậm rãi đứng dậy. Sở Thiên thuận thế đem nàng đỡ lên. Sở Thiên ca ca, tấm này tung ứng đồ đối ta thật rất trọng yếu, nó quan hệ đến Lâm Thanh Mộng nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, tựa hồ có cái gì việc khó nói. Quan hệ đến cái gì? Ngươi có thể nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp một tay. Sở Thiên thấy nàng muốn nói lại thôi, nhịn không được hỏi. Lâm Thanh Mộng cắn môi một cái, tựa hồ tại do dự muốn hay không nói. Lâm tiểu thư, ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao giúp ngươi đây? Sở Thiên bất đắc dĩ cười cười, cô bé này tâm tư còn thật là khó đoán. Lâm Thanh Mộng hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm. Sở Thiên ca ca, thứ không dám giấu giếm, tấm này tung ứng đồ là gia gia ta khi còn sống thích nhất một bức họa, nó đối chúng ta Lâm gia ý nghĩa trọng đại. Có thể là đoạn thời gian trước ra ra ta. Hắn tạ thế, bức họa này cũng không biết tung tích. Ta tìm thật lâu, mới thăm dò được nó trong tay ngươi. Nói đến đây, Lâm Thanh Mộng âm thanh lại lần nữa nghẹn ngào, Sở Thiên ca ca, van cầu ngươi, đem họa bán cho ta đi, ta nguyện ý ra cái gì đại giới. Sở Thiên nhìn trước mắt cái này nước mắt như mưa nữ hải, trong lòng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Hắn nguyên bản cho rằng Lâm Thanh Mộng chỉ là cái bị làm hư đại tiểu thư, không nghĩ tới nàng còn có dạng này một mặt. Lâm tiểu thư, ngươi chớ khóc, ta đáp ứng ngươi chính là. Sở Thiên cuối cùng vẫn là mềm lòng. Lâm Thanh Mộng nghe vậy, lập tức nín khóc mỉm cười, thật sao? Sở Thiên ca ca, ngươi thật là một cái người tốt. Sở Thiên nhìn xem trên mặt nàng nụ cười sáng lạ, trong lòng cũng không hiểu cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Hắn từ trong túi lấy ra tấm chi phiếu kia, đưa tới Lâm Thanh Mộng trước mặt, đây là vừa rồi có người muốn mua bức họa này tiền, ngươi cầm đi đi. Lâm Thanh Mộng sửng sốt một chút, liền vội vàng khoát tay nói, không, tiền này ta không thể mướn, bức họa này vốn là có lẽ thuộc về chúng ta Lâm gia, ta có lẽ trả tiền cho ngươi mới đối. Không cần, liền làm ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt ta. Sở Thiên cười cười, liền làm. Kết giao bằng hữu. Chương 183, ta dạy cho ngươi. Chương 183, ta dạy cho ngươi. Lâm Thanh Mộng còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Sở Thiên đánh gãy, tốt, quyết định như vậy đi, ngươi từ chối nữa, ta nhưng muốn tức giận. Lâm Thanh Mộng nhìn xem Sở Thiên không thể nghi ngờ ánh mắt, đành phải nhẹ gật đầu, vậy được rồi, cảm ơn ngươi, Sở Thiên ca ca. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy, cái này điêu ngoa bốc đồng Lâm gia đại tiểu thư, tựa hồ cũng không có như vậy chán ghét. Đúng lúc này, yến hội sảnh cửa đột nhiên bị người đẩy ra, một cái Âu phục dày da, khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi đi đến. Phía sau hắn đi theo mấy cái hộ vệ áo đen, vừa vào cửa liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thanh Ngộng, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Để ta dễ tìm. Nam tử ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Lâm Thanh Ngộng trên thân, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Lâm Thanh Ngộng nhìn thấy nam tử, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, biểu ca biểu ca. Sở Thiên nghe đến xưng hô thế này, trong lòng lập tức lộn bột một cái, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Lâm Thanh Ngộng biểu ca đã sải bước đi đi qua, đứng vững tại bọn họ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Sở Thiên. Người này ước chừng 27-28 tuổi, một thân cắt xén vừa vặn Âu phục, trên cổ tay bách đạt phỉ lệ tại dưới ánh đèn lóe băng lánh chỉ riêng. Hắn mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng, chỉ là khoe miệng cái tia lau như có như không kinh miệt, để người thấy thế nào đều không giống cái gì loại lương thiện. Thanh Ngộng, vị này là? Hắn ngữ khí nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lại giống như chim ưng sắc bén quét mắt Sở Thiên, mang theo không che giấu chút nào dò xét cùng địch ý. Lâm Thanh Mộng còn chưa kịp giới thiệu, Sở Thiên liền thoải mái buông tay, cười nói, ngươi tốt, ta là Sở Thiên, Thanh Mộng bằng hữu. Đối phương lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, trực tiếp từ trước mặt hắn rời đi ánh mắt, quay đầu đối Lâm Thanh Mộng nói, Thanh Mộng, ra ra tang lễ ngươi không cố gắng ở nhà đợi, chạy loại này địa phương tới làm cái gì? Cũng không sợ người chê cười. Hắn trong giọng nói mang theo rõ ràng trách cứ, Lâm Thanh Mộng trên mặt mới vừa hiện lên nụ cười nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, nàng cắn môi một cái, thấp giọng nói, biểu ca, ta đi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Hắn không cần suy nghĩ đánh gãy nàng, sau đó quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, ánh mắt lạnh xuống, vị tiên sinh này, phiền phức ngươi buông ra biểu muội ta tay, nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý này hẳn là không cần ta dạy cho ngươi à. Sở Thiên lúc này mới ý thức được chính mình còn đỡ Lâm Thanh Mộng, hắn lung túng thu tay lại, trong lòng lại không hiểu có chút khó chịu. Nam nhân này vừa đến đã bày ra một bộ dạy dỗ người tư thái, hình như toàn thế giới liền hắn nhất hiểu quy củ giống như. Hắn đang muốn mở miệng phản bác, Lâm Thanh Mộng lại vượt lên trước một bước nói, biểu ca, ngươi đừng hiểu lầm, Sở Thiên ca ca hắn Thanh Mộng. Nam nhân bỗng nhiên lên giọng, dọa đến Lâm Thanh Mộng toàn thân run lên, hắn hít sâu một hơi, hạ giọng, lại càng lộ vẻ băng lãnh, đừng quên thân phận của ngươi, có mấy lời không phải ngươi có thể nói. Lâm Thanh Mộng sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, nàng cắn môi cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Nhìn xem Lâm Thanh Mộng giận mà không dám nói gì bộ dạng, Sở Thiên trong lòng khó chịu càng lớn. Nam nhân này là ai à, dựa vào cái gì đối Lâm Thanh Mộng hô tới quát lui? Hắn đang muốn phát tác, đã thấy Lâm Thanh Mộng khỏe mắt nổi lên lệ quang, Sở Thiên trong lòng mềm nhũn, hắn biết mình không thể xúc động, ít nhất hiện tại không thể. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhếch miệng lên một vệt bất cần đời nụ cười, nói, vị tiên sinh này, ta cùng Thanh Mộng ở giữa trong sạch, ngược lại là ngươi, hình như quản đến có chút rộng đi. Ngươi, nam nhân biến sắc, lên cơn giận dữ, hắn tiến lên một bước, lại bị sau lưng bảo tiêu ngăn lại. Tiên sinh, xin chú ý ngài thân phận, bảo tiêu thấp giọng nhắc nhở. Nam nhân hít sâu mấy hơi, cưỡng chế lửa giận, lạnh lùng nhìn Sở Thiên một cái, sau đó quay đầu đối Lâm Thanh Mộng nói, Thanh Mộng, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Lâm Thanh Mộng thật sâu nhìn Sở Thiên một cái, trong mắt tràn đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, sau đó yên lặng đi theo. Nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, Sở Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Hắn cảm giác, chuyện này không có đơn giản như vậy. Sở Thiên nhìn xem hai người rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Nam nhân này, trang đến còn rất giống có chuyện như vậy, mở miệng một tiếng thân phận quy củ thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Hắn Sở Thiên mặc dù không phải cái gì con em nhà giàu, nhưng cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Hắn nắm lên trên bàn chai bia, ngửa đầu được một hớp, chua cay tiểu dịch theo yết hầu chảy xuống, lại dội không tắt trong lòng cố kia tà hỏa. Mụ, dám ở trước mặt hắn trăng bước, cũng không nhìn một chút chính mình là ai. Hắn đem chai rượu vỗ lên bàn, phát ra phanh một thanh âm vang lên, dẫn tới người xung quanh nhộn nhịp ghé mắt. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy uống rượu a? Sở Thiên tức giận giống lên một tiếng, người xung quanh thấy thế, nhộn nhịp thu hồi ánh mắt, không dám nhìn tiếp hắn. Sở Thiên trong lòng tìm nén một cỗ hỏa, lại không chỗ phát tiết. Hắn muốn định hôm nay biểu hiện tốt một chút, cho Lâm Thanh Mộng lưu lại cái ấn tượng tốt, ai biết nửa đường giết ra cái trình giáo kim, hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn càng nghĩ càng giận, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, cái quái gì, chăng cái gì lao sói bây bôi. Ngươi nói ai là lao sói bây bôi đâu? Một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến, Sở Thiên trong lòng giật mình, đống nhiên quay đầu, đã thấy một cái trang phục thời thượng cô gái trẻ tuổi đang đứng tại phía sau hắn, trong tay bưng hai ly rượu đỏ, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Nữ hài hóa thành tinh xảo trang dung, môi đỏ như hỏa, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một tia quyến rũ. Nàng mặc một bộ màu đen thấp ngực váy liền áo, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, hai chân thon dài tại dưới làn váy như ẩn như hiện, cả người tản ra một loại thành thục sức hấp dẫn. Sở Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cô bé này hẳn là vừa rồi ngồi tại Lâm Thanh Mộng bên cạnh cái kia. Hắn trên dưới quan sát nàng một cái, nhếch miệng lên một vệt bất cần đời nụ cười, "Làm sao, mỹ nữ, ngươi cũng muốn thay hắn ra mặt?" Nữ hài khẽ cười một tiếng, đi đến hắn đối diện ngồi xuống, đem trong đó một ly rượu đỏ đẩy tới trước mặt hắn, "Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đối ngươi đề tài mới vừa rồi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói lao sói bấy đôi, là chỉ vừa rồi vị tiên sinh kia sao?" Sở Thiên bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đung đưa trong chén chất lỏng, cười như không cười nhìn xem nàng, "Làm sao, mỹ nữ biết hắn?" "Đâu chỉ nhận biết, ta còn biết hắn tên gọi là gì, trong nhà có mấy miệng người, làm cái gì sinh ý đâu?" Nữ hài nói xong, che miệng cười khẽ, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Sở Thiên nhíu mày, hứng thú, "A, vậy ngươi nói một chút, hắn là thần thánh phương nào?" Nữ hài không có trực tiếp trả lời, mà là đem trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó xích lại gần Sở Thiên, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Nói hắn đều chương 184, Hoan đại đầu." Chương 184, Hoan đại đầu. Nữ hài xích lại gần Sở Thiên bên hai, thổ khí như lan, một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa tiến vào mũi của hắn, để trong lòng hắn có chút rung động. Hắn kêu Triệu công tử, đến mức những nha nữ hài cố ý kéo dài âm thanh, ánh mắt lưu chuyển, mang theo một tia giảo hoạt, "Phải xem ngươi cho ta chỗ tốt gì." Sở Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, nữ nhân này coi hắn là Hoan đại đầu đâu. Bất quá, nữ nhân này tất nhiên nhận biết họ Triệu kia, nói không chừng thật đúng là biết chút ít cái gì. Nghĩ đến cái này, khóe miệng của hắn câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đưa tay ôm lại nữ hài thắt lưng, đem nàng hướng trong lồng ngực của mình khu vực. Nữ hài kinh hô một tiếng, thân thể rơi xuống vào trong ngực hắn, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. "Chỗ tốt nha, phải xem mỹ nữ có muốn hay không muốn." Sở Thiên tại bên tai nàng thấp giọng nói, ngữ khí mập mờ, tay cũng không thành thật tại hông của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Nữ hài thân thể có chút cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, cười duyên ghé vào lỗ tai hắn nói, tốt lắm, vậy ta sẽ chờ Sở thiếu chỗ tốt rồi. Sở Thiên cười ha ha một tiếng, nữ nhân này còn thật biết thuận cắn bò. Hắn thả ra nữ hải, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, Triệu công tử đúng không, ta ghi nhớ hắn. Mỹ nữ, hôm nay trước hết đến nơi đây, ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Nữ hải che miệng cười khẽ, vậy ta sẽ chờ Sở thiếu điện thoại rồi nói xong, nàng cầm lấy túi của mình, đứng dậy rời đi quán bar. Sở Thiên nhìn xem bóng lưng của nàng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Nữ nhân này, tám thành là coi trọng hắn tiền, nghĩ từ hắn nơi này vớt điểm chỗ tốt. Bất quá, hắn Sở Thiên cũng không phải dễ lừa như vậy, muốn chơi, hắn liền bồi nàng vui vừa một chút. Hắn tính tiền, đi ra quán bar, ngăn một chiếc taxi, báo lên Lâm Thanh Mộng nhà địa chỉ. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Lâm Thanh Mộng rời đi lúc ánh mắt kia bên trong, có ấy nấy, đành chịu, còn có một tia hoảng hốt. Hoảng hốt. Sở Thiên trong lòng siết chặt, chẳng lẽ họ Triệu kia còn dám đối Lâm Thanh Mộng làm cái gì phải không? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, hắn không thể hiện tại liền bọn tới Lâm Thanh Mộng trước mặt, đem nàng mang rời khỏi cái kia họ Triệu bên người. Xe taxi dừng ở Lâm Thanh Mộng nhà dưới lầu, Sở Thiên trả tiền, xuống xe ngẩng đầu nhìn một cái. Tầng 5 cửa sổ vẫn sáng đèn. Sở Thiên hít sâu một hơi, bước nhanh đi vào hành lang, bò lên tầng 5, đi tới Lâm Thanh Mộng cửa nhà, vừa định gõ cửa, lại nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng cãi vã. Thanh Mộng, ngươi vì cái gì liền không chịu cho ta một cơ hội? Ta đến cùng chỗ nào so ra kém tên tiểu tử kia, là cái kia họ Triệu âm thanh, mang theo một tia tức hồn hẹn. Triệu công tử, ta đã nói đến rất rõ ràng, chúng ta không thích hợp. Lâm Thanh Mộng âm thanh rất bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Không thích hợp? Chỗ nào không thích hợp? Là ta không đủ có tiền, còn chưa đủ xoái. Triệu công tử âm thanh càng lúc càng lớn, Thanh Mộng, ngươi đừng quên, cha ngươi công ty hiện tại vẫn chờ ta bơm tiền đâu. Người Lâm Thanh Mộng trong thanh âm cuối cùng mang lên một tia nộ khí, Triệu công tử, mời ngươi tự trọng. Tự trọng? Ha ha, Lâm Thanh Mộng, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Triệu công tử âm thanh đột nhiên thay đổi đến âm lãnh, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng ta, ta liền để cha ngươi công ty ngày mai liền đóng cửa. Ngươi dám? Lâm Thanh Mộng cả giận nói, ngươi nhìn ta có dám hay không? Triệu công tử cười lạnh nói, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Trong phòng yên tĩnh mấy giây, liền tại Sở Thiên cho rằng Lâm Thanh Mộng sẽ thỏa hiệp thời điểm, lại nghe được Lâm Thanh Mộng âm thanh kiên định mà quyết tuyệt, không đáp ứng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, giống như là có đồ vật gì bị đập nát. Sở Thiên trong lòng siết chặt, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, một chân đá văng cửa phòng, vọt vào. Một chân đá tung cửa, trong phòng tình cảnh lại làm cho Sở Thiên sửng sốt. Lâm Thanh Mộng êm đẹp ngồi tại trên ghế sofa, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, mà cái kia Triệu công tử, chính che mũi tại trên mặt đất kêu rên, trên mặt đất tản mát mấy khối mảnh sứ vỡ mảnh, xem ra hẳn là bình hoa mảnh vỡ. Sở Thiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Sở Thiên, Lâm Thanh Mộng kinh ngạc đứng lên. Người không sao chứ? Hắn có hay không đối ngươi thế nào? Sở Thiên bước nhanh đi đến Lâm Thanh Mộng bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới nàng, khẩn trương hỏi. Lâm Thanh Mộng lắc đầu, còn chưa kịp nói chuyện, trên đất Triệu công tử đã ngẩng đầu, hung tợn trừng Sở Thiên, ngươi là ai? Dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Lão tử? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ta chính là trong miệng ngươi tên tiểu tử kia. Hắn đem Lâm Thanh Mộng kéo ra phía sau, ngăn lại Triệu công tử hung ác ánh mắt, làm sao, muốn động thủ? Triệu công tử từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Sở Thiên chửi gầm lên, con mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy, chán sống. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Sở Thiên một phát bắt được Triệu công tử chỉ vào chính mình ngón tay, dùng sức một tách ra, răng rác một tiếng, Triệu công tử phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, ôm bặm bẹo ngón tay quỳ rạp xuống đất. Ngươi Triệu công tử đau đến sắc mặt trắng bệnh, lại như cũ mạnh miệng, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Cha ta là Triệu Thiên Thành, ngươi dám đụng đến ta để ngươi tại Hải Thành không sống được nữa. Sở Thiên một chân giẫm tại Triệu công tử trên mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, Triệu Thiên Thành. Hắn cười lạnh, ta hôm nay liền đem lời đặt xuống tại cái này, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, cũng không giữ được ngươi. Hắn dùng sức ép dưới chân Triệu công tử, tựa như nghiền nát một cái khiến người buồn nôn con rán. Lan. Triệu công tử chật vật bò dậy, khoanh tay chỉ, hoán độc nhìn Sở Thiên cùng Lâm Thanh Mộng một cái, lảo đảo chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Sở Thiên cùng Lâm Thanh Mộng hai người, bầu không khí đột nhiên thay đổi đến có chút xấu hổ. Sở Thiên nhìn xem Lâm Thanh Mộng, muốn nói lại thôi, hắn rất muốn hỏi một chút nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì muốn tự tuyệt Triệu công tử hảo ý nhưng lại sợ chạm tới chuyện thương tâm của nàng. Lâm Thanh Mộng cúi đầu, hai tay bất an xoắn cùng một chỗ, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại ẩn nhẫn cái gì. Người ta hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại, lẫn nhau nhìn đối phương, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vẻ bối rối cùng. Yêu thương. Người chưa nói. Sở Thiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, âm thanh có chút khàn khàn. Lâm Thanh Mộng hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm, ngẩng đầu, nhìn thẳng Sở Thiên con mắt. Sở Thiên, ta nhưng mà, đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, đánh gãy Lâm Thanh Mộng chưa mở miệng lời nói. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh, giống như là trước khi mưa bão tới nhịp trống, một cái đập Sở Thiên trái tim. Hắn nắm chặt nắm đấm, một cú không hiểu bực bội xông lên đầu. Ta đi xem một chút. Sở Thiên trầm giọng nói, quay người hướng đi cửa phòng. Lâm Thanh Mộng lại đột nhiên kéo hắn lại góc áo, trong mắt tràn đầy lo lắng, có phải hay không là Sở Thiên trở tay nắm chặt tay của nàng, băng lãnh đầu ngón tay chuyển đến một tia ấm áp, hắn cho nàng một cái an ủi ánh mắt, đừng sợ, có ta ở đây. Chương 185, uy hiếp. Chương 185, uy hiếp. Mở cửa, đứng ngoài cửa chính là một người mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm khôi ngô nam nhân. Hắn mặt không hề cảm xúc, ánh mắt bén nhọn đảo qua Sở Thiên cùng Lâm Thanh Ngộng, phảng phất hai cái dao găm sắc bén. "Các ngươi tốt, nhà ta tiên sinh muốn mời hai vị đi qua một chuyến." Thanh âm của nam nhân âm u mà khàn khàn, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, đầu năm nay, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tự xưng tiên sinh. Hắn còn chưa mở miệng, sau lưng Lâm Thanh Ngộng lại giống như là bị đạp cái đuôi mèo, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám, thân thể cũng khẽ run lên. "Không cần, chúng ta cùng các ngươi tiên sinh không quen." Sở Thiên không chút do dự cự tuyệt, đưa tay liền muốn đóng cửa. Nam nhân lại không nhúc nhích tí nào, một cái tay chống đỡ khung cửa, trong giọng nói mang lên một tia uy hiếp, "Sở tiên sinh, nhà ta tiên sinh họ Triệu, hy vọng ngài suy nghĩ kỹ càng mới quyết định." "Triệu?" Sở Thiên hơi nhíu mày, chẳng lẽ là Triệu công tử phụ thân, Triệu Thiên Thành? Trong lòng hắn nói thầm một tiếng phiền phức, xem ra hôm nay chuyến này vũng nước đục, là không nghĩ lội cũng phải lội. "Thanh Ngọc, người trước trở về, ta ngược lại muốn xem hắn Triệu Thiên Thành có thể đem ta thế nào." Sở Thiên ngữ khí kiên định, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Có thể là Lâm Thanh Ngọc còn muốn nói điều gì, lại bị Sở Thiên đánh gãy, "Nghe lời, ta không có việc gì." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thanh Ngọc mu bàn tay, sau đó dứt khoát kiên quyết đi theo nam nhân áo đen đi ra ngoài. Xa hoa mười bạch trong ghế xe, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt xì gà mùi thơm. Sở Thiên ngồi tại mềm dẻo da thật trên ghế ngồi, lại không chút nào trầm tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện trung niên nam nhân, ánh mắt sắc bén. Cái này nam nhân chính là Hải Thành tiếng tăm lừng lẫy thương nghiệp tự đầu, Triệu Thiên Thành. Hắn mặc một thân cắt xén hợp thể tây trang màu đen, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt thượng vị giả quen có uy nghiêm. "Sở tiên sinh, ta hôm nay mời ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói chuyện của quân tử." Triệu Thiên Thành thanh âm u mà giàu có tư tính, lại cho người một loại không giận tự uy cảm giác. "Triệu tổng, ta nghĩ ngươi sai lầm, ta cùng nhi tử ngươi không có gì để nói." Sở Thiên cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nên tiếp Triệu Thiên Thành ánh mắt. Triệu Thiên Thành có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Sở tiên sinh, ta biết ngươi thân thủ không sai, nhưng nơi này là Hải Thành, không phải ngươi có thể dương ai địa phương." Hắn từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, nhẹ nhàng để lên bàn, "Đây là 100 vạn, rời đi Thanh Ngộng, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra." Sở Thiên nhìn xem tấm chi phiếu kia, đột nhiên cười, trong tươi cười tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, "Triệu tổng, ngươi cảm thấy ta giống như là người thiếu tiền sao?" Hắn nắm lên chi phiếu, xé thành mảnh nhỏ, ném ở Triệu Thiên Thành trên mặt, "Ta cho ngươi biết, Lâm Thanh Ngộng không phải một kiện thương phẩm, càng không phải là ngươi dùng để giao dịch thẻ đánh bạc. Muốn để ta rời đi nàng, trừ phi ta chết." Triệu Thiên Thành sắc mặt tái xanh, trong mắt lửa giận tiêu đốt, hắn đột nhiên vô bàn một cái, giận dữ hét, "Ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, ngay sau đó, một cái thất kinh âm thanh từ ghế lái truyền đến, "Lão bản, không tốt, chúng ta bị bao vây." Triệu Thiên Thành sắc mặt đã không thể dùng xanh xám để hình dung, càng giống là bị Sở Thiên hung hăng quạt một bạt hai, vừa thẹn lại giận. Hắn đột nhiên đứng lên, chỉ vào Sở Thiên cái mũi, cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt, tốt, tốt, tiểu tử ngươi có loại. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay đi không ra cánh cửa này." Vừa dứt lời, cửa xe liền bị bỗng nhiên kéo ra, mười mấy cái hộ vệ áo đen nháy mắt tràn vào, đem Sở Thiên bao bọc vây quanh. Bọn họ từng cái hung thần ác sát, cầm trong tay sáng loáng cầm đao, phản phất một giây sau liền muốn đem Sở Thiên chặt thành thịt bối. Sở Thiên không chút nào không sợ, khoe miệng ngược lại câu lên một vệt cười lạnh. Hắn hoạt động một chút gân cốt, trong mắt lóe lên một tia khát máu quằn mang. Xem ra hôm nay lại muốn đại khai sát giới. Đúng lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên từ bảo tiêu sau lưng vang lên, "Dừng tay, dừng tay cho ta." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu trắng váy liền áo nữ hải, chính lo lắng đẩy ra đám người, hướng bên này chạy tới. Nàng tóc dài phất phới, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, giống như tiên nữ hạ phàm. "Thanh Ngộng." Sở Thiên nhìn người tới, lập tức giật mình, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nàng sao lại tới đây? Lâm Thanh Ngộng chạy đến trước xe, kéo lại Sở Thiên tay, lo lắng nói, "Sở Thiên, ngươi không sao chứ? Bọn họ có hay không đem ngươi thế nào?" Nàng nói xong, nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sở Thiên trong lòng ấm áp, trở tay nắm chặt Lâm Thanh Ngộng tay nhỏ bé lạnh như băng, ôn nhu nói, "Ta không có việc gì, không cần lo lắng." Lâm Thanh Ngộng cái này mới chú ý tới trong xe Triệu Thiên Thành, sắc mặt lập tức biến đổi, ngữ khí lạnh như băng nói, "Triệu Thiên Thành, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì muốn đem Sở Thiên chụp tới?" Triệu Thiên Thành nhìn xem Lâm Thanh Ngộng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phần, "Thanh Ngộng, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi tránh ra, ta không muốn thương tổn ngươi." "Không có khả năng." Lâm Thanh Ngộng kiên định đứng tại Sở Thiên trước người, ngữ khí kiên quyết nói, "Sở Thiên là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương hắn." Triệu Thiên Thành sầm mặt lại, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh, "Thanh Ngộng, ngươi đừng quên, ngươi là vị hôn thê của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản việc không đâu." "Vị hôn thê?" Sở Thiên nghe đến ba chữ này, lập tức như bị sét đánh, không thể tin nhìn hướng Lâm Thanh Ngộng, "Thanh Ngộng, đây là có chuyện gì? Ngươi là vị hôn thê của hắn?" Sở Thiên chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng nổ tung, phảng phất có một vạn con ong mật ở bên tai ong ong loạn hưởng, chấn động đến hắn đầu váng mắt hoa. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Lâm Thanh Ngộng, cái kia hắn yêu tha thiết nữ hải, cái kia hắn đem hết toàn lực muốn bảo vệ nữ hải, lại là Triệu Thiên Thành, cái này mặt người dạ thú vị hôn thê. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, không phát ra thanh âm nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thanh Ngộng, trong ánh mắt tràn đầy thụ thương nghi hoặc cùng một tia tuyệt vọng. Lâm Thanh Ngộng cảm nhận được Sở Thiên sáng rực ánh mắt, trong lòng cũng giống như dao xoắn đồng dạng. Nàng rất muốn nói cho Sở Thiên, tất cả những thứ này đều không phải thật, nàng căn bản là không quen biết cái gì Triệu Thiên Thành, càng không khả năng là vị hôn thê của hắn. Có thể là, nàng không thể nói. Nàng không thể cầm ra sinh mệnh mạo hiểm. Nàng cắn môi một cái, đem sắp tràn mi mà ra nước mắt bước trở về, xoay người, đối với Triệu Thiên Thành lạnh lùng nói, "Triệu Thiên Thành, ngươi đến cùng muốn thế nào? Sở Thiên là bằng hữu của ta, ngươi thả hắn, có chuyện gì hướng ta đến?" "Hướng ngươi đến?" Triệu Thiên Thành giống như là nghe đến cái gì trò cười đồng dạng, cười lên ha ha, "Lâm Thanh Ngộng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là ta Triệu Thiên Thành coi trọng nữ nhân, không sớm thì muộn phải ngoan ngoan bỏ lên giường của ta." Đến mức ngươi bằng hữu hắn liếc Sở Thiên một cái, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, dám cùng ta Triệu Thiên Thành cướp nữ nhân, đây chính là hạ chẳng. Hắn nói xong, đột nhiên vung tay lên, đối với sau lưng bảo tiêu quát, "Cho ta đánh, đánh cho đến chết, đánh chết tính toán ta." Các bảo tiêu nhận được mệnh lệnh, như lang như hổ hướng Sở Thiên nào tới. Chương 186, quyền cước tương giao. Chương 186, quyền cước tương giao. "Sở Thiên, cẩn thận." Lâm Thanh Mộng kinh hô một tiếng, liều lĩnh vọt tới Sở Thiên trước người, mở hai tay ra, muốn bảo vệ hắn. "Thanh Mộng, ngươi đi ra." Sở Thiên đem Lâm Thanh Mộng kéo ra phía sau, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, "Ta sẽ không để ngươi bị thương tổn." Có thể là Lâm Thanh Mộng còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Sở Thiên một ánh mắt ngăn lại. "Tin tưởng ta." Sở Thiên thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Một giây sau, hắn tựa như cùng một đầu mãnh hổ, vọt vào trong đám người. Quyền cước tương giao, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Sở Thiên mặc dù thân thủ đến, nhưng đối phương người đông thế mạnh, mà còn từng cái cầm trong tay hung khí, hắn rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, trên thân nhiều mấy chỗ vết đao, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. "Sở Thiên." Lâm Thanh Mộng thấy cảnh này, lòng như dao cắt, nhịn không được kêu khóc lên tiếng. Nghe đến Lâm Thanh Mộng kêu khóc, Sở Thiên trong lòng đau xót, động tác có chút dừng lại. Đúng lúc này, một cái bảo tiêu nắm lấy cơ hội, một đao chém vào phía sau lưng của hắn bên trên. "A!" Sở Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay, kém chút té ngã trên đất. "Sở Thiên!" Lâm Thanh Mộng tê tâm liệt phế kêu một tiếng, liều lĩnh phóng tới Sở Thiên, lại bị người một phát bắt được. "Thanh Mộng, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi a." Triệu Thiên Thành âm tiếu đi đến Lâm Thanh Mộng trước mặt, vươn tay, muốn xoa xoa gương mặt của nàng. "Ba!" Lâm Thanh Mộng không chút do dự một bàn tay phiến tại Triệu Thiên Thành trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét, "Ngươi làm đi, đừng đụng ta." Triệu Thiên Thành bụng mặt, sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này bình thường thoạt nhìn yếu đuối có thể lấn nữ nhân, lại dám trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn. "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta?" Triệu Thiên Thành cắn răng nghiến lợi quát, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. "Đánh ngươi làm sao vậy?" Lâm Thanh Mộng không sợ hãi chút nào nên tiếp hắn ánh mắt, "Loại người như ngươi cặn bã, bại hoại, ta hận không thể giết ngươi." Triệu Thiên Thành khó thở ngược lại cười, chỉ vào Lâm Thanh Mộng cái mũi, hung tợn nói, "Lâm Thanh Mộng, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đến cầu ta." Nói xong, hắn đem Lâm Thanh Mộng đẩy ngã trên mặt đất, quay người hướng về Sở Thiên đi đến. "Sở Thiên, ngươi không phải rất biết đánh sao? Đứng dậy a." "Làm sao, hiện tại biết sợ?" Triệu Thiên Thành từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Thiên, khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn. Sở Thiên giãy giụa lấy muốn đứng lên, có thể là hắn mất máu quá nhiều, đã không có khí lực. "Đi chết đi." Triệu Thiên Thành cười gằn giơ lên trong tay đao, hướng về Sở Thiên ngực đâm tới. Mắt thấy lưỡi đao liền muốn đâm xuyên Sở Thiên trái tim, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát lớn từ cửa ra vào truyền đến, dừng tay. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tây trang màu đen, nam nhân thân hình cao lớn long hành hổ bộ đi vào. Phía sau hắn đi theo mười mấy cái hộ vệ áo đen, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Là Long Ca, một cái mắt sắc bảo tiêu nhận ra người tới, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, đao trong tay cũng rơi trên mặt đất. Long Ca. Triệu Thiên Thành cũng nhận ra người tới, chính là nắm trong tay bản địa thế lực ngầm Long Đầu lão đại Long Thiếu Thiên. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Long Kiếu Thiên đi đến Triệu Thiên Thành trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, ngựa khí rất lạnh, "Triệu Thiên Thành, ngươi thật to gan, liền ta Long Kiếu Thiên bằng hữu cũng dám động." Triệu Thiên Thành lập tức dọa đến toàn thân phát run, lắp bắp nói, "Long ca, ta không biết hắn là bằng hữu của ngươi." "Ta ba." Long Kiếu Thiên không nói hai lời, một bạt thai hung hăng phiến tại Triệu Thiên Thành trên mặt, trực tiếp đem mặt của hắn đánh đến nghiêng qua một bên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Long ca, ta sai rồi, ta thật sai. Van cầu ngươi tha ta lần này a." Triệu Thiên Thành bụm mặt quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn nói. Long Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, "Loại người như ngươi cặn bã, cũng xứng để ta tha ngươi." Nói xong, hắn nhấc chân một chân đá vào Triệu Thiên Thành ngực, trực tiếp đem hắn đạp bay đi ra, ngã rầm trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. "Long ca." Lâm Thanh Mộng nhìn thấy Long Khiếu Thiên xuất hiện, nguyên bản tuyệt vọng trong mắt lập tức đốt lên một tia hy vọng, nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, lại lần nữa ngã nhào trên đất. Long Khiếu Thiên nhìn thấy Lâm Thanh Mộng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, hắn liền vội vàng đi tới, đem Lâm Thanh Mộng nâng đỡ, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi không sao chứ?" Lâm Thanh Mộng lắc đầu, chỉ vào trên mặt đất toi tóp Sở Thiên, lo lắng nói, "Hắn thụ thương, ngươi nhanh mau cứu hắn." "Yên tâm, có ta ở đây, hắn không chết được." Long Khiếu Thiên cho Lâm Thanh Mộng một cái an ủi ánh mắt, sau đó quay người đối sau lưng bảo tiêu phân phó nói, "Đem hắn đưa đến tốt nhất bệnh viện, tìm bác sĩ giỏi nhất, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem hắn cho ta cứu sống." "Là, Long ca." Các bảo tiêu cùng kêu lên đáp, sau đó hai người một tổ, nhấc lên Sở Thiên vội vàng rời đi. Long Khiếu Thiên đi đến Lâm Thanh Mộng trước mặt, nhìn xem nàng nước mắt như mưa, quyến rũ mê người răng dấp, trong lòng hơi động, nhịn không được đưa tay muốn xoa xoa gương mặt của nàng. Lâm Thanh Mộng vô ý thức tránh né một cái, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? Long Khiếu Thiên tay dừng tại giữ không trung bên trong, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình, cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhìn ngươi mặt dơ bẩn, muốn giúp ngươi lau một cái. Không cần, ta tự mình tới. Lâm Thanh Mộng nói xong, từ trong túi lấy khăn tay ra, loạn xạ lau chùi nước mắt trên mặt. Ngươi tên là gì? Long Khiếu Thiên nhìn xem Lâm Thanh Mộng, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Lâm Thanh Mộng, tên rất hay. Long Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta gọi Long Khiếu Thiên, là Sở Thiên. Bằng hữu, ngươi gọi ta Long Ca liền được. Lâm Thanh Mộng khẽ gật đầu, không nói gì. Long Khiếu Thiên nhìn xem Lâm Thanh Mộng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, hắn quyết định, nữ nhân này, hắn chắc chắn phải có được. Long Khiếu Thiên ánh mắt tham lam tại Lâm Thanh Mộng trên thân chạy, giống một đầu sói đói để mắt tới bất lực cừu non. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ tự cho là đúng nụ cười, mang theo khiến người buồn nôn ngữ khí nói, tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm, đi theo Long Ca, về sau mảnh này địa giới không ai dám động tới ngươi một cọng tóc gáy. Lâm Thanh Mộng chán ghét quay mặt chỗ khác, đem Long Khiếu Thiên tay một cái đẩy ra, lạnh lùng nói, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Sở Thiên sự tình, ta sẽ tự mình giải quyết. Long Khiếu Thiên bị Lâm Thanh Mộng bất thình lình cử động làm cho có chút không nhịn được mặt mũi, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc lại mấy phần. Phía sau hắn bảo tiêu thấy thế, nhộn nhịp tiến lên một bước, chớp mắt tròn xoe trừng Lâm Thanh Mộng, phảng phất một giây sau liền muốn đem nàng xé nát. Làm sao? Long Ca đây là muốn đối ta đánh sao? Lâm Thanh Mộng không sợ hai chút nào nên tiếp Long Khiếu Thiên ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ta còn tưởng rằng Long Ca là cái người thường hương tiếc ngọc vật, không nghĩ tới chương 187 sẽ không làm ngươi đồ chơi. Chương 187 sẽ không làm ngươi đồ chơi. Ngươi? Long Khiếu Thiên bị Lâm Thanh Mộng lời nói chọc giận, đột nhiên vô bàn một cái, chỉ về phía nàng giận dữ hét, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi biết, lão tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, đừng cho mặt không muốn mặt. Lâm Thanh Mộng cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào nói, ta Lâm Thanh Mộng cho dù chết cũng sẽ không làm ngươi đồ chơi. Long Khiếu Thiên giận quá thành cười, chỉ vào Lâm Thanh Mộng nói, tốt, 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 ngươi có đảm lượng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Dứt lời, hắn vung tay lên, đối với sau lưng bảo tiêu ra lệnh, cho ta đem nàng mang đi. Các bảo tiêu nhận được mệnh lệnh, lập tức giống như là con sói đói nhào về phía Lâm Thanh Mộng. Lâm Thanh Mộng mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay, rất nhanh liền bị hai cái cao lớn thô kệch bảo tiêu gắt gao đè lại. Thả ra ta, các ngươi đám hôn đản này. Lâm Thanh Mộng liều mạng dãy rồi lấy, lại không làm nên chuyện gì. Long Khiếu Thiên dương dương đắc ý đi đến Lâm Thanh Mộng trước mặt, đưa tay nắm cằm của nàng, ép buộc nàng nhìn xem chính mình, hung tợn nói, tiểu mỹ nhân, ngươi không phải rất bản lĩnh sao? Làm sao hiện tại không điên cuồng? Lâm Thanh Mộng quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, một miếng nước bọt nôn tại Long Khiếu Thiên trên mặt, nổi giận mắng, thử. Loại người như ngươi cặn bã, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Long Khiếu Thiên bị Lâm Thanh Mộng cử động triệt để chọc giận, hắn bỗng nhiên hất ra Lâm Thanh Mộng cái cằm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cắn răng nghiến lợi nói, tốt, rất tốt. Tất nhiên ngươi như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đúng lúc này, một cái băng lạnh âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, ta xem ai dám động nàng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen, dáng người thon dài nam nhân chậm rãi đi đến. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, nhưng ánh mắt lại băng lãnh như lao, toàn thân trên dưới tản ra sinh ra chớ gần cường đại khí tràng. Ngươi là ai? Long Khiếu Thiên nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, trong lòng dâng lên một tia bất an. Nam nhân không để ý đến Long Khiếu Thiên, đi thẳng tới Lâm Thanh Mộng trước mặt, giải ra trên người nàng dây thừng, sau đó đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Mộng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ nam nhân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ngươi là? Nam nhân cúi đầu xuống, tại Lâm Thanh Mộng bên tai nhẹ nói, ta là Sở Thiên. Cái gì? Lâm Thanh Mộng khó có thể tin mà nhìn trước mắt nam nhân, rõ ràng cùng Sở Thiên dài đến giống nhau như lúc, nhưng khí chất lại như hai người khác nhau. Long Khiếu Thiên nhìn trước mắt một màn này, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn chỉ vào nam nhân giận dữ hét, ngươi là Esmer, dám quản lão tử nhàn sự, chán sống. Nam nhân ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng sát ý, ta là đến lấy ngươi mạng chó Diêm Vương. Sở Thiên ôm lấy Lâm Thanh Mộng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người tại đây, giống như lưỡi dao cạo qua mỗi người làn da, để bọn họ không rét mà run. Long Khiếu Thiên sau lưng các bảo tiêu ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen, nơi nào thấy qua bực này trận thế, từng cái dọa đến câm như hến, lại không người dám lên phía trước một bước. Long Khiếu Thiên giang chống đỡ khí thế, ngoài mạnh trong yếu mà hỏi thăm, ngươi đến cùng là ai? Thức thời tranh thủ thời gian lăn, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Sở Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng, thản nhiên nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng biết tên của ta. Ngươi? Long Khiếu Thiên bị Sở Thiên cái này khinh miệt thái độ triệt để chọc giận, hắn đột nhiên từ bên hông lấy ra một cây súng lục, chỉ vào Sở Thiên giận dữ hét, tiểu tử thối, ngươi tự tìm cái chết. Người xung quanh thấy cảnh này, lập tức dọa đến hét dầm lên, nhộn nhịp trốn đến một bên, sợ bị cuốn vào trận này thình lình tranh đấu bên trong. Lâm Thanh Mộng cũng bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, nàng nắm chặt Sở Thiên ống tay áo, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Sở Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Thanh Mộng mu bàn tay, ra hiệu nàng yên tâm, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Long Khiếu Thiên, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong. Chỉ bằng ngươi thanh này phá thương, cũng muốn giết ta? Sở Thiên ngữ khí lạnh nhạt, phản phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mu, đi chết đi. Long Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự bắt cỏ. Phanh! Một tiếng súng vang, đinh hai nhức óc. Nhưng mà, khiến cho mọi người khiếp sợ là, Sở Thiên Ý nguyên đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Viên đạn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, lơ lửng ở trước mặt hắn mấy centimet chỗ, sau đó vô lực rơi xuống đất. Cái này sao có thể? Long Kiếu Thiên khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Hắn không thể tin được, trên thế giới này lại có người có khả năng tránh né viên đạn. Sở Thiên chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, viên kia viên đạn liền lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, tinh chuẩn đánh trúng Long Kiếu Thiên cầm thương cổ tay. A! Long Kiếu Thiên hét thảm một tiếng, súng lục rớt xuống đất, chỗ cổ tay máu tươi chảy ròng. Sở Thiên cũng không có như vậy bỏ qua, hắn từng bước một hướng đi Long Kiếu Thiên, mỗi đi một bước đều phảng phất dẫm tại Long Kiếu Thiên trong trái tim, để hắn cảm thấy vô cùng hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Ngươi đừng tới đây, ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Kiếu Thiên hoảng sợ hô. Sở Thiên đi đến Long Kiếu Thiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang. Ta Sở Thiên muốn giết người, còn không có người nào có thể còn sống sót. Nói xong, Sở Thiên bỗng nhiên giơ chân lên, hung hăng dẫm tại Long Kiếu Thiên trên lồng ngực. Giang rắc, một tiếng xương nứt vang lên, Long Kiếu Thiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, cả người giống như vải rách bé con bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên vách tường, sau đó trượt xuống trên mặt đất, sống chết không rõ. Sở Thiên phủi tay, phản phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, sau đó quay người hướng đi Lâm Thanh Mộng, ôn nhu mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Mộng lắc đầu, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng biết, trước mắt Sở Thiên đã không còn là lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên, mà là biến thành một cái sát phạt quả đoán, khiến người e ngại nam nhân. Chúng ta đi thôi. Sở Thiên dắt Lâm Thanh Mộng tay, cũng không quay đầu lại đi ra hộp đêm. Rời đi hộp đêm phía sau, Sở Thiên cũng không có mang Lâm Thanh Mộng về chỗ ở của nàng, mà là mang theo nàng đi tới một chỗ vắng vẻ vùng ngoại ô. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lâm Thanh Mộng nghi hoặc mà hỏi thăm. Sở Thiên không có trả lời, mà là đi thẳng tới dưới một cây đại thụ, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Thanh Mộng thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa, an tĩnh ngồi tại Sở Thiên bên cạnh, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Dưới ánh trăng, Sở Thiên gò má lộ ra đặc biệt lạnh lùng, thâm thúy đôi mắt bên trong phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Ngươi thật thay đổi. Lâm Thanh Mộng nhẹ nói. Sở Thiên từ từ mở mắt, quay đầu nhìn hướng Lâm Thanh Mộng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khổ sở. Ta không thể không thay đổi. Vì cái gì? Lâm Thanh Mộng hỏi tới. Vì cái gì muốn biến thành hiện tại cái dạng này? Sở Thiên trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói, có một số việc ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Lâm Thanh Mộng có chút kích động nói, Sở Thiên, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi là hạng người gì ta còn không rõ ràng làm sao? Ngươi trước đây xưa nay sẽ không dạng này, ngươi đủ rồi. Sở Thiên đột nhiên nghiêm nghị quát, đánh gây Lâm Thanh Mộng lời nói. Chương 188, còn không thể nói. Chương 188, còn không thể nói. Lâm Thanh Mộng bị Sở Thiên bất thình lình lửa giận giật nảy mình, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt, ủy khuất nói, ngươi hung ta. Sở Thiên ý thức được chính mình thất thố, vội vàng chậm dần ngữ khí, ôn nhu nói, có lỗi với Thanh Mộng, ta không phải cố ý muốn hung ngươi. Vậy ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Lâm Thanh Mộng hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Sở Thiên, ngươi có biết hay không, ta có nhiều lo lắng ngươi. Sở Thiên trong lòng đau xót, hắn đưa tay đem Lâm Thanh Mộng ôm vào lòng, nhẹ nói, có lỗi với Thanh Mộng, để ngươi lo lắng. Lâm Thanh Mộng tựa sát tại Sở Thiên trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp, trong lòng ủy khuất cùng bất an dần dần tiêu tán. Sở Thiên, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Mộng ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên con mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết không? Sở Thiên lắc đầu, nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Vậy ngươi lúc nào thì mới có thể nói cho ta? Lâm Thanh Mộng hỏi tới. Sẽ có một ngày, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Thiên nói, nhưng bây giờ, ta còn không thể nói. Lâm Thanh Mộng còn muốn lại hỏi, lại bị Sở Thiên ngăn cản. Tốt, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Sở Thiên nói xong, liền muốn đứng dậy. Các loại. Lâm Thanh Mộng giữ chặt Sở Thiên tay, nói, ta không nghĩ trở về. Vì cái gì? Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Lâm Thanh Mộng cắn môi một cái, sau đó lấy dũng khí nói, ta nghĩ cùng với ngươi. Sở Thiên hơi sững sờ, nhìn xem Lâm Thanh Mộng ánh mắt chân thành, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Thanh Mộng, ta biết, ngươi có thể cảm thấy ta rất ngu ngốc, nhưng ta Lâm Thanh Mộng âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như nghe không được. Sở Thiên nhẹ nhàng nâng lên Lâm Thanh Mộng gò má, ôn nhu hôn tới khỏe mắt nàng nước mắt, nhẹ nói, đồ ngốc, ta làm sao sẽ cảm thấy ngươi ngốc đâu? Ta cũng muốn cùng với ngươi. Lâm Thanh Mộng nghe đến Sở Thiên lời nói, lập tức nín khóc mỉm cười, ôm thật chặt lấy hắn. Sở Thiên cũng xít sao ôm lấy Lâm Thanh Mộng, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên một thân một mình rời đi Lâm Thanh Mộng nơi ở, hắn phải đi hoàn thành một việc, một chuyện trọng yếu phi thường. Sở Thiên đi tới một tòa nằm ở kinh thành vùng ngoại ô trong núi sâu. Người ở đây một ít dấu tích đến, cảnh vật tĩnh mịch, là săn thú nơi tuyệt hảo. Sở Thiên mục đích của chuyến này chính là vì đi săn. Bất quá, hắn săn giết mục tiêu cũng không phải là bình thường dã thú, mà là một loại sinh vật cực kỳ nguy hiểm yêu thú. Sở Thiên hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng sao động, nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Thanh Mộng. Lâm Thanh Mộng đầy mắt mê luyến mà nhìn xem hắn, gò má ửng đỏ, giống một đóa nụ hoa chấm nở hoa đảo. Thanh Mộng, ta Sở Thiên nghĩ giải thích cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nội tâm hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa, một phương diện, hắn khát vọng cùng Lâm Thanh Mộng cùng một chỗ, thưởng thụ phần này kiếm không dễ ngọt nào, một phương diện khác, hắn lại biết rõ chính mình thân mang trọng trách, con đường phía trước tràn đầy nguy hiểm cũng không biết, hắn không thể, cũng không nên đem Lâm Thanh Mộng liên lụy vào. Làm sao vậy, Sở Thiên? Lâm Thanh Mộng gặp Sở Thiên muốn nói lại thôi, trong lòng lập tức dâng lên một tia bất an. ta nhất định phải đi. Sở Thiên tránh đi Lâm Thanh Mộng ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt. Đi, ngươi muốn đi đâu? Lâm Thanh Mộng một phát bắt được Sở Thiên cánh tay, trong giọng nói tràn đầy sốt ruột cùng bất an. Ta Sở Thiên muốn định biên cái lý do lấp liếm cho qua, nhưng nhìn xem Lâm Thanh Mộng cặp mắt trong suốt kia, hắn thực tế không đành lòng lừa gạt nàng. Ta không thể nói cho ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Không, ta không cho ngươi đi. Lâm Thanh Mộng nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, ngươi đi, có phải là cũng không cần ta? Ngươi có phải hay không thích người khác? Sở Thiên trong lòng đau xót, vội vàng giải thích nói, không phải, Thanh Mộng, ta không có thích người khác, ta chỉ là vậy ngươi vì cái gì không thể nói cho ta ngươi muốn đi đâu? Vì cái gì không thể mang ta cùng đi? Lâm Thanh Mộng cảm xúc có chút kích động, Sở Thiên, ngươi trước đây không phải như vậy, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi nói cho ta a. Sở Thiên trầm mặc, hắn không biết nên làm sao hướng Lâm Thanh Mộng giải thích. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, hắn muốn đi giết một người, một cái đã từng đối hắn ân trọng như núi người? Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, hai tay của hắn đã dính đầy máu tươi, hắn linh hồn đã bị cừu hận thôn phệ? Sở Thiên, ngươi nói chuyện a. Lâm Thanh Mộng gặp Sở Thiên không nói lời nào, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Sở Thiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Lâm Thanh Mộng, trong mắt tràn đầy áy náy cùng kẹn đồn. Thanh Mộng, có lỗi với ta, hiện tại không thể nói cho ngươi, nhưng ta cam đoan với ngươi, chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi, tốt sao? Lâm Thanh Mộng nhìn xem Sở Thiên, hai mắt đẫm lệ, nàng từ Sở Thiên trong mắt nhìn thấy chân thành, cũng nhìn thấy bất đắc dĩ. Nàng biết Sở Thiên nhất định có cái gì việc khó nói, nhưng hắn không muốn nói, nàng cũng liền không tại cưỡng cầu. Vậy ngươi đáp ứng ta, nhất định muốn còn sống trở về. Lâm Thanh Mộng nhẹ nào nói. Sở Thiên trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi. Hắn cúi đầu tại Lâm Thanh Mộng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó quay người rời đi. Lâm Thanh Mộng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Sở Thiên thân ảnh dần dần đi xa, nước mắt làm mơ hồ cặp mắt của nàng. Sở Thiên rời đi Lâm Thanh Mộng nơi ở phía sau, trực tiếp thẳng đi tới ngoài thành tòa kia thâm sơn bên trong. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì săn giết một đầu trong truyền thuyết linh thú Xích Diễm Hổ. Xích Diễm Hổ là hỏa thuộc tính linh thú, thực lực cường đại, hung mãnh dị thường, võ giả tầm thường căn bản không phải đối thủ của nó. Sở Thiên sở dĩ muốn săn giết Xích Diễm Hổ, là vì hắn cần Xích Diễm Hổ yêu đan đến để thăng chính mình thực lực. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù đã so trước đây mạnh rất nhiều, nhưng xa xa không đủ. Hắn muốn báo thù, hắn muốn để những cái kia đã từng tổn thương qua hắn người trả giá đắt. Mà muốn làm đến tất cả những thứ này, hắn liền nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Sở Thiên một đường thâm nhập núi rừng, cuối cùng tại một chỗ sơn cốc bên trong phát hiện Xích Diễm Hổ vết tích. Xích Diễm Hổ hình thể khổng lồ, toàn thân tản ra màu đỏ thấm hỏa diễm, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, tản ra khiếp người quan mang. Sở Thiên hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, chậm rãi hướng Xích Diễm Hổ tới gần. Xích Diễm Hổ tựa hồ cũng cảm ứng được Sở Thiên tồn tại, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Thiên. Một người một hổ, ánh mắt tại trên không giao hội, một tràng đại chiến hết sức căng thẳng. Sở Thiên cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Xích Diễm Hổ không khí xung quanh đều phảng phất tại thiêu đốt. Hắn biết, trận chiến đấu này không thể tránh né. Xích Diễm Hổ dẫn đầu phát động công kích, thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ hướng Sở Thiên bổ nhào tới, miệng to như chậu máu mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén, phảng phất muốn đem Sở Thiên một cái nuốt vào. Sở Thiên không dám thất lễ, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị hướng bên cạnh tránh đi, khó khăn lắm tránh thoát Xích Diễm Hổ công kích. Giống. Chương 189, Xích Diễm Hổ. Chương 189, Xích Diễm Hổ. Một kích thất bại, Xích Diễm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm càng thêm tràn đầy, phảng phất hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu. Sở Thiên không dám cùng cứng đối cứng, chỉ có thể bằng vào linh hoạt thân pháp cùng Xích Diễm Hổ của nhau. Xích Diễm Hổ tốc độ cực nhanh, mỗi một lần công kích đều mang lăng lệ tình phong, Sở Thiên chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Tiếp tục như vậy không được. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục như vậy, hắn không sớm thì muộn sẽ bị Xích Diễm Hổ hao hết thể lực, cuối cùng bị thua. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Sở Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết chi sắc. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Kiếm động cửu thiên. Sở Thiên quát to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Xích Diễm Hổ phóng đi. Xích Diễm Hổ tựa hồ cũng cảm nhận được Sở Thiên một kích này uy lực, không dám khinh thường, há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, hướng Sở Thiên cuốn tới. Điều trùng tiểu kỹ. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, đem Xích Diễm Hổ phun ra hỏa diễm chém thành hai khúc. Kiếm khí thế đi không giảm, chạy thẳng tới Xích Diễm Hổ mà đi. Xích Diễm Hổ né tránh không kịp, bị kiếm khí đánh trúng bả vai, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Giống. Xích Diễm Hổ thụ thương, càng thêm cuồng bạo, điên cuồng công kích tới Sở Thiên. Sở Thiên không dám ham chiến, một bên tránh né lấy Xích Diễm Hổ công kích, một bên tìm kiếm lấy nó sơ hở. Cuối cùng, hắn tìm tới một cái cơ hội. Xích Diễm Hổ lại lần nữa hướng Sở Thiên đánh tới, Sở Thiên không lui mà tiến tới, thân hình một bên tránh thoát Xích Diễm Hổ công kích, trường kiếm trong tay giống như độc xà thổ tín đâm về Xích Diễm Hổ phần bụng. Phúc. Trường kiếm đâm vào huyết nhục âm thanh vang lên, Xích Diễm Hổ phần bụng bị Sở Thiên đâm xuyên, máu tươi phun ra ngoài. Giống. Xích Diễm Hổ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Sở Thiên rút ra trường kiếm, nhìn xem ngã trong vũng máu Xích Diễm Hổ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến này, hắn thắng, nhưng cũng thắng được 10 phần khó khăn. Hắn đi đến Xích Diễm Hổ bên cạnh thi thể, đang chuẩn bị lấy ra nó yêu đan, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa truyền đến. Là ai? Dám giết linh sủng của ta. Một cái thanh âm tức giận vang lên, một người mặc áo đen lão giả xuất hiện tại Sở Thiên trước mặt. Lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần bất thước, một đôi mắt giống như chim ưng sắc bén, toàn thân trên dưới tản ra khí thế cường đại. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn biết chính mình gặp phải phiền phức. Sở Thiên trong lòng run lên, lão giả này khí tức hùng hậu, tu vi thâm bất khả chắc, tuyệt không phải hắn có thể chống đỡ. Mà còn, nghe hắn giọng điệu này, tựa hồ cùng cái này Xích Diễm Hổ quan hệ không ít, chẳng lẽ? Tiền bối bất giận. Sở Thiên chắp tay hành lễ, tận lực để chính mình ngự khí lộ ra bình tĩnh, vạn bối cũng không biết đây là tiền bối linh sủng, nếu có chỗ mạo phạm, còn mời tiền bối rộng lòng tha thứ. Lão giả hừ lạnh một tiếng, như chim ưng ánh mắt đảo qua Sở Thiên, lại rơi xuống Xích Diễm Hổ trên thi thể, trong mắt lóe lên một tia bi thống. Rộng lòng tha thứ. Lão giả ngữ khí lạnh lạnh, ngươi giết ta làm bạn nhiều năm linh sủng, một câu rộng lòng tha thứ liền nghĩ bỏ qua việc này sao? Cái này Sở Thiên nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không thể nói chính mình không phải cố ý a. Ai sẽ tại biết rõ là người khác linh sủng dưới tình huống còn thống hạ sát thủ? Hừ, tuổi còn trẻ, hạ thủ lại ác độc như vậy. Lão giả lửa giận càng lớn, ngươi thật làm ta bộ xương già này dễ khi dễ sao? Dứt lời, lão giả thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới Sở Thiên trước mặt, năm ngón tay thành chảo, mang theo lăng lệ kình phong chụp vào Sở Thiên tờ giác. Sở Thiên cực kỳ hoảng sợ, lão giả này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Bành! Một tiếng vang trầm, Sở Thiên chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun mạnh. Tiểu tử, ngươi quá yếu. Lão giả từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, hôm nay liền để ngươi vì ta Xích Diễm đền mạng. Sở Thiên giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân mình xương cốt phảng phất tan rã, kịch liệt đau nhức vô cùng, căn bản là không có cách động đậy. Tiền bối Sở Thiên khó khăn mở miệng, hắn biết hôm nay chỉ sợ là hai kiếp khó thoát, ta im ngay. Lão giả nghiêm nghị quát, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi còn có cái gì di ngôn, thì nói nhanh lên a. Sở Thiên trong lòng bi vẫn đan sen, hắn muốn định giải thích một phen, nhưng nhìn lão giả bộ dáng này, hiển nhiên là đã nhận định hắn chính là hung thủ, căn bản sẽ không nghe hắn giải thích. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết mất nơi này? Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Dừng tay. Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên, ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Sở Thiên trước mặt. Đó là một người mặc áo trắng thiếu nữ, dung mạo tươi đẹp thoát tục, khí chất xuất trần, giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần. Sư tôn, thủ hạ Lưu Tỉnh. Thiếu nữ đi tới lão giả bên cạnh, khom mình hành lễ. Tuyết Nhi. Lão giả thấy thiếu nữ, trên mặt sắc mặt giận dữ hơi chỉ hoãn, sao ngươi lại tới đây? Sư tôn, đệ tử nghe nói ngài đang đuổi bắt một cái giết Xích Diễm Hổ hung thủ, liền chạy đến tương trợ. Thiếu nữ ngữ khí cung kính, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Sở Thiên trên thân, trong mắt mang theo vẻ mặt phức tạp. Tuyết Nhi, ngươi tới bởi bạn. Lão giả chỉ vào Sở Thiên, nộ khí chưa tiêu nói, tiểu tử này chính là hung thủ, hôm nay ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, lấy tế điện ta kia đáng thương Xích Diễm. Sư tôn, chấm đã. Thiếu nữ vội vàng nói, đệ tử xem người này cũng không phải là cùng hung cực các hạng người, trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó cũng có nói. Hiểu lầm? Lão giả hừ lạnh một tiếng, Tuyết Nhi, ngươi quá thiện lương. Tiểu tử này hạ thủ ngoan độc, sao lại là hiền lành gì? Sư tôn, đệ tử cũng không phải là có ý chất vấn phán đoán của ngài, chỉ là thiếu nữ có chút dừng lại, sau đó nói, đệ tử muốn hỏi một chút vị công tử này, vì sao muốn giết hại Xích Diễm Hổ? Sở Thiên nghe vậy, trong lòng lập tức đốt lên một tia hy vọng, hắn dây rủi lấy ngẩng đầu, nhìn hướng thiếu nữ, khó khăn nói, cô nương, ta Tuyết Nhi, ngươi lão giả còn muốn ngăn cản, lại bị thiếu nữ đưa tay đánh gãy. Sư tôn, ngài liền để đệ tử hỏi một chút đi. Thiếu nữ ngữ khí ôn nhu, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Lão giả bất đắc dĩ, đành phải nói, tốt ta, Tuyết Nhi, ngươi hỏi đi. Thiếu nữ xoay người, nhìn hướng Sở Thiên, trong mắt mang theo một tia vẻ hỏi thăm. Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một cái tâm tình, sau đó chậm rãi mở miệng, đem sự tình trải qua đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần. Đương nhiên, hắn che giấu chính mình trong sơn động được đến truyền thừa sự tình, chỉ nói là chính mình trong lúc vô tình gặp phải Xích Diễm Hổ, bị truy sát, bất đắc dĩ mới ra tay phản kích. Thiếu nữ lặng lặng nghe, đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cô nương, ta nói đều là lời nói thật, câu câu là thật. Sở Thiên nói xong, lại lần nữa cường điệu nói. Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó nhìn hướng lão giả, nói, sư tôn, ngài cũng nghe đến, vị công tử này cũng không phải là có ý sát hại Xích Diễm Hổ, chỉ là vì tự vệ mà thôi. Chương 190, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chương 190, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thử, tự vệ. Lão giả cười lạnh nói, hắn một cái chỉ là tiên thiên cảnh võ giả, cũng có thể giết được ta Xích Diễm. Tuyết Nhi, ngươi chớ có bị hắn phiên này lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Sư tôn, thiếu nữ còn muốn nói điều gì, lại bị lão giả phất tay đánh gãy. Tốt, Tuyết Nhi, việc này ngươi cũng không cần quản. Lão giả ngữ khí kiên quyết, hôm nay ta phải giết người này, lấy an ủi Xích Diễm trên trời có linh thiêng. Dứt lời, lão giả lại lần nữa giơ tay phải lên, chuẩn bị đối Sở Thiên thống hạ sát thủ. Sư tôn, ngài như khăng khăng muốn giết hắn, vậy liền trước hết giết đệ tử a. Thiếu nữ đột nhiên ngăn tại Sở Thiên trước người, giọng kiên định nói. Tuyết Nhi, ngươi lão giả lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình bảo bối đồ đệ vậy mà lại vì một ngoại nhân mà ngỗ nghịch mệnh lệnh của mình. Sư tôn, đệ tử van xin ngài. Thiếu nữ trong mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhìn qua lão giả, ngài liền tha hắn à? Lão giả nhìn xem thiếu nữ bộ dáng này, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Hắn đời này thương yêu nhất chính là tên đồ đệ này, bây giờ nàng mở miệng cầu tình, hắn lại há có thể cự tuyệt? Có thể là, Xích Diễm là hắn nhiều năm đồng bạn, bây giờ chết thảm, hắn lại há có thể tùy tiện buông tha hung thủ? Trong lúc nhất thời, lão giả lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lão giả lời nói này, nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào đường lùi. Thiếu nữ cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi đến Sở Thiên trước mặt, nói khẽ: "Công tử, xin lỗi, ta nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Thiên bỗng nhiên một phát bắt được cổ tay." Thiếu nữ kinh hô một tiếng, vô ý thức liền muốn giãy giụa, lại bị Sở Thiên cầm thật chặt, không thể động đậy. "Ngươi muốn làm gì?" Lão giả thấy thế giận dữ, liền muốn xuất thủ, lại bị Sở Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua, lập tức giống như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Sở Thiên thời khắc này ánh mắt băng lãnh vô tình, nơi nào còn có nửa phần lúc trước hư nhược dáng dấp. "Ta nói, ta cũng không phải là có ý sát hại Xích Diễm Hổ." Sở Thiên ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Mà còn, ta cũng sẽ không mặc người chém giết." Dứt lời, cổ tay hắn vừa dùng lực, đem thiếu nữ kéo ra phía sau, ánh mắt nhìn thẳng lão giả, trầm giọng nói: "Ngươi như muốn giết ta, cứ việc phóng ngựa tới." Người lão giả bị hắn phiên này khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. "Sư tôn." Thiếu nữ dây rủa lấy muốn tránh thoát Sở Thiên vào bó, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Nàng vừa vội lại giận, nhịn không được yêu kiều nói: "Ngươi thả ra ta, ngươi muốn làm gì?" Ngậm miệng. Sở Thiên lạnh lùng liếc nàng một cái, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Thiếu nữ bị hắn ánh mắt này dọa đến run lên trong lòng, lập tức không dám nói nữa, chỉ là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, trong mắt đã có e ngại, lại có không hiểu. Sở Thiên không để ý đến nàng, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem lão giả, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiểu xúc lão giả vừa định mở miệng, liền bị Sở Thiên đánh gãy. "Ngươi nói thêm câu nữa thử xem." Sở Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ lăng lệ sát ý nháy mắt khóa chặt lão giả. Lão giả lập tức cảm giác một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, phản phất bị hồng hoang manh thú để mắt tới đồng dạng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, liền không dám thở mạnh một cái. Sở Thiên không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nhìn hướng thiếu nữ, ngữ khí thoáng dịu đi một chút, nói: "Ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời." Thiếu nữ bị hắn bất thình lình ôn nhu ngữ khí làm cho có chút không biết làm sao, sững sờ nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Sở Thiên thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lôi kéo nàng, hướng về nơi xa đi đến. Lão giả đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của hai người, trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ, nhưng thủy chung không dám lên phía trước ngăn cản. Rời đi lão giả cùng thiếu nữ phía sau, Sở Thiên cũng không có vội vã đi đường, mà là mang theo thiếu nữ đi tới phụ cận một chỗ sơn cốc bên trong. "Ngươi muốn mang ta đi nơi nào?" Thiếu nữ vừa dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi Sở Thiên bó, chỉ có thể mặc cho hắn lôi kéo chính mình đi. Sở Thiên không có trả lời, chỉ là phối hợp đi lên phía trước. Người thiếu nữ gặp hắn không để ý tới chính mình, trong lòng càng thêm tức giận, nhịn không được mở miệng mắng: "Ngươi người này làm sao dạng này? Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, đem ta bắt tới đây đến, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Ngậm miệng. Sở Thiên đột nhiên dừng bước, lạnh lùng quay đầu nhìn nàng một cái. Thiếu nữ bị hắn ánh mắt này dọa đến run lên trong lòng, lập tức không dám nói nữa, chỉ là dùng một loại ủy khuất ánh mắt nhìn xem hắn. Sở Thiên thấy thế, trong lòng hơi có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, liền vừa cứng quyết tâm, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta bắt ngươi đến, tự nhiên có ta tác dụng." "Chỗ ích lợi gì?" Thiếu nữ nhịn không được hỏi. Tự nhiên là Sở Thiên nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Làm sao vậy?" Thiếu nữ theo hắn ánh mắt nhìn, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. "Thú săn tới." Sở Thiên khỏe miệng có chút câu lên một tia đường cong, lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Chỉ thấy Sở Thiên buông nàng ra tay, đi đến cạnh một tảng đá lớn, chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng. Hàn quang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, nháy mắt đem nơi xa một đầu ngay tại kiếm ăn heo rừng chém giết. Máu tươi vẩy ra, heo rừng thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Người thiếu nữ nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này nhìn như văn nhược thiếu niên, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. "Đừng sợ, đây chỉ là bắt đầu." Sở Thiên thu hồi trường kiếm, quay đầu nhìn hướng thiếu nữ, nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười, tiếp xuống, còn có càng đặc sắc. Dứt lời, hắn liền hướng về heo rừng thi thể đi đến, lưu lại thiếu nữ một người đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao. Thiếu nữ hoảng sợ nhìn qua Sở Thiên, cái này ở trong mắt nàng một mực ôn tồn lễ độ thiếu niên, vào giờ phút này lại giống như trong địa ngục đi ra tu la, toàn thân trên dưới tản ra khiến người sợ hãi sát khí. Theo rừng dòng máu nhuộm đỏ Sở Thiên kiếm trong tay, cũng nhuộm đỏ khỏe miệng của hắn cái kia lau tà mị nụ cười kia tại thiếu nữ trong mắt là như vậy lạ lẫm, đáng sợ như thế. "Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Thiếu nữ thanh âm run rẩy, gần như nghe không ra nguyên bản thanh thúy. "Vì cái gì?" Sở Thiên xoay người, đem kiếm tùy ý ném xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắn từng bước một tới gần thiếu nữ. Mỗi một bước đều giống như giẫm tại thiếu nữ trong lòng, ngươi nói là cái gì? Ngươi cho rằng ta thật sẽ tin tưởng ngươi những cái kia chuyện ma quỷ sao? Thiếu nữ bị Sở Thiên ép đến liên tiếp lui về phía sau, mãi đến sau lưng chống đỡ lên một viên tráng kiện thân cây, không thể lui được nữa. Nàng thất kinh nhìn qua Sở Thiên, trong mắt tràn đầy bất lực cùng hoảng hốt, nàng không hiểu, rõ ràng phía trước còn rất tốt, vì cái gì đột nhiên liền biến thành dạng này? Chương 191, phiền phức tới. Chương 191, phiền phức tới. Ngươi đang nói cái gì? Ta thật không biết. Thiếu nữ lắp bắp nói xong, tính toán giải thích, nhưng Sở Thiên cái kia ánh mắt lạnh như băng để nàng sợ hai phải nói không ra đầy đủ. "Không biết." Sở Thiên đột nhiên đưa tay, một cái nắm thiếu nữ cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng chính mình, "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai phái tới sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mục đích sao?" Thiếu nữ bị đau, nước mắt nhịn không được chảy xuống, nhưng nàng cố nén không khóc lên tiếng, chỉ là liều mạng lắc đầu, muốn phủ nhận, nhưng Sở Thiên căn bản không cho nàng cơ hội. "Đừng giả bộ." Sở Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dọa đến thiếu nữ toàn thân run lên, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi không phải người bình thường, ngươi tiếp cận ta, bất quá là vì lợi dụng ta mà thôi.
Ta không có lợi dụng ngươi.
Ta thật không có, thiếu nữ cuối cùng nhịn không được khóc ra thành tiếng, nàng liều mạng lắc đầu, muốn giải thích, nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích.
Không có.
Sở Thiên cười lạnh một tiếng, buông ra thiếu nữ cái cằm, xoay người, đưa lưng về phía nàng, trong giọng nói tràn đầy tự giễu, ngươi cảm thấy ta có tin hay không?
Ta thiếu nữ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Sở Thiên cái kia cô đơn bóng lưng, làm thế nào cũng nói không nên lời.
Sở Thiên trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi xoay người, nhìn xem nước mắt như mưa thiếu nữ, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không đành lòng. Hắn thở dài, ngữ khí mềm nhũn ra, ngươi đi đi, rời đi nơi này, về sau không muốn lại để cho ta nhìn thấy ngươi.
Thiếu nữ nghe vậy, sững sờ nhìn xem Sở Thiên, tựa hồ không thể tin vào tai của mình.
Nàng không nghĩ tới, Sở Thiên vậy mà lại buông tha mình.
Làm sao?
Không nỡ đi.
Sở Thiên thấy thiếu nữ biểu lộ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô vô danh hỏa, ngữ khí lại lạnh xuống.
Không.
Không phải thiếu nữ liền vội vàng lắc đầu, nàng lau khô nước mắt, dãy rủa lấy đứng lên, thật sâu nhìn Sở Thiên một cái, quay người hướng sơn cốc đi ra ngoài.
Sở Thiên nhìn xem thiếu nữ bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng hắn biết, chính mình đã không cách nào lại tin tưởng bất luận kẻ nào, bao gồm trước mắt cái này nhìn như yếu đuối bất lực thiếu nữ.
Đột nhiên, Sở Thiên giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng bầu trời xa xăm. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa mây đen to lớn, mây đen quay cuồng, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật sắp giáng lâm.
Sở Thiên biến sắc, hắn biết, phiền phức tới.
Sở Thiên trong lòng run lên, một cỗ không hiểu bất an xông lên đầu. Hắn bản năng muốn thoát đi, nhưng tối tăm bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng tại dẫn dắt hắn, để hắn không cách nào động đậy.
Mây đen quay cuồng đến càng thêm kịch liệt, cuồng phong gào thét từ sơn cốc bên ngoài rót vào, thổi đến cây cối nghiêng, lá rụng bay lượn.
Thiếu nữ nhỏ yếu thân ảnh tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ, Sở Thiên muốn đưa tay kéo ở nàng, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy.
Oeng!
Một đạo tiềm điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc.
Sở Thiên cái này mới nhìn rõ, đang lăn lộn mây đen bên trong, vậy mà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm, một cái khổng lồ bóng đen như ẩn như hiện.
Đó là vật gì?
Sở Thiên trong lòng kinh hãi không thôi.
Giống.
Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng giống từ vòng xoáy bên trong truyền đến, phản phất đến từ viễn cổ hung thú, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, để Sở Thiên gần như ngạt thở.
Thiếu nữ bị biến cố bất thình lình dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nàng hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Xong, tất cả đều xong, thiếu nữ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt.
Sở Thiên trong lòng sốt ruột, hắn muốn bảo vệ thiếu nữ, có thể là hắn hiện tại liền thân thể của mình đều không thể khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng chưa càng ngày càng gần.
Vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, bóng đen cũng càng ngày càng rõ ràng, Sở Thiên cuối cùng thấy rõ diện mục thật của nó.
Đó là một cái to lớn con nhện, toàn thân đen nhánh, tám con đỏ tươi cự nhãn tản ra khát máu quang mang, răng nanh sắc bén giống như loan đao đồng dạng, để người không rét mà run.
Đây là quái vật gì?
Sở Thiên lên tiếng kinh hô.
Cự hình con nhện tựa hồ cảm ứng được Sở Thiên ánh mắt, tám con cự nhãn đồng loạt nhìn hướng hắn, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng tham lam.
Nhân loại, ngươi sẽ trở thành ta mỹ vị đồ ăn, cự hình con nhện miệng nói tiếng người, âm thanh giống như quần quật lôi đình, chấn động đến Sở Thiên màng nhĩ đau nhức.
Sở Thiên trong lòng tuyệt vọng, hắn biết, đối mặt cường đại như thế quái vật, chính mình căn bản không có chút nào phần thắng.
Cự hình con nhện mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ mùi tanh hôi xông vào mũi, Sở Thiên gần như muốn nôn mửa ra.
Không muốn, thiếu nữ tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong phủ xuống.
Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thiên kiếm trong tay đột nhiên phát ra một trận hào quang chói sáng, tia sáng hóa thành một đạo bình chướng, đem Sở Thiên cùng thiếu nữ bao phủ trong đó.
Cự hình con nhện công kích bị tia sáng ngăn lại, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tám con cự nhãn nhìn chằm chằm Sở Thiên kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy tham lam cùng kiêng kỵ.
Đây là vật gì?
Lại có thể ngăn lại công kích của ta? Cự hình con nhện trong lòng kinh ngạc không thôi.
Sở Thiên nhìn xem kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, thanh kiếm này là hắn trong lúc vô tình được đến, cho tới nay đều thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới vậy mà tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng.
Nhân loại, trong tay ngươi là vật gì? Cự hình con nhện trầm giọng hỏi.
Sở Thiên lấy lại tinh thần, nhìn xem cự hình con nhện, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tất nhiên thanh kiếm này có khả năng ngăn cản cự hình con nhện công kích, vậy đã nói rõ thanh kiếm này nhất định không đơn giản, có lẽ là hắn sống tiếp duy nhất hy vọng.
Muốn biết đây là vật gì?
Vậy liền đến thử xem a.
Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, vung vẩy kiếm trong tay, hướng về cự hình con nhện mà tới.
Cự hình con nhện nhìn thấy Sở Thiên cũng dám chủ động công kích mình, lập tức giận tím mặt, vung vẩy to lớn chân nhện, hướng về Sở Thiên vỗ tới.
Không biết tự lượng sức mình, cự hình con nhện cười lạnh nói.
Sở Thiên thân hình linh hoạt, tránh thoát cự hình con nhện công kích, kiếm trong tay hóa thành từng đạo hàn quang, hướng về cự hình con nhện nhược điểm công tới.
Cự hình con nhện mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng hành động lại dị thường linh hoạt, Sở Thiên công kích đều bị nó từng cái hóa giải.
Liền chút bản lĩnh này sao?
Nhân loại, ngươi làm ta quá là thất vọng. Cự hình con nhện một bên công kích, một bên giễu cợt nói.
Sở Thiên lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn biết mình không thể xúc động, nhất định phải tỉnh táo tìm cơ hội mới có thể chiến thắng trước mắt cường địch.
Một người một nhện kịch chiến cùng một chỗ, sơn cốc bên trong cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Thiếu nữ trốn tại tia sáng vòng bảo hộ bên trong, khẩn trương nhìn trước mắt chiến đấu, trong lòng cầu nguyện Sở Thiên có khả năng chiến thắng.
Chiến đấu kéo dài rất lâu, Sở Thiên dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, mà cự hình con nhện lại càng đánh càng hăng. Sở Thiên biết, tiếp tục như vậy, chính mình thua không nghi ngờ.
Chết tiệt, chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Sở Thiên trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Chương 192, cự hình con đệ. Chương 192, cự hình con đệ. Đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên cảm giác được kiếm trong tay truyền đến một trận cảm giác nóng rực, một cỗ cường đại lực lượng từ thân kiếm tràn vào trong cơ thể của hắn, Sở Thiên lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Đây là Sở Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Cự hình con nện cũng cảm giác được Sở Thiên biến hóa trên người, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an. Người rốt cuộc là ai? Cự hình con nện cảnh giác hỏi. Sở Thiên không có trả lời, hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái trước nay chưa từng có tốt, phản phất có khả năng khống chế tất cả. Đi chết đi. Sở Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm trong tay bộc phát ra hào quang chói sáng, một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên tận trời, hướng về cự hình con nện chẳng đi. Không tốt, cự hình con nện sắc mặt đại biến, muốn tránh né, nhưng đã không kịp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự hình con nện bị kiếm khí chém thành hai khúc, máu đen phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ sân gốc. Sở Thiên nhìn xem ngã trên mặt đất cự hình con nện, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin, hắn vậy mà thật chiến thắng cái này kinh khủng quái vật. Ta thắng. Sở Thiên tự lẩm bẩm, cảm giác tất cả những thứ này đều giống như đang nằm mơ đồng dạng. Đúng lúc này, Sở Thiên kiếm trong tay đột nhiên run lẩy bẩy, trên thân kiếm quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên tận trời, biến mất tại tầng mây bên trong. Sở Thiên sững sờ nhìn xem kiếm trong tay, không hiểu xảy ra chuyện gì. Thanh kiếm kia biến mất, chỗ tại vòng bảo hộ bên trong thiếu nữ thấy cảnh này, kinh ngạc hỏi. Ân. Sở Thiên gật gật đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đột nhiên, Sở Thiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Sở Thiên cảm giác chính mình giống như là bị thả vào vô tận thâm nguyên, ý thức trong bóng đêm phiêu đãng. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, kịch liệt đau đầu để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Người đã tỉnh, một cái thanh âm thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sở Thiên quay đầu nhìn, chỉ thấy thiếu nữ chính lo âu nhìn xem hắn, trên mặt còn mang theo một ít nước mắt. Nhìn thấy nàng, Sở Thiên nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, hỏi: "Ta hôn mê bao lâu?" "Cái kia con nhện ngươi đã hôn mê một ngày một đêm," thiếu nữ hồi đáp, "cái kia con nhện đã bị ngươi giết chết, may mắn mà có ngươi, không phải vậy ta thiếu nữ nói đến đây, âm thanh nghẹn nào." Sở Thiên nhìn xem nàng nước mắt như mưa giáng dấp, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Hắn đưa tay muốn vô vô bờ vai của nàng lấy đó an ủi, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực, liền giơ tay lên khí lực đều không có. "Ta đây là làm sao vậy?" Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Thiếu nữ nhìn thấy hắn bộ dáng yếu ớt, vội vàng giải thích nói: "Ngươi phía trước tiêu hao lực lượng, hiện tại thân thể còn không có khôi phục. Ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt mới có thể khôi phục tới." Sở Thiên cái này mới nhớ tới, chính mình trước khi hôn mê cảm nhận được cỗ kia lực lượng cường đại. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại phát hiện bọn họ cùng trước đây cũng không có cái gì khác biệt. Cỗ lực lượng kia phảng phất biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, không còn chút tung tích. "Thanh kiếm kia đâu?" Sở Thiên đột nhiên nhớ tới thanh kia thần bí kiếm, lo lắng hỏi. Thiếu nữ lắc đầu, nói: "Ta không biết, tại ngươi hôn mê phía sau, thanh kiếm kia liền biến mất, ta cũng không biết nó đi nơi nào." Sở Thiên lòng trầm xuống, thanh kiếm kia là hắn đầu mối duy nhất, bây giờ kiếm biến mất, hắn nên như thế nào tìm tới đường về nhà? "Ngươi không cần lo lắng." Tựa hồ là nhìn ra Sở Thiên lo lắng, thiếu nữ an ủi: "Ngươi cứu ta sẽ báo đáp ngươi. Chờ ngươi vết thương lành, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này." Sở Thiên nhìn xem thiếu nữ chân thành ánh mắt, trong lòng thoáng yên ổn một chút. Hắn nhẹ gật đầu, nói: "Cảm ơn ngươi, ta còn không biết tên của ngươi." "Ta gọi Linh Nhi." Thiếu nữ ngọt ngào cười, nói: "Ngươi đây?" "Ta gọi Sở Thiên." Mấy ngày kế tiếp bên trong, Sở Thiên tại Linh Nhi chiếu cố bên dưới, thân thể dần dần khôi phục. Linh Nhi mỗi ngày đều sẽ vì hắn ngắt lấy mới mẻ trái cây, sẽ còn vì hắn giải thích sơn cốc bên ngoài sự tình. Thông qua Linh Nhi giải thích, Sở Thiên biết được, nơi này là một cái tên là Thiên Nguyên Đại Lục địa phương, là một cái võ đạo thịnh vượng thế giới. Mà Linh Nhi thì là một cái tiểu môn phái đệ tử, bởi vì ngộ nhập bí cảnh mới bị vây ở nơi này. "Sở Thiên ca ca, quê hương của ngươi là cái dạng gì?" Linh Nhi tò mò hỏi. Sở Thiên nhìn xem phương xa, trong mắt lóe lên một tia mê man, hắn chậm rãi nói: "Quê hương của ta là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, nơi đó không có võ đạo, chỉ có nhà cao tầng cùng đủ kiểu máy móc." Sở Thiên hướng Linh Nhi miêu tả quê hương mình rằng dấp, nhưng mà, theo hắn giải thích, nhưng trong lòng của hắn càng cảm thấy mê man. Hắn không biết chính mình tại sao lại đi tới cái này cái thế giới, cũng không biết nên như thế nào mới có thể về đến cố hương. "Sở Thiên ca ca, ngươi thế nào?" Linh Nhi bén nhạy phát giác được Sở Thiên cảm xúc biến hóa, lo lắng mà hỏi thăm. Sở Thiên lắc đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà." Linh Nhi trầm mặt một hồi, sau đó ngẩng đầu, kiên định nói: "Sở Thiên ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới đường trở về." Nhìn xem Linh Nhi ánh mắt kiên định, Sở Thiên trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đưa tay sờ sờ Linh Nhi đầu, nói: "Cảm ơn ngươi, Linh Nhi." Nhưng mà, Sở Thiên không hề biết, nguy hiểm ngay tại lặng yên tới gần. Ngày này, Linh Nhi giống thường ngày ra ngoài tìm kiếm thức ăn, nhưng mà, nàng lại chậm chạp không trở về. Theo thời gian trôi qua, Sở Thiên trong lòng càng ngày càng bất an. "Linh Nhi, ngươi ở đâu?" Sở Thiên lo lắng hô hoán Linh Nhi danh tự, nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có sơn cốc tiếng vọng. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Sở Thiên trong lòng vui mừng, tưởng rằng Linh Nhi trở về. Nhưng mà, coi hắn nhìn người tới lúc, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám. "Là ngươi?" Sở Thiên cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Người tới chính là phía trước bị hắn giết chết cự hình con nện đồng loại, mà còn hình thể to lớn hơn, toàn thân tản ra khiến người hít thở không thông uy áp. "Nhân loại, ngươi cũng dám sát hại đồng bào của ta, ta muốn ngươi trả giá đắt, cự hình con nhện miệng nói tiếng người, âm thanh giống như sấm rền đồng dạng, chấn động đến Sở Thiên màng nhĩ đau nhức. Sở Thiên hít sâu một hơi, hắn biết, một tràng ác chiến không thể tránh được. Nhưng mà, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước, như thế nào mới có thể chiến thắng trước mắt cường địch? Cự hình con nhện cũng sẽ không cho Sở Thiên suy nghĩ thời gian, nó vung vẩy sắc bén chân nhện, hướng về Sở Thiên hung hăng đâm tới. "Linh Nhi, ngươi ở đâu a?" Sở Thiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn thật phải chết ở chỗ này sao? Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại Sở Thiên trước mặt, chặn lại cự hình con nhện công kích. "Linh Nhi!" Sở Thiên kinh hô một tiếng, nhưng mà, coi hắn thấy rõ Linh Nhi dáng dấp lúc, lập tức muốn rách cả mí mắt. Chương 193, cuốn chặt lấy yết hầu của hắn. Chương 193, cuốn chặt lấy yết hầu của hắn. Sở Thiên trái tim bỗng nhiên co rụt lại, hoàng hốt giống băng lãnh rắn, cuốn chặt lấy yết hầu của hắn, để hắn gần như không thể thở nổi. "Linh Nhi!" Tính mạng hắn bên trong duy nhất ánh sáng, giờ phút này lại hoàn toàn thay đổi, phảng phất là từ địa ngục thâm viên bỏ ra ác quỷ. Trên mặt của nàng hiện đầy đáng sợ màu đen đường vân, giống như là một loại nào đó tà ác đồ đằng, đôi mắt bên trong lóe ra yêu dị hồng quang, nguyên bản nụ cười ngọt ngào giờ phút này lộ ra vô cùng kỳ dị. Càng làm cho hắn dùng mình chính là, Linh Nhi nguyên bản trắng non hai tay, giờ phút này biến thành sắc bén màu đen móng vuốt, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. "Linh Nhi!" Ngươi Sở Thiên run rẩy bờ môi, không thể tin được hết thảy trước mắt. "Sở Thiên ca ca, không cần sợ hãi, ta đây là vì bảo vệ ngươi." Linh Nhi âm thanh khàn giọng âm u, hoàn toàn mất đi ngày xưa ngọt ngào, giống như là hai khối dị sét miếng sắt ma sát phát ra âm thanh. Cự hình con nhện nhìn thấy Linh Nhi quỷ dị dáng dấp, thân thể khổng lồ vậy mà run nhẹ nhẹ một cái, tựa hồ mang theo vài phần e ngại, miệng nói tiếng người, thanh âm bên trong tràn đầy kiêng kỵ. "Ngươi, ngươi là ma tộc Lan?" Linh Nhi không để ý đến cự hình con nhện, chỉ là lạnh lùng phun ra một cái chữ. Cái kia cự hình con nhện phản phất nhận lấy to lớn kinh hãi, vậy mà thật xoay người liền chạy, một cái chớp mắt liền biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Sở Thiên nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trong đầu trống rỗng. Hắn không biết phát sinh cái gì, cũng không biết Linh Nhi vì sao lại biến thành dạng này. Hắn chỉ biết là, hiện tại Linh Nhi để hắn cảm thấy lạ lẫm cùng hoảng hốt. "Linh Nhi, ngươi đến cùng làm sao vậy?" Sở Thiên cố nén sợ hãi trong lòng, hỏi. Linh Nhi xoay người, yêu dị trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Sở Thiên, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đưa ra màu đen lợi chảo, nhẹ nhàng nuốt ve gương mặt của hắn. "Sở Thiên ca ca, ta nói qua, ta sẽ bảo vệ ngươi." Vĩnh viễn Linh Nhi âm thanh khàn giọng mà ôn nhu, lại làm cho Sở Thiên cảm thấy một trận hàn ý, hắn vô ý thức muốn tránh né Linh Nhi đụng vào, lại phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu đen lợi chảo càng ngày càng gần. Linh Nhi không muốn Sở Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà, trong dự đoán đau đớn cũng không có chuyển đến. Hắn sốt sùi mở to mắt, phát hiện Linh Nhi đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, màu đen lợi chảo lưu lại tại gương mặt của hắn bên cạnh, không có lại tới gần mảy may. "Sở Thiên ca ca, ngươi sợ hãi ta?" Linh Nhi thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà phát giác bi thương. Sở Thiên nhìn xem Linh Nhi cặp kia yêu dị trong mắt màu đỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, là sợ hãi, là lo lắng, vẫn là cái gì khác phức tạp cảm xúc, hắn giờ phút này cũng không có cách nào phân biệt. "Linh Nhi, ngươi nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi vì cái gì muốn biến thành dạng này?" Sở Thiên tránh đi Linh Nhi vấn đề, hỏi. Linh Nhi trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi thu hồi lợi chảo, quay người đi đến một khối đá bên cạnh ngồi xuống, cúi thấp đầu, màu đen tóc dài che kín khuôn mặt của nàng, để người thấy không rõ nàng biểu lộ. "Sở Thiên ca ca, ngươi tin tưởng trên thế giới này có ma sao?" Linh Nhi âm thanh rất nhẹ, giống như là lẩm bẩm. Sở Thiên sửng sốt một chút, hắn không biết Linh Nhi vì sao lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Hắn đến từ một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, đối với ma loại này đồ vật, hắn vẫn cho rằng chỉ là truyền thuyết thần thoại, chưa hề quả thật. "Linh Nhi, ta không biết, nhưng ta tin tưởng ngươi." Sở Thiên đi đến Linh Nhi bên cạnh, nhẹ nói. Linh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong mắt màu đỏ bên trong lóe ra phức tạp quan mang. "Sở Thiên ca ca, ta chính là trong miệng ngươi ma." Linh Nhi âm thanh run rẩy, giống như là làm ra to lớn gì quyết định. Sở Thiên trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Linh Nhi câu nói này, với hắn mà nói, lượng tin tức thực sự là quá lớn, hắn cần thời gian tiêu hóa. "Ta biết ngươi rất khó tiếp thu." Thế nhưng Linh Nhi hít sâu một hơi, giống như là muốn đem trong lòng tất cả bí mật đều thổ lộ hết đi ra, nhưng mà, đúng lúc này, một trận đất rung núi chuyển tiếng vang truyền đến, đánh gãy nàng giải thích. Giống một tiếng đinh thai nhức óc tiếng thú gào từ sơn cốc truyền ra ngoài đến, phản phất đến từ viễn cổ hung thú, mang theo làm người sợ hãi uy áp. Sở Thiên cùng Linh Nhi sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, chỉ thấy bầu trời xa xăm bị một mảnh to lớn bóng tối bao phủ. Cái kia bóng tối càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, kèm theo từng trận cuồng phong, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn cốc đều thôn phệ. Sở Thiên nheo mắt lại, cố gắng muốn nhìn rõ cái kia bóng tối bộ mặt thật, nhưng mà cái kia bóng tối tốc độ thực tế quá nhanh, trong chớp mắt liền đi tới sơn cốc trên không. Giống lại là một tiếng chấn thiên động địa thú bật giống, Sở Thiên cuối cùng thấy rõ cái kia bóng tối bộ mặt thật, cái kia vậy mà là một cái hình thể to lớn phi hành cự thú, nó có giống diều hâu đồng dạng lợi chảo cùng nhọn mỏ, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo. "Không tốt, là vảy đen ma điêu khắc." Linh Nhi sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. "Vảy đen ma điêu khắc?" Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn mặc dù không biết vảy đen ma điêu khắc là cái gì, nhưng từ Linh Nhi trong giọng nói, hắn biết đây tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. "Đi mau." Linh Nhi một phát bắt được Sở Thiên tay, muốn mang theo hắn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, đã chậm. cái kia vảy đen ma điêu khắc tựa hồ đã phát hiện bọn họ, nó phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, sau đó đột nhiên lao xuống, cánh khổng lồ nhấc lên một trận cuồng phong, đem xung quanh cây cối đều thổi đến ngã trái ngã phải. Sở Thiên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, hắn căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cùng Linh Nhi bị cái kia vảy đen ma điêu khắc tóm lấy, bay về phía không trung. A Sở Thiên kinh hô một tiếng, xích sao nắm lấy Linh Nhi tay, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Hắn không biết cái này vảy đen ma điêu khắc muốn mang bọn họ đi nơi nào, cũng không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái dạng gì vận mệnh. Hắn chỉ biết là, hắn hiện tại trừ tin tưởng Linh Nhi, đã không có lựa chọn nào khác. Linh Nhi cũng xích sao nắm lấy Sở Thiên tay, trong mắt màu đỏ bên trong tràn đầy lo âu và lo nghĩ. Nàng biết, lấy nàng hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách cùng cái này vảy đen ma điêu khắc chống lại. Vảy đen ma điêu khắc mang theo Sở Thiên cùng Linh Nhi bay đến trên bầu trời, Sở Thiên cúi đầu nhìn xuống đi, chỉ thấy trên mặt đất phong cảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành hoàn toàn mơ hồ không rõ cảnh tượng. Linh Nhi, nó muốn mang chúng ta đi nơi nào? Sở Thiên cố nén sợ hãi trong lòng, hỏi. Ta cũng không biết. Linh Nhi lắc đầu, nhưng nhìn nó bộ dạng, hẳn là muốn mang chúng ta về Sào Huyệt. Sào Huyệt? Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc? Không nhất định. Linh Nhi hít sâu một hơi, nói, ta mặc dù đánh không lại nó, nhưng nó muốn giết chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Sở Thiên nghe vậy, trong lòng thoáng yên ổn một chút. Hắn nhìn xem Linh Nhi tấm kia tinh xảo gương mặt, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm. Chương 194, mùi hôi thối. Chương 194, mùi hôi thối. Vậy đen ma điêu khắc mang theo Sở Thiên cùng Linh Nhi bay thật lâu, cuối cùng tại một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi hạ xuống tới. Sở Thiên cùng Linh Nhi bị vậy đen ma điêu khắc ném tới một cái to lớn sơn động bên trong, sơn động bên trong âm u và bức, tản ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Sở Thiên che mũi, ngắm nhìn một phía, phát hiện sơn động bên trong khắp nơi đều là bạch cốt, có nhân loại, cũng có động vật, hiển nhiên đều là cái này vậy đen ma điêu khắc đồ ăn cặn bã. Nôn Sở Thiên nhịn không được nôn ra một trận, hắn lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng. Linh Nhi cũng cau mày, hiển nhiên đối với nơi này tình huống cảm thấy rất không thoải mái. Giống vậy đen ma điêu khắc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú, tựa hồ là tại cảnh cáo Sở Thiên cùng Linh Nhi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sở Thiên cùng Linh Nhi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Bọn họ bây giờ bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, xung quanh đều là bạch cốt cùng thịt thối, còn có một cái lúc nào cũng có thể muốn mạng bọn họ vậy đen ma điêu khắc, bọn họ còn có thể làm sao? Linh Nhi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sở Thiên thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Linh Nhi không nói gì, nàng đi đến sơn động nơi hẻo lánh, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sở Thiên thấy thế, cũng không có quấy rầy nàng, hắn biết, hiện tại chỉ có thể dựa vào Linh Nhi. Một lát sau, Linh Nhi đi trở về, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sở Thiên ca ca, ta tìm tới cửa ra. Linh Nhi chỉ vào sơn động chỗ sâu, nói. Xuất khẩu. Sở Thiên theo Linh Nhi ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy sơn động chỗ sâu tối như mực một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Nơi đó thật sự có xuất khẩu sao? Sở Thiên hoài nghi hỏi. Ân. Linh Nhi nhẹ gật đầu, ta vừa vặn phát hiện, nơi đó có một cỗ yếu ớt gió thổi đi ra, mà còn, ta còn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Hương hoa. Sở Thiên sửng sốt một chút, hắn cẩn thận hít hà, quả nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, tại cái này tràn đầy mùi hôi thối sơn động bên trong, cỗ này hương hoa lộ ra đặc biệt đột ngột. Chẳng lẽ Sở Thiên trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ nơi này kết nối lấy cái gì bí cảnh? Sở Thiên kích động nói, âm thanh đều có chút run rẩy. Linh Nhi không có trả lời, chỉ là thần bí cười cười, lôi kéo Sở Thiên liền hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Sơn động chỗ sâu đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, Sở Thiên chỉ có thể xít sao theo sát Linh Nhi, sợ không cẩn thận liền tản mát. Linh Nhi, ngươi chậm một chút, cẩn thận dưới chân. Sở Thiên nhắc nhở. Biết, Sở Thiên ca ca. Linh Nhi âm thanh trong bóng đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Đi không biết bao lâu, phía trước kia sáng dần dần phát sáng lên, Sở Thiên nheo mắt lại, phát hiện bọn họ chạy tới cuối sơn động. Tận cùng sơn động là một cái nhỏ hẹp xuất khẩu, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, cùng sơn động bên trong âm u và ngập tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hoa, nơi này thật đẹp a. Sở Thiên nhịn không được ca ngợi nói. Linh Nhi cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, ta cứ nói đi, nơi này nhất định có xuất khẩu. Bọn họ đi ra sơn động, phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh rộng lớn bã lý bên trong cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi nở rộ, một đầu trong suốt dòng suối nhỏ bốn lượn chảy xuôi, tựa như một đầu màu bạc dây lụa. Bã lý bốn phía là cao vút trong mây ngọn núi, trên ngọn núi cây cối xanh tươi, xanh um tươi tốt, phản phất từng đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem mảnh này bã lý cùng ngoại giới ngăn cách ra. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, làm người tâm thần thanh thản, các loại không biết tên chim nhỏ tại đầu cảnh vui sướng ca, phản phất tại cỏ mình lấy bọn hắn đến. Nơi này thật là nhân gian tiên cảnh a. Sở Thiên bị cảnh sắc trước mắt rung động thật sâu, hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy địa phương. Đúng vậy a, nơi này thật là đẹp. Linh Nhi cũng cảm thán nói, nàng trong mắt màu đỏ bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Linh Nhi, ngươi là thế nào biết nơi này có như thế một chỗ? Sở Thiên tò mò hỏi. Linh Nhi thần bí cười cười, nói, đây là cái bí mật, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Sở Thiên còn muốn lại hỏi, Linh Nhi lại lôi kéo tay của hắn, vui sướng hướng về vạ lì chỗ sâu chạy đi. Sở Thiên ca ca, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Sở Thiên bị Linh Nhi lôi kéo, một đường chạy nhanh tại biển hoa bên trong, bên hai là Linh Nhi thanh thúy tiếng cười, chóp mũi là nhàn nhạt hương hoa, trong lòng là chưa bao giờ có dễ dàng cùng vui vẻ. Hắn cảm giác chính mình phảng phất về tới tuổi thơ thời đại, không buồn không lo, tự do tự tại. Linh Nhi mang theo Sở Thiên đi tới bên dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy suối đá cuội có thể thấy rõ ràng. Sở Thiên ca ca, ngươi nhìn, nơi này có thật nhiều cá. Linh Nhi chỉ vào nước suối trung du động con cá, hưng phấn nói. Sở Thiên tập trung nhìn vào, quả nhiên thấy nước suối trung du động lên rất nhiều đủ mọi màu sắc con cá, những này con cá hình thể đều rất nhỏ, nhưng lại mười phần linh hoạt, ở trong nước xuyên qua tự nhiên. Hoa, thật xinh đẹp cá nhỏ a. Sở Thiên nhịn không được ca ngợi nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp cá. Chúng ta đến bắt cá a. Linh Nhi đề nghị. Bắt cá. Sở Thiên sửng sốt một chút, hắn từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có nắm qua cá. Tốt, chúng ta đến bắt cá. Sở Thiên cũng tới hào hứng, hắn quấn lên ống quần, liền chuẩn bị xuống nước. Các loại. Linh Nhi liền vội vàng kéo hắn, nói, chúng ta không thể dùng tay bắt, như thế sẽ hù đến con cá. Vậy chúng ta dùng cái gì bắt? Sở Thiên không hiểu hỏi. Linh Nhi theo bên cạnh một bên lấy xuống một mảnh rộng lớn lá cây, sau đó dùng tiểu đao trên lá cây vạch mấy đao, làm thành một cái giản dị túi lưới. Dùng cái này. Linh Nhi đem túi lưới đưa cho Sở Thiên. Sở Thiên tiếp nhận túi lưới, nhìn xem Linh Nhi cái kia động tác thuần thục, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Linh Nhi không phải một cái linh thú sao? Nàng làm sao sẽ hiểu được những nhân loại này kỹ năng? Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, hắn biết, mỗi người đều có chính mình bí mật. Tới đi, chúng ta bắt đầu bắt cá. Linh Nhi nói xong, liền dẫn đầu cầm túi lưới, cẩn thận từng ly từng tí đi vào nước suối bên trong. Sở Thiên cũng liền bận rộn đi theo. Nước suối thật lạnh, nhưng lại mười phần trong suốt, Sở Thiên thậm chí có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Linh Nhi động tác rất nhẹ nhàng, túi lưới ở trong nước chậm rãi di động, tận lực không kinh động con cá. Đột nhiên, Linh Nhi ánh mắt sáng lên, trong tay túi lưới bỗng nhiên chụp tới, liền thấy một đầu màu đỏ con cá tại túi lưới bên trong dãy rồi lấy. Ha ha, bắt đến. Linh Nhi hưng phấn kêu lên, khắp khuôn mặt là phải ý chi sắc. Sở Thiên thấy thế, cũng tới hào hứng, hắn học Linh Nhi bộ dạng, cầm túi lưới ở trong nước tìm kiếm lấy mục tiêu. Rất nhanh, hắn cũng phát hiện một đầu mục tiêu, đó là một đầu màu vàng con cá, hình thể so Linh Nhi bắt được đầu kia còn muốn lớn hơn một chút, ngay tại nhàn nhã du động. Sở Thiên ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đem túi lưới tới gần màu vàng con cá, sau đó đột nhiên chụp tới. Chương 195, mèo vần chuột. Chương 195, mèo vần chuột. Nhưng mà, màu vàng con cá lại hết sức linh hoạt, nó tựa hồ đã sớm dự liệu được nguy hiểm, một cái là mình, lại tránh được Sở Thiên túi lưới. Ai nha? Sở Thiên thấy thế, không khỏi phát ra một tiếng chán nản âm thanh. Linh Nhi thấy thế, cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha, Sở Thiên ca ca, ngươi bắt cá kỹ thuật cũng quá kém à. Sở Thiên bị Linh Nhi cười nhạo, lập tức cảm giác trên mặt có chút nhịn không được rồi, trong lòng hắn thầm nghĩ, ta cũng không tin ta bắt không được ngươi. Hắn lại lần nữa đem túi lưới thả vào trong nước, lần này, hắn động tác càng thêm cẩn thận, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đầu kia màu vàng con cá, sợ nó lại lần nữa chạy trốn. Màu vàng con cá tựa hồ cũng cảm nhận được Sở Thiên quyết tâm, nó không tại giống phía trước như thế nhàn nhã tự đắc, mà là thay đổi đến cảnh giác lên, ở trong nước nhanh chóng du động, muốn tránh né Sở Thiên đuổi bắt. Sở Thiên cùng màu vàng con cá ở trong nước bắt đầu chơi mèo vờn chuột trò chơi, ngươi đuổi ta cản, không ai nhường ai. Linh Nhi đứng ở một bên, nhìn xem Sở Thiên cái kia vụng về động tác, cười đến nhánh hoa run rẩy. Sở Thiên ca ca, ngươi cố gắng a. Ta xem trọng ngươi a. Linh Nhi vừa cười, một bên cho Sở Thiên cổ vũ ủng hộ. Sở Thiên nghe đến Linh Nhi tiếng cười, trong lòng càng thêm đệ tơ mi nét, hắn cũng không tin, chính mình liền một con cá đều bắt không được. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa đem túi lưới thả vào trong nước, lần này, hắn động tác càng nhanh, càng chuẩn, ác hơn. Túi lưới tựa như tia chớp, hướng về màu vàng con cá trùng tới, màu vàng con cá muốn trốn tránh, thế nhưng đã không kịp. 3. Một tiếng vang nhỏ, màu vàng con cá bị Sở Thiên thành công bắt lấy. Ha ha, ta bắt đến, ta bắt đến. Sở Thiên hưng phấn kêu lên, thanh âm bên trong đầy đắc ý cùng hưng phấn. Hắn liền vội vàng đem túi lưới từ trong nước nhấc lên, chỉ thấy màu vàng con cá tại túi lưới bên trong nhảy nhót tư mừng, màu vàng lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Hoa, thật xinh đẹp cá vàng a. Linh Nhi cũng đi tới, nhìn xem túi lưới bên trong màu vàng con cá, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Sở Thiên nhìn xem túi lưới bên trong màu vàng con cá, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Linh Nhi, con cá này đưa cho ngươi. Sở Thiên hào sảng nói. Thật sao? Cảm ơn ngươi, Sở Thiên ca ca. Linh Nhi cao hứng nói, tiếp nhận túi lưới, cẩn thận xem xét đầu này mỹ lệ màu vàng con cá. Sở Thiên nhìn xem Linh Nhi cái kia dáng vẻ cao hứng, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Hắn đột nhiên cảm thấy, có khả năng cùng Linh Nhi cùng một chỗ, tại cái này mảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong sinh hoạt, cho dù cả một đời không ra vã ly, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Lúc này, Sở Thiên đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, cả người mất đi cân bằng, bình một tiếng, tiến vào nước suối bên trong. A! Linh Nhi phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng chạy đến bên dòng suối, lại nhìn thấy Sở Thiên ở trong nước dãy rồi lấy, tựa hồ bị thứ gì cuốn lấy. A! Linh Nhi lên tiếng kinh hô, nước suối cũng không sâu, chỉ tới Sở Thiên ngược vị trí, có thể là hắn lại như bị thứ gì kéo lại đồng dạng, càng không có cách nào thoát khỏi, ngược lại càng lún càng sâu. Linh Nhi, cứu! Cứu mạng! Sở Thiên cố gắng muốn nổi lên mặt nước, có thể là cố lực lượng kia lại đem hắn hung hăng hướng xuống lôi kéo. Linh Nhi lòng nóng như lửa đốt, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, thả người nhảy vào nước suối bên trong. Nước suối lạnh buốt thấu xương, Linh Nhi lại hoàn toàn không để ý, nàng dùng sức bắt lấy Sở Thiên cánh tay, muốn đem hắn kéo lên. Linh Nhi, đừng! Đừng tới đây! Sở Thiên cảm giác được cố kia lôi kéo lực lượng càng lớn, hắn không nghĩ liên lụy Linh Nhi, đem hết toàn lực muốn hất tay của nàng ra. Đừng sợ, ta kéo ngươi đi lên. Linh Nhi viền mắt đỏ lên, nàng chưa bao giờ thấy qua Sở Thiên như vậy thất kinh bộ dạng, trong lòng vừa vội lại sợ. Nàng sử dụng ra sức lực toàn thân, muốn đem Sở Thiên từ trong nước kéo đi ra. Có thể là, cỗ lực lượng kia lại lạ thường cường đại, Linh Nhi mất thăng bằng, lại bị mang theo cùng một chỗ hướng xuống kéo đi. Ung ung cục nước suối rót vào miệng mũi, Linh Nhi cảm giác hô hấp khó khăn, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Chẳng lẽ, hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Linh Nhi trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng nàng lại siết sao nắm lấy Sở Thiên tay, không muốn buông ra. Đúng lúc này, Linh Nhi cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem chính mình cùng Sở Thiên bao trùm, sau đó nhanh chóng hướng lên trên lôi kéo. Soạt. Linh Nhi cùng Sở Thiên bị một cỗ cự lực kéo ra khỏi mặt nước, hai người từng ngụm thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Khu khu cụ Sở Thiên ho kịch liệt đấu, hắn lau mặt một cái bên trên nước, quay đầu nhìn hướng Linh Nhi, lo lắng hỏi, "Linh Nhi, ngươi không sao chứ?" Linh Nhi lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khẽ run, "Ta không có việc gì. Ngươi thế nào? Có bị thương hay không?" "Ta không có việc gì." Sở Thiên tiếng nói chưa rơi, đột nhiên cảm giác mắt cá chân chỗ truyền đến đau đớn một hồi, túi đầu xem xét, chỉ thấy một đầu to lớn màu xanh đen dây leo xít sao quấn quanh ở mắt cá chân hắn bên trên, dây leo bên trên hiện đầy bén nhọn gai ngược đâm ngược lại, thật sâu đâm vào da thịt của hắn bên trong. Máu tươi theo dây leo chậm rãi chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ trong suốt nước suối. A! Linh Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay đi tách ra đầu kia dây leo, có thể là dây leo lại cứng rắn vô cùng, tùy ý nàng dùng lực như thế nào, đều không thể rung chuyển mảy may. Đừng uổng phí sức lực, Linh Nhi, cái này dây leo có gì đó quái lạ. Sở Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, sắc mặt tái nhợt nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Linh Nhi gấp đến độ sắp khóc đi ra, nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy dây leo, lại có thể đem người kéo vào trong nước. Sở Thiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm tới chạy trốn biện pháp. Đột nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa có một khối nham thạch to lớn, nham thạch bên trên mọc đầy rêu xanh, thoạt nhìn mười phần chất lượng. Linh Nhi, ngươi nhìn thấy khối kia nham thạch sao? Sở Thiên chỉ vào cách đó không xa nham thạch nói. Linh Nhi theo Sở Thiên ngón tay phương hướng nhìn, nhẹ gật đầu, nhìn thấy, làm sao vậy? Ngươi thử dùng sức đẩy một cái khối kia nham thạch. Sở Thiên gấp rút nói. Linh Nhi mặc dù không hiểu Sở Thiên dụng ý, nhưng nàng vẫn là dựa theo phân phó của hắn, hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về kia khối nham thạch đẩy đi. Ầm ầm, nham thạch to lớn tại Linh Nhi thôi thúc xuống, bắt đầu chậm rãi di động, phát ra tiếng vang nặng nề. Nhanh, thêm ít sức mạnh. Sở Thiên la lớn. Linh Nhi cắn chặt răng, đem hết toàn lực, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào trên hai tay. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn, nham thạch đột nhiên nứt toạc ra, lộ ra một cái đen như mực đầu cầu. Mà đúng lúc này, đầu kia màu xanh đen dây leo đột nhiên bung lỏng ra, Sở Thiên mắt cá chân, nhanh chóng rút về hang động bên trong, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Sở Thiên cùng Linh Nhi hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là vật gì? Linh Nhi chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm. Sở Thiên lắc đầu, hắn cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sinh vật, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Chúng ta vào xem liền biết. Sở Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói. Chương 196, quái thạch đá lởm chởm. Chương 196, quái thạch đá lởm chởm. Linh Nhi mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng nàng vẫn gật đầu, nắm thật chặt Sở Thiên tay, hai người cùng đi vào cái kia thần bí hang động bên trong. Trong huyệt động một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, ở mức khí tức âm lãnh đập vào mặt, khiến người rùng mình. Sở Thiên từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, thổi đốt phía sau, mượn yếu ớt ánh lửa, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy trong huyệt động quái thạch đá lởm chởm, thạch nhũ treo ngược, trên mặt đất hiện đầy cho nước rêu xanh, không khí bên trong tràn ngập một cỗ hư thối khí tức, khiến người buồn nôn. Nơi này, hình như thật lâu không có người đã tới. Linh Nhi xít sao cùng tại Sở Thiên sau lưng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Cẩn thận một chút, theo sát ta. Sở Thiên thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Hai người dọc theo gồ ghề nhấp nhô hang động một đường tiến lên, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của hai người tại trống trải trong huyệt động quanh quẩn, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không biết đi được bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng. Phía trước có ánh sáng. Linh Nhi vui mừng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Sở Thiên cũng nhìn thấy cái tia sợi bóng phát sáng, trong lòng đốt lên một tia hy vọng, bước nhanh hơn. Theo hai người không ngừng tới gần, cái kia sợi bóng phát sáng cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một đạo chói mắt ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ hang động. Sở Thiên cùng Linh Nhi dùng tay che kín con mắt, thích ứng một lát sau, mới chậm rãi thả xuống tay, nhìn hướng cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy hang động phần cuối, vậy mà là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Chim hót hoa nở, cỏ xanh như tấm đệm, trong suốt dòng suối bốn lượn chảy xuôi, đủ mọi màu sắc hoa tươi tranh nhau mở ra, không khí bên trong tràn ngập thấm vào ruột gan hương hoa, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Cái này, đây là nơi nào? Linh Nhi kinh ngạc há to miệng, không dám tin nhìn trước mắt cảnh tượng. Sở Thiên cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, hắn chưa hề nghĩ qua, tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, vậy mà còn ẩn giấu đi dạng này một chỗ nhân gian tiên cảnh. Đúng lúc này, một trận êm tai tiếng đàn từ đằng xa truyền đến, du dương dễ nghe, tựa như âm thanh của tự nhiên. Sở Thiên cùng Linh Nhi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại cách đó không xa trên một tảng đá, ngồi một tên nữ tử áo trắng, nàng đưa lưng về phía hai người, một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước chút xuống, mảnh khảnh ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích, đàn tấu ra mỹ diệu giai điệu. Sở Thiên cùng Linh Nhi bị bất thình lình tiếng đàn hấp dẫn, vậy mà quên đi tiến lên hỏi thăm. Một khúc kết thúc, nữ tử áo trắng chậm rãi đứng dậy, xoay người lại, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Là ngươi? Sở Thiên cùng Linh Nhi đồng thời lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Buổi trưa ánh mặt trời lười biếng vẩy vào tứ hợp viện bên trong, mấy cái chim sẻ ở đầu cành nhảy tới nhảy lui, liễu diễu đều phảng phất tại nghị luận cái gì bắt quái. Viện tử bên trong, Tam đại mụ đang ngồi ở cửa nhà mình nhặt rau, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng trung viện phương hướng nhìn quanh, trong ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hư phấn. Cái này Tần Hoài Như lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân đâu? Tam đại mụ trong miệng lẩm bẩm, động tác trong tay cũng không dừng lại, ngược lại tăng nhanh mấy phần, phảng phất sợ bỏ lỡ cái gì tốt hy kịch. Trung viện, Tần Hoài Như cửa nhà. Tần Hoài Như mặc một thân rửa đến trắng bệnh vải xanh y phục, lại không che giấu được nàng bộ kia điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Nàng cúi thấp đầu, bả vai run nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng dùng ống tay áo lau một cái khóe mắt, phảng phất nhận thiên đại ủy khuất. Nhất đại mụ, ngài nhưng phải vì ta làm chủ a. Đồng ngạnh đứa nhỏ này, đều tại ta bình thường quá nuông chiều hắn, hiện tại càng ngày càng vô lý. Nhất đại mụ ngồi tại cửa ra vào trên băng ghế nhỏ, cau mày, nhìn trước mắt khóc sướt mướt Tần Hoài Như, trong lòng lại ngậm thở dài. Cái này Tần Hoài Như, ba ngày hai đầu tới cửa khóc lóc kể lể, không phải đồng ngạnh trộm đạo, chính là giả Trương thị cùng trong viện người cãi nhau, tóm lại liền không có yên tĩnh thời điểm. Hoài Như a, ngươi trước đừng khóc, từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhất đại mụ nhẫn mại tính tình hỏi. Tần Hoài Như hít mũi một cái, nghẹn ngào nói, Nhất đại mụ, ngài cũng biết, nhà ta đồng ngạnh vẫn muốn đi trong thành trung học đọc sách, có thể ngươi cũng biết, nhà chúng ta tình huống như thế nào, cái kia cung cấp đến lên hắn đi nội thành a. Cái này không, ta hôm nay cái nhờ người hỏi thăm một chút, nội thành chỗ kia trung học, nếu là có quan hệ, cũng có thể đi vào. Ta suy nghĩ, chúng ta trong viện, cũng liền nhất đại gia ngài tại trong xưởng nói chuyện hữu hiệu, ngài nhìn ngài có thể hay không. Tần Hoài Như nói đến chỗ này, cố ý dừng một chút, trông mong nhìn qua Nhất đại mụ, ánh mắt kia, phảng phất ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nhất đại mụ nghe xong lời này, lập tức minh bạch Tần Hoài Như ý đồ đến. Mấy năm này, Tần Hoài Như ỷ vào chính mình là cái quả phụ, không ít chiếm trong viện người tiện nghi, nhất đại gia không ít tiếp tế nhà các nàng, có thể cái này đưa tiền đưa lương thực vậy thì thôi, hiện tại thế mà còn muốn để nhất đại gia giúp đỡ đi cửa sau, cái này có thể liền có chút quá đáng. Hoài Như a, không phải ta nói ngươi, đồng ngạnh đứa bé kia, thành tích học tập thế nào, trong lòng ngươi không có mấy sao? Lại nói, vào trong thành trung học, cái kia xài hết bao nhiêu tiền, ngươi cũng không phải không biết, ngươi để nhất đại gia đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi nhiều tiền như thế đi. Không đợi nhất đại mụ mở miệng, Tam đại mụ liền từ trong đám người chen lấn đi vào, một mặt bất mãn nói: "Từ lần trước Tần Hoài Như muốn đem nhà nàng chiếc kia phá nổi kín đáo đưa cho chính mình, Tam đại mụ liền đối Tần Hoài Như thích chiếm tiện nghi tính tình rất có phê bình kín đáo." "Tam đại mụ, ngài lời nói này, ta đây không phải là không có biện pháp sao? Đồng ngạnh có thể là giả ra dòng độc đinh, ta cái này là mụ, có thể không vì hắn suy nghĩ sao?" Tần Hoài Như vành mắt đỏ lên, nước mắt lại cuộn cuộn rơi xuống. "Được a ngươi, Tần Hoài Như, ý tại chỗ này giả bộ đáng thương. Ai không biết ngươi ý đồ kia, không phải liền là muốn để nhất đại gia cho nhà ngươi bổng ngạnh dùng tiền sao? Ta khuyên ngươi a, vẫn là dẹp ý niệm này a. Nhất đại gia nhà tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, dựa vào cái gì đều trợ cấp cho nhà ngươi?" Trong đám người, không biết là người nào kêu một câu, lập tức đưa tới người xung quanh một trận phụ họa. Tần Hoài Như thấy tình thế không ổn, con ngươi đảo một vòng, tiếng la khóc càng lớn: "Lao thiên gia à, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy à? Ta một cái quả phụ mang theo ba đứa hài tử, dễ dàng sao ta? Các ngươi làm sao có thể nói như vậy ta a?" Nàng cái này vừa khóc, xung quanh người xem náo nhiệt lập tức nghị luận ầm ĩ, có người đồng tình Tần Hoài Như gặp phải, cũng có người cảm thấy nàng đây là tại đạo đức bắt góc. Trong lúc nhất thời, viện tử bên trong loạn thành một nồi cháo. Tất cả câm miệng, gầm lên giận dữ, từ phía ngoài đoàn người truyền đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhị đại gia Lưu Hải Trung chắp tay sau lưng, bước khoan thai đi đến. Hắn hôm nay mặc một thân tẩy tới trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, rất có vài phần lãnh đạo phong phạm. Nhất đại gia còn chưa lên tiếng đâu, các ngươi ở chỗ này nói nhào nhào cái gì? Còn có hay không điểm kính giả yêu trẻ phẩm đức? Lưu Hải Trung quét mắt một vòng mọi người, trong đôi mắt mang theo mấy phần đắc ý cùng kinh thường. Chương 197, tiểu nhân đắc chí. Chương 197, tiểu nhân đắc chí. Nhìn thấy nhị đại gia tới, Tần Hoài Như giống như là tìm tới cứu tinh, tiếng khóc càng lớn: "Nhị đại gia, ngài nhưng phải vì ta làm chủ a. Nhà chúng ta bổng ngạnh có thể là cái hảo hải tử, liền nghị kỹ hiếu học tập, sau này có tiền đồ, nhưng chúng ta nhà điều kiện này, thực sự là được rồi được rồi. Hoài Như a, ngươi chớ khóc, ngươi khó xử, trong viện ai không biết a. Nhị đại gia ta a, nhất nhìn không được nữ nhân khóc." Lưu Hải Trung nói xong, từ trong túi lấy ra một khối nhiều nếp nhăn khăn tay, đưa cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như tiếp nhận khăn tay, lại không có lau nước mắt, mà là thuận thế cầm Lưu Hải Trung tay: "Nhị đại gia, ngài thật là một cái người tốt ta. Ta liền biết, ngài nhất định sẽ giúp ta." Lưu Hải Trung bị Tần Hoài Như như thế nắm chặt, lập tức cảm thấy xương đều xúc giòn, hắn ho khan hai tiếng, không để lại dấu vết rút tay về, nói: "Hoài Như à, ngươi yên tâm, nhị đại gia nhất định sẽ hết sức giúp ngươi. Bất quá, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn." Bàn bạc kỹ hơn nói xong, Lưu Hải Trung quay đầu nhìn về phía Nhất đại gia, trong đôi mắt mang theo mấy phần khiêu khích: "Nhất đại gia, ngài nói đúng không?" Nhất đại gia lúc đầu không nghĩ để ý tới Tần Hoài Như yêu cầu vô lý, có thể nhìn đến Lưu Hải Trung bộ này tiểu nhân đắc chí sắc mặt, trong lòng liền tức giận: "Lão Lưu a, lời này của ngươi nói thật giống như ta không giúp nàng, chính là ta không phải." Nhất đại gia hừ lạnh một tiếng: "Trong viện nhà ai khó khăn, ta giúp đỡ còn thiếu sao? Có thể cái này cũng không thể làm coi tiền như rác a. Đồng ngạnh đứa bé kia đức hạnh gì, ngươi cũng không phải không biết, tiện hắn đi nội thành, đây không phải là bạch hoa tiền sao?" "Ai, Nhất đại gia, ngài lời nói này liền không đúng, hài tử con nhỏ chính là cần giáo dục thời điểm, ngươi làm sao có thể nói hắn là bạch hoa tiền đâu?" Lưu Hải Trung phản bác: "Giáo dục? Ta xem là nuông chiều a. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, trộm đạo, nói dối thành tính, hài tử như vậy, đưa đi nội thành, thì còn đến đâu? Tam đại mụ ở một bên chen miệng nói. Tam đại mụ, ngươi làm sao có thể nói như vậy hài tử đâu? Đồng Ngạnh còn nhỏ, không hiểu chuyện, phạm điểm sai cũng là khó tránh khỏi, ngươi làm sao có thể tần hoài như nghe xong Tam đại mụ nói như vậy Đồng Ngạnh, lập tức liền không vui. Ta làm sao vậy? Ta nói sai sao? Ngươi hỏi một chút trong viện người, hai tử nhà ai giống nhà ngươi Đồng Ngạnh dạng này? Ba ngày hai đầu gây chuyện, còn trộm đồ, ngươi còn có mặt mũi nói? Tam đại mụ cũng không cam chịu yếu thế, chỉ vào Tần Hoài như cái mũi mắng. Được rồi, đều bất tranh cãi. Nhất đại gia gặp hai người lại muốn ầm ĩ lên, vội vàng chặn lại nói, Hoài Như à, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là chuyện này, ta thật bất lực. Nhất đại gia, ngài liền giúp một chút mau lên, van cầu ngài. Tần Hoài Như nói xong, lại phải cho Nhất đại gia quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Nhất đại gia vội vàng đỡ lấy Tần Hoài Như. Nhất đại gia, ngài nếu là không đáp ứng ta, ta liền không nổi. Tần Hoài Như đuổi nghịch lên vô lại. Viện tử bên trong lập tức loạn thành một bầy, mọi người nghị luận ầm ĩ, có người khuyên Tần Hoài Như, có người trách mắng Nhất đại gia, còn có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ở một bên châm ngòi thổi gió. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía ngoài đoàn người truyền đến, đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn nam nhân đi đến, chính là trong viện hôn thế ma vương Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu vừa xuất hiện, viện tử bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn xem hắn, chờ lấy hắn lên tiếng. Hứa Đại Mậu lảo đảo đi đến giữa đám người, liếc mắt nhìn một chút ngồi dưới đất Tần Hoài Như, lại nhìn một chút mặt lộ vẻ khó xử Nhất đại gia, nhếch miệng lên một vệt nụ cười chế nhạo. Nha, đây không phải là chúng ta trong viện nhất biết khóc Tần Hoài Như sao? Làm sao, hôm nay lại hát cái nào một màn a? Hứa Đại Mậu âm dương quái khí nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tần Hoài Như hận nhất người khác nói nàng sẽ khóc có thể mà lại Hứa Đại Mậu mỗi lần đều nắm lấy điểm này không thả. Nàng hung hăng chừng Hứa Đại Mậu một cái, không nói gì, chỉ là nghiêng đầu qua một bên, tiếp tục nhỏ giọng sụt sùi khóc. Hứa Đại Mậu, ngươi bất tranh cãi a? Nhất đại gia không nhìn nổi, lên tiếng quát lớn. Làm sao? Ta nói sai sao? Cái này Tần Hoài Như ba ngày hai đầu khóc sướt mướt, không biết còn tưởng rằng ai khi dễ nàng. Nhất đại gia, ngài cũng đừng bị nàng bộ này đáng thương dạng lừa gạt. Hứa Đại Mậu nói xong, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc đốt, thật sâu hút một hơi. Ngươi Nhất đại gia bị Hứa Đại Mậu lời nói nghẹn lời, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Nhìn thấy Nhất đại gia ăn quả đắng, Hứa Đại Mậu càng thêm đắc ý, hắn phun ra một điếu thuốc vòng, chậm rãi nói, ta nói Tần Hoài Như à, ngươi cũng trưởng thành, làm sao còn cùng đứa bé giống như, động một chút lại khóc nhẹ. Nhà ngươi Bổng Ngạnh nếu thật sự là cái học tập liệu, không cần ngươi nói, trong viện người nào không được giúp đỡ một cái. Có thể hắn là đức hạnh gì, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Hứa Đại Mậu, ngươi nói hiệu nói bựa. Tần Hoài Như cuối cùng nhịn không được, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Hứa Đại Mậu cái mũi mắng, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy Bổng Ngạnh? Nhi tử ta trêu chọc ngươi. Nha, còn cũng lên. Ta nói hiệu nói bựa. Vậy ngươi nói một chút, nhà ngươi Bổng Ngạnh trộm đạo sự tình, trong viện ai không biết? Liền hắn bộ kia đức hạnh, đưa đi nội thành, đây không phải là tai họa người sao? Hứa Đại Mậu không chút nào yếu thế phản kích nói. Ngươi ngập máu phun người. Tần Hoài Như tức giận đến toàn thân phát run, có thể mà lại tìm không được lời nói phản bác. Ta ngập máu phun người. Có muốn hay không ta đem bị nhà ngươi Bổng Ngạnh trộm đồ người, đều để tới đối chất ta. Hứa Đại Mậu nói xong, làm bộ muốn hướng trong đám người đi. Đừng. Đừng kêu Tần Hoài Như luôn uống, liền hội vàng kéo Hứa Đại Mậu cánh tay, cầu khẩn nói, Hứa Đại Mậu, ta van cầu ngươi, ngươi cũng đừng nói, được sao? Hứa Đại Mậu túi đầu nhìn xem bắt lấy chính mình cánh tay, Tần Hoài Như tay trắng non tinh tế, mặc dù bởi vì lâu dài làm việc có chút thô ráp, nhưng tại dưới bóng đêm, y nguyên lộ ra đặc biệt mê người. Hắn hầu kết giật, trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Muốn để ta ngậm miệng cũng được Hứa Đại Mậu góp đến Tần Hoài Như bên hai, nhẹ giọng nói, tối nay, ngươi tới nhà ta một chuyến. Tần Hoài Như cảm giác gương mặt của mình giống hỏa thiêu đồng dạng, vòng đến dò người. Hứa Đại Mậu hô ra hơi nóng phun ra tại bên hai nàng, để nàng toàn thân không dễ chịu. Nàng không chút suy nghĩ, đẩy ra Hứa Đại Mậu, nổi giận nói, ngươi nằm mơ. Ta liền tính chết đói, cũng sẽ không đi nhà ngươi. Hứa Đại Mậu bị Tần Hoài Như bất thình lình cử động làm cho một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Hắn ổn định thân hình, nhìn xem Tần Hoài Như ánh mắt tràn đầy dâm tà, nha, còn rất cương liệt. Làm sao? Trang cái gì trong trắng mạnh phụ đâu? Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, một cái quả phụ, mang theo ba đứa hài tử, ngày nào không phải trong viện tiếp tế. Ta nguyện ý bố thí ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi, đừng mẹ hắn không biết tốt xấu. Chương 198, trộm nhà ai gà, sờ nhà ai chó. Chương 198, trộm nhà ai gà, sờ nhà ai chó. Tần Hoài Như tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nàng chỉ vào Hứa Đại Mậu cái mũi mắng, Hứa Đại Mậu, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta liền xem như quả phụ, cũng so ngươi loại này trộm đạo, không làm nhân sự đổ bất cường. Ta trộm đạo? Ta làm sao vậy? Ngươi ngược lại là nói một chút, ta trộm nhà ai gà, sờ nhà ai chó. Hứa Đại Mậu bị Tần Hoài Như lời nói chọc giận, hắn một phát bắt được Tần Hoài Như cánh tay, hung tợn nói, ngươi hôm nay nếu là không nói rõ ràng, lao tử không để yên cho ngươi. Ngươi thả ra ta. Tần Hoài Như giãy giụa lấy, có thể Hứa Đại Mậu sức lực lớn đến kinh người, nàng căn bản không tránh thoát. Hứa Đại Mậu, ngươi làm gì chứ? Nhất đại gia không nhìn nổi, xông lên giữ chặt Hứa Đại Mậu cánh tay, tính toán đem hai người tách ra. Nha, Nhất đại gia, lão nhân gia ngài đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân a? Làm sao? Coi trọng cái này tiểu quả phụ. Hứa Đại Mậu mắt liếc thấy Nhất đại gia, âm dương quái khí nói, ngươi Nhất đại gia bị Hứa Đại Mậu lời nói nghẹn lời, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hứa Đại Mậu, ngươi nói hiệu nói bừa nữa, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Tần Hoài Như cũng nổi giận, nàng cắn một cái tại Hứa Đại Mậu trên mu bàn tay. Ôi! Hứa Đại Mậu bị đau, vô ý thức buông lòng tay ra. Tần Hoài Như thừa cơ tránh thoát, trốn đến Nhất Đại Gia sau lưng. Phản ngươi! Dám cắn ta! Hứa Đại Mậu che lấy bị cắn mu bàn tay, căm tức nhìn Tần Hoài Như. Hứa Đại Mậu, ngươi nếu là còn dám động Tần Hoài Như một đầu ngón tay, ta không để yên cho ngươi. Nhất Đại Gia ngăn tại Tần Hoài Như trước người, đối với Hứa Đại Mậu trợn mắt nhìn. Hứa Đại Mậu nhìn xem Nhất Đại Gia, lại nhìn một chút trốn tại phía sau hắn, một mặt lửa giận Tần Hoài Như, cười lạnh một tiếng, đi, các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, xoay người rời đi. Hứa Đại Mậu đi rồi, người trong viện cũng dần dần tàn đi. Nhất Đại Gia nhìn xem Tần Hoài Như, thở dài, nói, Hoài Như à, ngươi về sau cách Hứa Đại Mậu xa một chút, người này tâm thuật bất chính. Tần Hoài Như gật gật đầu, nàng làm sao không biết Hứa Đại Mậu là hạng người gì, có thể là tại cái này viện tử bên trong, nàng một cái quả phụ, lại có thể trốn đến nơi đâu đi đâu. Đêm đã khuya, Tần Hoài Như nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Hứa Đại Mậu lời nói một mực tại bên tai nàng vang vọng, để nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. Nàng biết, Hứa Đại Mậu sẽ không cứ như vậy tùy tiện buông tha nàng, về sau khẳng định sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế gây sự với nàng. Nghĩ tới đây, Tần Hoài Như lòng trầm xuống, nàng không biết nên làm sao đối mặt những ngày tiếp theo. Đột nhiên, nàng nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, giống như là có người tại nảy ra cửa sổ. Tần Hoài Như trong lòng giật mình, chẳng lẽ là Hứa Đại Mậu? Hắn thật dám. Tần Hoài Như rón rén xuống giường, cầm lấy đặt ở đầu giường chổi, chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Mượn yếu ớt ánh trăng, nàng nhìn thấy một cái bóng đen chính ghé vào trên cửa sổ, tính toán mở cửa sổ ra. Tần Hoài Như nhịp tim gia tốc, nàng ngừng thở, nắm thật chặt chổi, chuẩn bị tùy thời cho cái bóng đen kia một kích chí mạng. Cửa sổ bị chậm rãi đẩy ra, bóng đen thò vào nửa người, tựa hồ tại quan sát trong phòng động tĩnh. Chính là hiện tại. Tần Hoài Như bỗng nhiên giơ lên chổi, hướng về bóng đen hung hăng đập xuống. A! Một tiếng hét thảm bạch phá bầu trời đêm, bóng đen từ trên cửa sổ rơi xuống dưới, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Tần Hoài Như dọa đến toàn thân run rẩy, nàng ném đi chổi, lảo đảo chạy tới cửa, mở cửa, mượn yếu ớt ánh trăng, nàng nhìn thấy trên mặt đất nằm một cái bóng đen, không lúc đích. Là ai? Tần Hoài Như cả gan hỏi. Trên đất người không có trả lời, chỉ có yếu ớt tiếng rên rỉ truyền đến. Tần Hoài Như nhịp tim đến cực liệt, nàng không dám lên phía trước xem xét, chỉ có thể la lớn, người tới a, cứu mạng a. Tiếng la của nàng bừng tỉnh người trong viện, chỉ chốc lát sau, liền có người điểm đèn lên dầu, từ trong nhà chạy ra. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Có người. Có người. Tần Hoài Như chỉ vào trên đất người, nói năng lộn xộn nói. Mọi người mượn ánh đèn, cái này mới nhìn rõ nằm trên đất người là ai. Xóa trụ. Tại sao là ngươi? Xóa trụ. Tại sao là ngươi? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Xóa trụ dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, một cái tay che lấy đau nhức cái mông, một cái tay khác đỡ tường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn đau đến nghe răng trợn mắt, nửa ngày nói không ra lời. Xóa trụ, ngươi không sao chứ? Nhất Đại Gia mau tới phía trước đỡ lấy hắn, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi làm sao từ Tần Hoài Như cửa sổ chỗ này ngã xuống? Ngươi làm cái gì vậy đâu? Xóa trụ đau đến quất thẳng tới khí, nửa ngày gạt ra một câu, ta ngươi cái gì ngươi a? Ngươi ngược lại là nói a? Hứa Đại Mậu chẳng biết lúc nào lại xuống ra, một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, hơn nửa đêm không ngủ được, nằm sấp nhân ra quả phụ cửa sổ căn phía dưới, ngươi nói ngươi làm gì chứ? Có phải là muốn làm cái kia trộm đạo sự tình a? Hứa Đại Mậu, ngươi ít nói hiệu nói vượng. Tần Hoài Như nghe nói như thế, lập tức xấu hổ giận dữ đan sen, chỉ vào Hứa Đại Mậu cái mũi mắng, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Xóa trụ không phải người như vậy. Nha, Tần Hoài Như, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói chúng ngươi tâm sự? Hứa Đại Mậu âm dương quái khí nói, ngươi dám nói ngươi không nghĩ qua cùng xóa trụ ngươi? Tần Hoài Như tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Hứa Đại Mậu, ngươi còn dám nói bậy, có tin ta hay không đánh ngươi? Xóa trụ nhịn đau, căm tức nhìn Hứa Đại Mậu, hắn mặc dù bình thường có chút ngu đần, nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ chủ. Nha, ngươi còn muốn đánh ta? Liền với hung dạng, còn muốn đánh ta? Hứa Đại Mậu nói xong, còn cố ý ưỡn ngực, một bộ muốn ăn đòn bộ dạng. Xóa trụ tức giận đến liền muốn xông đi lên, lại bị Nhất Đại Gia ngăn cản. Xóa trụ, ngươi đừng xúc động. Hiện tại là tình huống như thế nào còn không có biết rõ ràng, ngươi chớ làm loạn. Nhất Đại Gia, ngươi thấy hắn nói cái kêu kêu tiếng người sao? Hắn rõ ràng chính là xóa trụ, ngươi bình tĩnh một chút. Nhất Đại Gia đánh gãy xóa trụ lời nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhất Đại Gia, ta xóa trụ há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không thể nói chính mình là hảo ý đến cho Tần Hoài Như đưa đổ, kết quả bị trở thành trộm đi. Xóa trụ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhất Đại Gia hỏi. Ta xóa trụ ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nói ra lời nói thật. Xóa trụ, ngươi sẽ không phải thật giống Hứa Đại Mậu nói như vậy, là nghĩ Nhị Đại Gia cũng không nhịn được mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần hoài nghi cùng xem thường. Nhị Đại Gia, ngươi xóa trụ vừa tức vừa gấp, nhưng lại không phản bác được. Xóa trụ, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tam Đại Gia cũng không nhịn được hỏi. Đối mặt mọi người chất vấn, xóa trụ chỉ có thể cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn ủy khuất vô cùng, rõ ràng là một mảnh hảo tâm, lại bị trở thành trộm, còn bị mọi người hiểu lầm, hắn thật sự là hết đường chối cãi. Chương 199, có mờ ám. Chương 199, có mờ ám. Tần Hoài Như nhìn thấy xóa trụ bộ dáng này, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nàng biết xóa trụ không phải người như vậy, hắn nhất định là có cái gì nỗi khổ tâm. Xoa trụ, ngươi Tần Hoài Như vừa định mở miệng, lại bị Hứa Đại Mậu đánh gãy.
Nha, Tần Hoài Như, ngươi đau lòng. Ta liền nói các ngươi ở giữa có mờ ám a.
Hứa Đại Mậu một mặt cười xấu xa nói, các ngươi dứt khoát cũng chớ giả bộ, trực tiếp Hứa Đại Mậu, ngươi câm miệng cho ta.
Tần Hoài Như nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy Hứa Đại Mậu lời nói.
Hứa Đại Mậu bị Tần Hoài Như bất thình lình lửa giận giật nảy mình, hắn không nghĩ tới luôn luôn nhu nhược Tần Hoài Như vậy mà lại nổi giận lớn như vậy.
Ngươi Hứa Đại Mậu chỉ vào Tần Hoài Như, ngươi nửa ngày cũng không nói ra lời nói đến.
Hứa Đại Mậu, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta sẽ nát miệng của ngươi.
Tần Hoài Như căm tức nhìn Hứa Đại Mậu, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa.
Hứa Đại Mậu bị Tần Hoài Như khí thế dọa cho phát sợ, hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước, không dám nói nữa.
Tần Hoài Như hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại.
Nàng quay đầu, nhìn xem Xoa Trụ, nhẹ giọng hỏi, Xoa Trụ, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng vì cái gì muốn làm như thế?
Xoa Trụ ngẩng đầu, nhìn xem Tần Hoài Như ánh mắt ân cần, hắn há to miệng, vừa định nói ra lời nói thật, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ sát khí từ phía sau lưng truyền đến.
Xoa Trụ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái bóng đen đứng tại phía sau hắn, cầm trong tay một cái sáng loáng dao phay.
Xoa Trụ trong lòng siết chặt, một cỗ hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác sau lưng bị người bỗng nhiên đẩy, cả người không bị khống chế nhào về phía trước.
A! Tần Hoài Như kinh hô một tiếng, vô ý thức đưa tay kéo Xoa Trụ, lại bắt hụt.
Xoa Trụ lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Hắn đứng vững thân thể, nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người mập lùn trong tay nam nhân xách theo đem dao phay, chính hung tợn nhìn hắn chằm chằm.
Giả Trương Thị.
Xoa Trụ liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi điên, cầm đao chém ta làm cái gì?
Giả Trương Thị chính là Tần Hoài Như bà, một cái nổi danh bắt lạt hóa sắc.
Nàng bình thường liền nhìn Xoa Trụ không vừa mắt, cảm thấy hắn luôn là chiếm Tần Hoài Như tiện nghi, hôm nay nhìn thấy Xoa Trụ hơn nửa đêm chạy đến Tần Hoài Như nhà, còn lén lén lút lút, lập tức liền vỡ tổ. Ta chém chết ngươi cái không có lương tâm.
Giả Trương Thị giận dữ hét, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, hơn nửa đêm chạy tới, ngươi muốn làm gì?
Ta Xoa Trụ há to miệng, nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích. Hắn cũng không thể nói chính mình là đến cho Tần Hoài Như tặng đồ a.
Ngươi còn dám giảo biện?
Giả Trương Thị gặp Xoa Trụ không nói lời nào, tưởng rằng hắn chột dạ, càng thêm lớn lối, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý đồ kia?
Ngươi chính là nghĩ thừa dịp Đồng Ngạnh không ở nhà, bắt nạt chúng ta nhà Hoài Như.
Giả Trương Thị, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng.
Tần Hoài Như cũng gấp, Xoa Trụ không phải người như vậy.
Hoài Như, ngươi đừng bị hắn lừa.
Giả Trương Thị chỉ vào Xoa Trụ cái mũi mắng, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, ngươi xem một chút trong viện những cô nương kia, cái nào bị hắn thai hoạ thiếu.
Xoa Trụ bị Giả Trương Thị mắng máu chó đầy đầu, lại bất lực phản bác.
Hắn bình thường mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng thật muốn hắn cùng một cái nữ nhân mắng nhau, hắn thật đúng là không phải là đối thủ.
Giả Trương Thị, ngươi Xoa Trụ tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Làm sao? Ngươi còn muốn đánh ta phải không?
Giả Trương Thị gặp Xoa Trụ ăn quả đắng, càng thêm đắc ý với báo, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không cho ta nói rõ ràng, ta liền đi xưởng bên trong kiện ngươi, nói ngươi đuổi nghịch lưu manh.
Giả Trương Thị, ngươi chớ quá mức.
Tần Hoài Như cũng nổi giận, Xoa Trụ là hạng người gì, ta so ngươi rõ ràng.
Hoài Như, ngươi Giả Trương Thị không nghĩ tới Tần Hoài Như sẽ vì Xoa Trụ cùng chính mình đối nghịch, trong lúc nhất thời sửng sốt.
Xoa Trụ, ngươi đi đi.
Tần Hoài Như hít sâu một hơi, đối Xoa Trụ nói, nơi này không có chuyện của ngươi.
Xoa Trụ nhìn một chút Tần Hoài Như, lại nhìn một chút Giả Trương Thị, cuối cùng không hề nói gì, quay người rời đi.
Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên mũi dao.
Hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì.
Hắn chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như là bị người móc giống đồng dạng.
Hắn đi đến cửa sân, đột nhiên ngừng lại.
Hắn quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy Tần Hoài Như nhà cửa sổ vẫn sáng đèn, hắn biết Tần Hoài Như còn chưa ngủ. Hắn rất muốn trở về, rất muốn hỏi một chút Tần Hoài Như, vì cái gì muốn đuổi hắn đi.
Hắn rất muốn nói cho Tần Hoài Như, hắn không phải Giả Trương Thị nói như vậy, hắn đối nàng là thật tâm.
Có thể là, hắn không có dũng khí.
Hắn sợ Tần Hoài Như không tin hắn, càng sợ Tần Hoài Như lại bởi vậy mà chán ghét hắn.
Hắn thở dài, quay người rời đi.
Hắn không biết, tại hắn xoay người một khắc này, Tần Hoài Như nước mắt cũng chảy xuống.
Nàng nhìn xem Xoa Trụ bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Nàng biết Xoa Trụ là thật tâm đối nàng tốt, nàng cũng biết Giả Trương Thị lời nói là cố tình gây sự.
Có thể là, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu?
Nàng là ba đứa hải tử mụ, nàng không thể không vì chính mình hải tử cân nhắc.
Nàng không thể để Xoa Trụ bởi vì nàng mà gánh lấy oan không đấu.
Nàng chỉ có thể lựa chọn tổn thương hắn, mới có thể bảo vệ hắn.
Xoa Trụ bước bước chân nặng nề, từng bước một chuyển ra đại viện.
Đêm đã khuya, đèn đường u ám, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài, giống như là tại im lặng chào phúng hắn cô đơn.
Tần Hoài Như lời nói còn tại bên tai vang vọng, giống như là một cái dao cùn, một cái cắt hắn tâm.
Hắn biết Tần Hoài Như là vì tốt cho hắn, có thể trong lòng của hắn chính là bị khuất, so ăn hoàng liền còn khó chịu hơn.
Hắn làm sao không biết Giả Trương Thị là cái gì đồ vật, có thể hắn chính là khống chế không nổi chính mình, vừa nhìn thấy Tần Hoài Như cặp kia ánh mắt như nước long lanh, hắn liền mềm lòng.
Xoa Trụ, ngươi cái không có tiền đồ đồ chơi.
Xoa Trụ hung hăng cho mình một bàn tay, hắn hận chính mình không có bản lĩnh, liền cái quả phụ cũng không bảo vệ được.
Hắn chẳng có mục đích đi, bất chi bất giác liền đi tới hậu hải bên cạnh.
Cuối thu ban đêm, trên mặt hồ nổi lên từng trận ý lạnh, thổi đến hắn run lập cập.
Hắn tìm tảng đá ngồi xuống, nhìn qua đen nhánh mặt hồ, suy nghĩ ngàn vạn.
Làm sao bị người đuổi ra ngoài?
Một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, Xoa Trụ không cần quay đầu lại đều biết rõ là ai. Hắn cười khổ lắc đầu, không nói chuyện. Hứa Đại Mậu trong tay xách theo hai bình nhị cờ ưu đầu, tại Xoa Trụ ngồi xuống bên người, đem trong đó một bình ném cho hắn. "Uống chút a, ấm áp thân thể." Xoa Trụ tiếp nhận chai rượu, ngửa đầu được một hớp. Thấp kém rượu theo yết hầu chảy đi xuống, giống như là hỏa thiêu đồng dạng, để hắn nhịn không được ho khan. Khụ 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 chậm một chút uống, "Không ai dành với ngươi." Hứa Đại Mậu đưa cho hắn một điếu thuốc, "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Xoa Trụ nhận lấy điếu thuốc, đốt, thật sâu hút một hơi, đem đầy bụng buồn khổ đều hóa thành một sợi khói xanh, nôn ra. Còn có thể chuyện gì xảy ra, còn không phải giả Trương thị cái kia lão chủ chứa Xoa Trụ đem tối nay phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nghe xong, nhìn có chút hả hê nở nụ cười. "Ta nói Xoa Trụ, ngươi cũng có hôm nay a." "Ha ha ha, chương 200, hang không đáy, ngươi lấp không đầy." "Chương 200, hang không đáy, ngươi lấp không đầy." Xoa Trụ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi còn có tâm tư cười ta, ngươi không phải cũng đồng dạng, bị Lâu Hiểu Nga quản đến ngoan ngoãn." Hứa Đại Mậu tiếng cười im bặt mà dừng, hắn thở dài, cho chính mình rượu vào miệng. "Ta cùng ngươi không giống, Lâu Hiểu Nga đó là thật yêu ta, ngươi xem một chút Tần Hoài Như, nàng đối ngươi có mấy phần chân tâm." Xoa Trụ trầm mặc, hắn không phải người ngu, hắn cũng nhìn ra được, Tần Hoài Như đối hắn càng nhiều hơn chính là lợi dụng. Có thể là, hắn chính là không bỏ xuống được, hắn đáng thương Tần Hoài Như, cũng đau lòng ba cái kia hài tử. "Xoa Trụ, ta khuyên ngươi một câu, kịp thời dẹp ý niệm này à, Tần Hoài Như chính là cái hang không đáy, ngươi lấp không đầy." Xoa Trụ cười khổ lắc đầu, "Ta biết, có thể là ta chính là cái gì? Chính là phạm tiện thôi." Hứa Đại Mậu không chút lưu tình ngắt lời hắn, "Xoa Trụ, ta cho ngươi biết, nữ nhân à, đều là tâm ngoan thủ lạt đồ vật, ngươi đừng nhìn Tần Hoài Như hiện tại đối ngươi một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng, chờ nàng tìm tới nhà dưới, ngươi nhìn nàng còn có thể hay không nhớ tới ngươi." Xoa Trụ bị Hứa Đại Mậu lời nói đến mức trong lòng một trận bực bội, hắn bỗng nhiên đứng lên, đem còn lại nửa bình rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem rượu bình hung hăng ngã trên mặt đất. "Ngươi đừng nói nữa." Hứa Đại Mậu cũng bị hắn tình lình lửa giận giật nảy mình, hắn nhìn xem Xoa Trụ, trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng nói, "Xoa Trụ, ta biết ngươi thích Tần Hoài Như, có thể là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi dạng này một mặt trả giá, đến cùng là vì cái gì? Ngươi cầu nàng cái gì? Cầu nàng xinh đẹp, cầu nàng có thể làm, vẫn là cầu nàng ta cầu nàng là cái người tốt?" Xoa Trụ đỏ hừng mắt quát, "Ta cầu nàng tâm địa thiện lương, ta cầu nàng." Xoa Trụ đột nhiên sử sốt, hắn nhìn xem Hứa Đại Mậu, giống như là đột nhiên minh bạch cái gì. "Ta cầu nàng cái gì?" Xoa Trụ tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần thay đổi đến mê mang, "Ta cầu nàng cái gì Xoa Trụ, ngươi tỉnh lại a." Hứa Đại Mậu dùng sức lung lay bờ vai của hắn, "Tần Hoài Như nàng đừng nói nữa." Xoa Trụ đẩy ra Hứa Đại Mậu, lảo đảo hướng nơi xa đi đến, "Để ta yên lặng một chút, để ta yên lặng một chút." Hứa Đại Mậu nhìn xem Xoa Trụ đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, có một số việc, người khác nói lại nhiều đều vô dụng, chỉ có chờ chính hắn suy nghĩ minh bạch mới được. Xoa Trụ chẳng có mục đích đi, trong đầu không ngừng vang vọng Hứa Đại Mậu lời nói, "Ngươi cầu nàng cái gì? Cầu nàng xinh đẹp, cầu nàng có thể làm, vẫn là cầu nàng ta cầu nàng là cái người tốt, ngươi tỉnh lại a." Tần Hoài Như nàng. Xoa Trụ đột nhiên dừng bước, hắn giống như là nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên xoay người, hướng tứ hợp viện phương hướng chạy đi. Hắn muốn đi tìm Tần Hoài Như hỏi rõ ràng, hắn nếu biết rõ, chính mình tại Tần Hoài Như trong lòng, đến cùng tính là gì. Xoa Trụ giống một đầu dã thú bị thương, lảo đảo chạy trở về tứ hợp viện. Lửa giận cùng nghi hoặc tại hắn trong lồng ngực lan lộn, hắn không kịp chờ đợi muốn Tần Hoài Như cho hắn một lời giải thích, một cái để hắn có khả năng tiếp tục lừa mình dối người giải thích. Còn không có chạy đến cửa nhà, đã nhìn thấy giả ra lóe lên mở nhạt đèn. Hắn trực tiếp vào bảo, gặp được Tần Hoài Như đang ngồi ở bên cạnh bàn, cúi đầu, dùng khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt. "Hoài Như, ngươi." Xoa Trụ vừa định mở miệng, lại thoáng nhìn trên mặt bàn bày biện mấy cái đĩa không, hiển nhiên là mới vừa ăn cơm xong. Một cỗ chua xót xông lên đầu, "Ngươi ăn một mình?" Tần Hoài Như ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng, mang theo vài phần ủy khuất, "Xoa Trụ, ngươi trở về." Ta cho rằng ngươi tối nay không trở lại, ta không trở về, ngươi liền ăn một mình. Ngươi có hay không nghĩ tới ta cùng đồng ngành bọn họ?" Xoa Trụ chỉ vào trống rỗng cái bàn, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. "Không phải, Xoa Trụ, ngươi nghe ta giải thích." Tần Hoài Như cuống quýt đứng dậy, muốn kéo lại Xoa Trụ tay, lại bị một cái hất ra. "Giải thích cái gì? Còn có cái gì tốt giải thích?" Xoa Trụ giận dữ hét, Hứa Đại Mậu lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, "Ngươi cầu nàng xinh đẹp, cầu nàng có thể làm, vẫn là cầu nàng?" Xoa Trụ, ngươi đây là làm sao vậy?" Tần Hoài Như bị hắn tình lình lửa giận giật nảy mình, nhút nhát hỏi, "Ta làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi một chút ngươi đây." Xoa Trụ chỉ vào cái mũi của mình, "Ta vì ngươi, vì nhà các ngươi, móc tim móc phổi, ngươi chính là đối với ta như vậy." Tần Hoài Như cắn môi, ánh mắt càng đỏ, "Xoa Trụ, ta biết ngươi tốt với ta vẫn luôn ghi ở trong lòng, có thể là nhưng mà cái gì?" "Nói a." Xoa Trụ từng bước ép sát, hắn muốn nghe, nhưng lại sợ hãi nghe đến đáp án kia. "Có thể là ta không thể gả cho ngươi a." Tần Hoài Như cuối cùng khóc lên, "Ta đi, đồng ngạnh bọn họ làm sao bây giờ? Ta không thể vứt xuống bọn họ không còn a. Cho nên ngươi liền yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy ta trả giá, đem ta làm đồ đần đồng dạng buồng địch." Xoa Trụ cười lạnh một tiếng, "Tần Hoài Như, ta cho ngươi biết, ta không phải ngươi trưởng kỳ cơm phiếu, ngươi ít tự mình đa tình." "Xoa Trụ, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Ta lúc nào coi ngươi là đồ đần?" Tần Hoài Như khóc đến nước mắt như mưa, "Ta chỉ là cùng đường mặt lộ, ta cùng đường mặt lộ. Ngươi còn có mặt mũi nói cùng đường mặt lộ?" Xoa Trụ lên cơn giận dữ, "Ngươi nếu là thật cùng đường mặt lộ, liền sẽ không ăn mặc phấp phới như hoa đi hết cương xưởng đi làm, liền sẽ không xòa trụ âm thanh im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên nhớ tới, Tần Hoài Như gần nhất đích thật là ăn mặc so trước đây ngăn nắp xinh đẹp rất nhiều. Mà còn, hắn còn chú ý tới, Tần Hoài Như mỗi lần đi hết cương xưởng đi làm, đều sẽ đặc biệt trải qua Lý Phó xưởng trưởng văn phòng. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại xòa trụ trong đầu hiện lên, hắn bỗng nhiên bắt lấy Tần Hoài Như bả vai, cắn răng nghiến lợi hỏi, nói, ngươi có phải hay không cùng Lý Phó xưởng trưởng có một chân? Tần Hoài Như bị hắn thình lình động tác giật nảy mình, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng xòa trụ con mắt. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, xòa trụ còn có cái gì không hiểu? Hắn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng trán, đem Tần Hoài Như đẩy ngã trên mặt đất. Tần Hoài Như bị xòa trụ bất thình lình động tác dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm, bờ môi run rẩy, lại nửa ngày nói không ra lời. Nàng nghĩ giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Xòa trụ chất vấn giống một cái lưỡi dao, hung hăng đâm vào nàng ngực, để nàng không chỗ che giấu. Ta Tần Hoài Như há to miệng, lại chỉ phát ra một trận vô lực thì thầm. Xòa trụ nhìn xem nàng bộ này hốt hoảng bộ dáng, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Hắn một phát bắt được Tần Hoài Như cổ áo, cắn răng nghiến lợi quát, ngươi ngược lại là nói a? Câm. Xòa trụ, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích. Tần Hoài Như bị hắn ánh mắt hung ác dọa đến run lẩy bẩy, đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn một phát bắt được cổ tay. Giải thích? Còn có cái gì tốt giải thích? Xòa trụ lửa giận công tâm, đem nàng từ trên mặt đất lôi dậy, ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà lại tin tưởng ngươi loại này dâm loạn nữ nhân. Chương 201, cùng Lý Phó xưởng trưởng cấu kết. Chương 201, cùng Lý Phó xưởng trưởng cấu kết. Ngươi nói cái gì? Tần Hoài Như không thể tin vào tai của mình, xòa trụ vậy mà lại dùng loại này ác độc lời nói đến nhục nhã nàng. Ta nói sai sao? Ngươi cùng Lý Phó xưởng trưởng điểm này phá sự, cho rằng ta không biết sao? Xòa trụ trợn mắt tròn xoe, chỉ về phía nàng cái mũi mắng, ngươi vì chính ngươi, vì ngươi mấy cái kia con ghẻ, liền mặt cũng không cần. Ta không có. Tần Hoài Như nước mắt cuối cùng vỡ đê, nàng liều mạng lắc đầu, muốn phủ nhận, có thể là tại xòa trụ phẫn nộ nhìn kỹ, nàng âm thanh lại càng ngày càng nhỏ, ta không có, ngươi tin tưởng ta, ta cùng Lý Phó xưởng trưởng thật không có gì, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Xòa trụ cười lạnh một tiếng, một cái hất tay của nàng ra, chỉ vào ngoài cửa quát, Lan, cút cho ta. Ta không nghĩ gặp lại ngươi. Tần Hoài Như bị hắn lời nói tổn thương thấu tâm, nàng bụm mặt, khóc lóc chạy ra giả ra. Xòa trụ nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong lòng giống đánh đổ ngũ vị bình, nói không rõ là tư vị gì. Hắn thích Tần Hoài Như nhiều năm như vậy, vì nàng trả giá tất cả, quay đầu lại đổi lấy kết quả như vậy, hắn làm sao có thể không hận? Có thể là, hận lại có thể như thế nào đây? Trong lòng của hắn rõ ràng, liền tính Tần Hoài Như thật cùng Lý Phó xưởng trưởng cấu kết, hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng cùng các hài tử của nàng chết đói. Xòa trụ vô lực tê liệt trên ghế ngồi, hai tay bụm mặt, rên rỉ thống khổ. Ngày thứ hai, xòa trụ đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo đi làm. Trên đường đi, hắn đều không quan tâm, trong đầu không ngừng chiếu lại tối hôm qua cùng Tần Hoài Như cãi nhau hình ảnh. Đến hết cương xưởng, hắn cố ý lách qua Tần Hoài Như công tác phân xưởng, sợ lại nhìn thấy nàng, chính mình sẽ không chế không nổi chính mình cảm xúc. Nhưng mà, tránh được sơ nhất, tránh không khỏi 10 năm. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, xòa trụ mới vừa đánh tốt đồ ăn, đã nhìn thấy Tần Hoài Như bưng một cơm, đỏ mắt, hướng hắn đi tới. Xòa trụ trong lòng một lộn bộ, vô ý thức muốn né tránh, có thể là Tần Hoài Như chạy tới trước mặt hắn. Xòa trụ, ta có lời cùng ngươi nói. Tần Hoài Như cúi đầu, âm thanh khàn khàn nói. Xòa trụ lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì, bưng hộp cơm lên, xoay người rời đi. Xòa trụ, ngươi đừng đi. Tần Hoài Như vội vàng đuổi theo, giữ chặt cánh tay của hắn. Ngươi nghe ta giải thích, chuyện ngày hôm qua không phải như ngươi nghĩ, không phải ta nghĩ như thế, đó là loại nào? Xòa trụ đống nhiên hất tay của nàng ra, giận dữ hét, ngươi dám nói, ngươi không có cùng Lý Phó xưởng trưởng hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị một cái thanh âm uy nghiêm đánh gãy. Tần Hoài Như, ngươi đang làm gì? Xòa trụ cùng Tần Hoài Như đồng thời quay đầu. Chỉ thấy Lý Phó xưởng trưởng mặt đen thui, đứng tại phía sau bọn họ. Lý Phó xưởng trưởng mặt tâm trầm, ánh mắt tại xòa trụ cùng Tần Hoài Như trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Tần Hoài Như nắm lấy xòa trụ góc áo trên tay, ánh mắt thay đổi đến càng hung hiểm hơn. Tần Hoài Như, giờ làm việc, không cố gắng công tác, tại chỗ này do dự, còn thể thống gì? Ta Tần Hoài Như cảm nhận được Lý Phó xưởng trưởng trong mắt lửa giận, doa đến vội vàng buông tay ra, cúi đầu không dám nói lời nào. Xòa trụ thấy thế, trong lòng càng thêm nhận định là Tần Hoài Như làm có lỗi với hắn sự tình, bây giờ bị Lý Phó xưởng trưởng tóm gọn, cho nên chột dạ không dám giải thích. Lý Phó xưởng trưởng, ta cùng nàng xòa trụ nghĩ giải thích, có thể là lời đến quẹ miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ em muốn hắn nói, hắn hoài nghi Tần Hoài Như cùng Lý Phó xưởng trưởng có một chân, cho nên mới cùng nàng cãi nhau. Hừ. Lý Phó xưởng trưởng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem xòa trụ ánh mắt tràn đầy xem thường, nhà ăn còn vội bằng đâu, còn không nhanh đi về làm việc. Xòa trụ cắn răng, hung hăng chừng Tần Hoài Như một cái, quay người trở về nhà ăn. Tần Hoài Như nhìn xem xòa trụ rời đi bóng lưng, trong lòng ủy khuất vô cùng. Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, lại bị xòa trụ dạng này hiểu lầm. Còn bị Lý Phó xưởng trưởng răn dạy, nàng thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lý Phó xưởng trưởng nhìn xem Tần Hoài Như dáng vẻ bị khuất, trong lòng mừng thầm. Hắn đã sớm coi trọng Tần Hoài Như, chỉ là một mực không có cơ hội hạ thủ. Hôm nay hắn cố ý xuất hiện ở đây, chính là muốn để xòa trụ hiểu lầm, sau đó triệt để hết hy vọng. Tần Hoài Như, về sau chú ý một chút ảnh hưởng, không muốn lại cùng một chút không đứng đắn người lăn lộn cùng một chỗ. Lý Phó xưởng trưởng ra vẻ hảo tâm nói, ngươi một cái nữ nhân già, mang theo ba đứa hải tử không dễ dàng, có cái gì khó khăn có thể tới tìm ta. Tần Hoài Như nghe đến Lý Phó xưởng trưởng lời nói, trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng biết Lý Phó xưởng trưởng là có ý gì, có thể là nàng hiện tại là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể cố nén nước mắt, cúi đầu nói, cảm ơn Lý Phó Xưởng trưởng quan tâm, ta đã biết. Lý Phó Xưởng trưởng nhìn xem Tần Hoài Như mảnh mai bộ dạng, trong lòng càng thêm nữa, hắn vươn tay, muốn sờ một cái Tần Hoài Như mặt, lại bị Tần Hoài Như né tránh. Lý Phó Xưởng trưởng, ta còn có việc, đi trước. Tần Hoài Như nói xong, xoay người chạy mở. Lý Phó Xưởng trưởng nhìn xem Tần Hoài Như hốt hoảng bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia cười gian. Lạt mềm buộc chặt, nữ nhân này, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Buổi chiều sau khi tan việc, xòa trụ cố ý chờ ở Yết Cương Xưởng cửa ra vào, muốn chờ Tần Hoài Như sau khi tan việc, cùng nàng hỏi rõ ràng. Có thể là đợi trái đợi phải, đều không thấy Tần Hoài Như thân ảnh. Xòa trụ, ngươi đang chờ ai đây? Xòa trụ nghe đến âm thanh, nhìn lại, là Hứa Đại Mậu. Mắc mớ gì tới ngươi? Xòa trụ tức giận nói. Nha, hỏa khí như thế lớn. Người nào chọc ngươi? Hứa Đại Mậu một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Không mượn ngươi xem bảo. Xòa trụ không nghĩ phản ứng Hứa Đại Mậu, quay người liền nghĩ đi. Chớ đi a, xòa trụ. Hứa Đại Mậu kéo lại xòa trụ cánh tay, cười hì hì nói, ta mới vừa nhìn thấy Tần Hoài Như cùng Lý Phó Xưởng trưởng cùng đi, bọn họ hình như đi công viên, ngươi muốn hay không theo sau nhìn xem. Ngươi nói cái gì? Xòa trụ nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, một phát bắt được Hứa Đại Mậu cổ áo, giận dữ hét, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, ta tận mắt thấy Tần Hoài Như cùng Lý Phó Xưởng trưởng cùng rời đi công xưởng, hướng về công viên phương hướng đi. Hứa Đại Mậu nhìn xem xòa trụ phẫn nộ bộ dạng, trong lòng mừng thầm, cố ý thêm mắm thêm muối nói, ngươi nói, bọn họ cô nam quả nữ, đi công viên làm cái gì? Hắc hắc hắc, xòa trụ cũng nhịn không được nữa, đẩy ra Hứa Đại Mậu, hướng về công viên phương hướng chạy như điên. Công viên bên trong, Lý Phó Xưởng trưởng cùng Tần Hoài Như sóng vai đi tại trên đường nhỏ. Tần Hoài Như, ngươi thật hiểu lầm ta, ta cùng xòa trụ ở giữa thật không có gì. Lý Phó Xưởng trưởng nhìn xem Tần Hoài Như, thâm tình chân thành nói, ta sợ gì đối hắn như vậy hùng, là vì ta ăn dấm, ta không muốn nhìn thấy ngươi đi cùng với hắn. Lý Phó Xưởng trưởng, ngươi đừng nói nữa. Tần Hoài Như cúi đầu, không dám nhìn Lý Phó Xưởng trưởng con mắt. Hoài Như, ngươi gọi ta cái gì? Lý Phó Xưởng trưởng một phát bắt được Tần Hoài Như tay, kích động nói, gọi ta Kiến Quốc, hoặc là gọi ta thân yêu. Tần Hoài Như giật nảy mình, muốn tránh thoát Lý Phó Xưởng trưởng tay, có thể là Lý Phó Xưởng trưởng tóm đến rất căng, nàng căn bản không tránh thoát. Kiến Quốc, ngươi thả ra ta, dạng này không tốt. Tần Hoài Như giãy giụa lấy nói. Chương 202, ngươi uống say. Chương 202, ngươi uống say. Hoài Như, ta thích ngươi, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích. Lý Phó Xưởng trưởng nói xong, đem Tần Hoài Như kéo vào trong ngực, ta biết, trong lòng ngươi còn có xòa trụ, có thể là hắn căn bản là không xứng với ngươi, chỉ có ta mới có thể cho ngươi hạnh phúc. Kiến Quốc, ngươi uống say, chúng ta trở về đi. Tần Hoài Như dùng sức đẩy Lý Phó Xưởng trưởng, có thể là Lý Phó Xưởng trưởng lại ôm chặt hơn nữa. Hoài Như, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng lao bà ly hôn, sau đó cưới ngươi. Lý Phó Xưởng trưởng nói xong, cúi đầu xuống, muốn hôn Tần Hoài Như bờ môi. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận tại bọn họ bên tai vang lên. Dừng tay. Lý Phó Xưởng trưởng cùng Tần Hoài Như đồng thời quay đầu, chỉ thấy xòa trụ đỏ hướng mắt, nổi giận đùng đùng đứng tại phía sau bọn họ. Xòa trụ lên cơn giận dữ, giống một đầu bị chọc giận châu đực, vọt tới Lý Phó Xưởng trưởng trước mặt, đem hắn từ Tần Hoài Như bên cạnh đẩy ra. Lý Phó Xưởng trưởng một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, tỉnh rượu mấy phần, nhìn trước mắt trợn mắt tròn xoe xòa trụ, có chút chần dạng. Xòa trụ, ngươi làm cái gì? Tần Hoài Như kinh hô một tiếng, vội vàng đi đỡ Lý Phó Xưởng trưởng. Ta làm cái gì? Ta còn muốn hỏi một chút các ngươi đang làm gì. Xòa trụ chỉ vào bọn họ, âm thanh run rẩy, cô nam quả nữ, ôm ôm ấp ấp, các ngươi đem ta làm cái gì? Xòa trụ, ngươi hiểu lầm, ta cùng Kiến Quốc hắn hiểu lầm. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có cái gì tốt hiểu lầm? Xòa trụ mắt đỏ, đánh gây Tần Hoài Như lời nói, hắn chỉ vào Lý Phó Xưởng trưởng, cắn răng nghiến lợi nói, họ Lý, ngươi cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, ngươi đã có lao bà hải tử, còn tới trêu chọc Tần Hoài Như, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Xòa trụ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lý Phó Xưởng trưởng mặt đỏ lên, cứng cổ nói, ta cùng Hoài Như là thật tâm yêu nhau, ta tính toán cùng lao bà ly hôn, sau đó cưới nàng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Xòa trụ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vung hướng Lý Phó Xưởng trưởng mặt. Lý Phó Xưởng trưởng né tránh không kịp, rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, máu mũi lập tức phun ra ngoài. Hắn che mũi, chỉ vào xòa trụ, nổi giận mắng, xòa trụ, ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Xòa trụ lửa giận công tâm, chỗ nào còn quản đến như vậy nhiều, hắn một cái nắm chặt Lý Phó Xưởng trưởng cổ áo, đem hắn đè xuống đất, như mưa rơi nằm đấm rơi vào trên người hắn. A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lý Phó Xưởng trưởng bị đánh đến chạy trối chết, không hề có lực hoàn thủ. Xòa trụ, dừng tay. Đừng đánh nữa. Tần Hoài Như thấy thế, liền vội vàng tiến lên giữ chặt xòa trụ, kêu khóc nói, ngươi tiếp tục đánh xuống, sẽ ra nhân mạng. Xòa trụ nghe đến Tần Hoài Như tiếng la khóc, cái này mới tỉnh táo lại, hắn buông ra Lý Phó Xưởng trưởng, chậm rãi đứng dậy, chỉ vào Lý Phó Xưởng trưởng, hung tợn nói, họ Lý, hôm nay coi như số ngươi gặp may, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi dây dưa Tần Hoài Như, ta đánh chết ngươi. Lý Phó Xưởng trưởng từ dưới đất bò dậy, xoa xoa máu trên mặt dấu vết, hoán độc nhìn xòa trụ một cái, sau đó xám xịt chạy ra. Tần Hoài Như nhìn xem Lý Phó Xưởng trưởng chật vật chạy trốn bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng quay đầu nhìn xòa trụ, viên mắt hồng hồng, thấp giọng nói xòa trụ, cảm ơn ngươi. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như nước mắt như mưa răng rớp, trong lòng một trận như kim châm, hắn thở dài, ôn nhu nói, ngu đột xuất, cùng ta còn khách khí làm gì? Xòa trụ, ta Tần Hoài Như muốn nói lại thôi, nàng nghĩ giải thích cái gì, có thể là lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Đi, cái gì đều đừng nói, ta đều hiểu. Xòa trụ vỗ vỗ Tần Hoài Như bà bay, miễn cưỡng vui cười, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Tần Hoài Như nhẹ gật đầu, yên lặng đi theo xòa trụ sau lưng, hai người một trước một sau, đi tại dưới đèn đường mở vàng, ai cũng không nói gì. Trở lại tứ hợp viện phía sau, Tần Hoài Như đứng tại cửa nhà, do dự một lát, quay người đối xòa trụ nói, xòa trụ, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ân. Xòa trụ nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Hoài Như vào biệt tử, cái này mới quay người rời đi. Hắn vừa đi ra không có mấy bước, liền nghe đến sau lưng chuyển đến Tần Hoài Như âm thanh, xòa trụ, ngươi chờ một chút. Xòa trụ dừng bước lại, nghi hoặc quay đầu nhìn xem Tần Hoài Như. Tần Hoài Như bước nhanh đi đến xòa trụ trước mặt, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, nói, xòa trụ, ta nghĩ mời ngươi đến nhà ta ngồi một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Xòa trụ sửng sốt, hắn nhìn xem Tần Hoài Như con mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu chờ mong, chẳng lẽ nàng cuối cùng muốn tiếp nhận chính mình sao? Xòa trụ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, giống dấu chỉ đi loạn con thỏ nhỏ. Tần Hoài Như chủ động mời hắn vào nhà, cái này trước kia có thể là chưa từng có sự tình. Dưới đèn đường mờ vàng, hắn thấy được Tần Hoài Như gò má nổi lên một tia đỏ ửng, giống như là trong đêm tối nở rộ một đóa xấu hổ cây hoa hồng hoa. Cái này tốt sao? Xòa trụ ra vẻ chấn định, có thể âm thanh lại như bị giấy ráp mài rũa qua đồng dạng, lộ ra khó mà che giấu khẩn trương. Có cái gì không tốt, ngươi có thể là nhà chúng ta đại ân nhân, đi vào uống chén nước cũng không được sao? Tần Hoài Như đoán trách liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia giống như là mang theo móc, một cái liền câu đi xòa trụ linh hồn nhỏ bé. Xòa trụ đi theo Tần Hoài Như vào phòng, trong phòng đen như mực, chỉ có trên mặt bàn đèn dầu tản ra hào quang nhỏ yếu, tỏa ra Tần Hoài Như thân ảnh thon gầy. Hắn có chút co quắp đứng tại giữa phòng, như cái phạm sai lầm hải tử. Xòa trụ, ngươi ngồi a. Tần Hoài Như thanh âm êm dịu giống đêm xuân bên trong gió, nàng đưa đến một cái ghế, đặt ở xòa trụ trước mặt. Xòa trụ vụng về ngồi xuống, cảm giác toàn thân không dễ chịu. Hắn liếc trộm Tần Hoài Như một cái, chỉ thấy nàng chính cúi đầu, mảnh khảnh ngón tay bất an xoắn góc áo, phảng phất có lời gì khó mà mở miệng. Hoài Như, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì a? Xòa trụ nhịn không được mở miệng hỏi, hắn hy vọng nhiều Tần Hoài Như có thể nói thẳng ra xòa trụ, ta thích ngươi như vậy, nhưng hắn vừa sợ là chính mình tự mình đa tình, hiểu sai ý Tần Hoài Như hít sâu một hơi, giống như là làm một cái quyết định trọng đại, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem xòa trụ, nói, xòa trụ, ta hôm nay tìm ngươi đến, là muốn cầu ngươi một việc. Xòa trụ tâm tượng là ngồi xe cắp treo đồng dạng, chợt cao chợt thấp, nghe đến Tần Hoài Như nói cầu cái này chữ, hắn tâm giống như là bị kim đâm một cái, mơ hồ đau ngầm ngầm. Chuyện gì? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Tần Hoài Như cắn môi một cái, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, mới chậm rãi nói, xòa trụ, ta nghĩ để ngươi lấy ta. Xòa trụ cho rằng chính mình nghe lầm, hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há thật to, nửa ngày nói không ra lời. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn như bị sét đánh trúng đồng dạng, cả người đều bối rối. Hoài Như, ngươi nói là sự thật. Xòa trụ âm thanh run rẩy, hắn hy vọng nhiều đây không phải là một giấc mộng. Tần Hoài Như viền mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng nghẹn ngào nói, xòa trụ, ta biết ta không xứng với ngươi, ta mang theo ba đứa hài tử, còn có cái bà, có thể là ta hiện tại đi ném cung đường, Lý phó xưởng trưởng hắn bức ta ly hôn, còn nói muốn đem ta đuổi ra nhà máy, ta thực tế không có biện pháp, mới đến tìm ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tần Hoài Như đã khóc không thành tiếng, nàng buông mặt, bả vai càng không ngừng có rút lấy. Chương 203, xít sao ôm nhau. Chương 203, xít sao ôm nhau. Xòa trụ cực kỳ đau lòng, hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến Tần Hoài Như trước mặt, nhẹ nhàng đem nàng kéo, ôn nhu nói, Hoài Như, đừng khóc, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi chớ khóc. Tần Hoài Như tựa vào xòa trụ trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp, giống như là tìm tới dựa vào, khóc đến càng thêm thương tâm. Xòa trụ nhẹ nhàng vỗ Tần Hoài Như sau lưng, tùy ý nước mắt của nàng ướt nhẹp chính mình y phục. Giờ khắc này, hắn cái gì cũng không cần thiết, hắn chỉ muốn bảo vệ cái này nữ nhân rất đáng thương, cho nàng một cái mái nhà ấm áp. Ngoài cửa sổ, mặt trăng trốn vào tầng mây, trong phòng một mảnh u ám, chỉ có đèn dầu ánh lửa chập chờn, tỏa ra xít sao ôm nhau hai bóng người. Xòa trụ trong đầu giống thả lên pháo hoa, đinh hai nhức góc đồng thời lại màu sắc sặc sỡ. Hắn sống 30 năm, cho tới bây giờ không nghĩ qua chính mình có thể có bị quả phụ coi trọng một ngày này. Tần Hoài Như nước mắt giống như là chặt đứt dây hạt châu, một viên nện ở hắn tâm trên ngọn, để hắn đau lòng giống đao xoắn đồng dạng. Hắn nâng lên Tần Hoài Như mặt, dùng thô ráp ngón cái lau sạch nhẹ nhẹ gò má nàng bên trên nước mắt, vụng về nói, Hoài Như, ngươi chớ khóc, ta đáp ứng ngươi, ta cưới ngươi, về sau ta tới chiếu cố ngươi cùng bọn nhỏ. Tần Hoài Như hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem xòa trụ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nàng cắn môi, khẽ gật đầu một cái, giống một cái nai con bị hoảng sợ, điềm đạm đáng yêu. Xòa trụ, ngươi thật nguyện ý cưới ta? Tần Hoài Như thanh âm nhỏ yếu rồi môi, mang theo vẻ run rẩy, giống như là sợ tất cả những thứ này chỉ là một giấc mộng. Nha đầu ngốc, ta nói lời giữ lời, ta nói cưới ngươi liền cưới ngươi. Xòa trụ nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười thật thà, hắn hận không thể đem tâm móc ra cho Tần Hoài Như nhìn, để nàng rõ ràng chính mình chân tâm. Tần Hoài Như nước mắt cuối cùng ngừng lại, nàng nín khóc mỉm cười, nước mắt như mưa bộ dạng càng thêm làm người chịu mến. Nàng nhẹ nhàng tựa sát tại xòa trụ trong ngực, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể hắn, giờ khắc này, nàng phảng phất tìm tới một quặng cỏ cứu mạng, một viên phiêu bạt tâm cuối cùng có nơi quy tụ. Xòa trụ, ngươi thật tốt. Tần Hoài Như tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy ỉ lại cùng tùy mị. Xòa trụ cảm giác chính mình xương đều muốn sốc giòn, hắn ôm chặt Tần Hoài Như, hận không thể đem nàng nhào nặn vào trong thân thể của mình, từ đây cũng không phân biệt cách. Hoài Như, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ thật tốt đợi ngươi, đem Đồng Lạnh bọn họ xem như chính mình hài tử đồng dạng yêu thương. Xòa Trụ lời thề son sắt nói, ngữ khí kiên định có lực. Tần Hoài Như ngẩng đầu, trong mắt chứa nhiệt lệ mà nhìn xem Xòa Trụ, nhẹ nhàng nói, Xòa Trụ, ta tin tưởng ngươi. Xòa Trụ trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc, hắn cúi đầu xuống, muốn hôn tới Tần Hoài Như nước mắt trên mặt, lại bị nàng dùng tay nhẹ nhàng chặn lại. Xòa Trụ, bây giờ còn chưa được Tần Hoài Như âm thanh thấp như rồi mối, trên gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt mê người. Xòa Trụ sững sốt một chút, lập tức hiểu được, hắn cười hắc hắc, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, là ta quá nóng lòng, Hoài Như, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đợi đến ngươi nguyện ý ngày đó. Tần Hoài Như ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng lại giống ăn mật đồng dạng ngọt. Nàng biết, Xòa Trụ là một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân tốt. Xòa Trụ, thời điểm không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi, ngày mai còn muốn lên ban đầu. Tần Hoài Như ôn nhu nói, giọng nói mang vẻ một tia không muốn. Xòa Trụ cũng biết thời gian không còn sớm, hắn đứng lên, lưu luyến không rời mà nhìn xem Tần Hoài Như, nói, cái kia, vậy ta ngày mai lại đến nhìn ngươi. Tần Hoài Như gật gật đầu, đưa mắt nhìn Xòa Trụ rời đi, mãi đến thân ảnh của hắn biến mất ở trong màn đêm, nàng mới quay người trở lại trong phòng, đóng cửa lại. Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có đèn dầu ánh lửa còn tại chập chờn, tỏa ra Tần Hoài Như thần tính phức tạp. Nàng đi đến trước gương, nhìn xem trong gương tiểu tụy chính mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tần Hoài Như, a Tần Hoài Như, ngươi đến cùng đang chờ mong cái gì? Ngươi thật thích Xòa Trụ sao? Tần Hoài Như tự nhủ, trong giọng nói tràn đầy mê man cùng dãy rủa. Nàng không biết chính mình đối Xòa Trụ là cảm kích nhiều một ít, vẫn là ái mộ nhiều một ít. Nàng chỉ biết là, tại cái này băng lãnh trên thế giới, chỉ có Xòa Trụ nguyện ý không giữ lại chút nào đối nàng tốt, nguyện ý vì nàng che gió che mưa. Có lẽ, đây chính là mệnh a. Tần Hoài Như thở dài, thổi tắt đèn lên dầu, nằm ở trên giường. Hắc ám bên trong, nàng phảng phất nhìn thấy Xòa Trụ thật thà khuôn mặt tươi cười, nụ cười kia, giống một sợi ánh mặt trời, chiếu sáng nàng xám xịt nhân sinh. Sáng sớm hôm sau, Xòa Trụ sớm liền đi tới Yết Cương Sưởng, tâm tình của hắn tựa như khí trời bên ngoài đồng dạng sáng sủa, bước chân nhẹ nhàng giống như là đạp đám mây. Xòa Trụ, hôm nay làm sao cao hứng như vậy a? Nhắc đến tiền, Phong Ngân Mã Hoa nhìn thấy Xòa Trụ dạng dỡ bộ dạng, nhịn không được trêu chọc nói: "Đi đi đi, đi một bên, ngươi mới nhặt đến tiền đâu?" Xòa Trụ cười mắng, trong lòng lại ngọt ngào: "Ai ơi, còn thẹn thùng, có phải là có chuyện tốt gì a? Nói ra để anh em cùng cao hứng một chút." Mã Hoa một mặt bắt quái bu lại. Xòa Trụ lúc đầu không muốn nói, có thể là hắn thực tế không nín được vui sướng trong lòng, vì vậy hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Mã Hoa, nói cho ngươi một cái bí mật, ta muốn kết hôn." "Cái gì?" Mã Hoa cả kinh cái cằm đều nhanh rất xuống: "Ngươi muốn kết hôn? Cùng ai a?" Hán Hoa lâu hiểu nga. Xòa Trụ trợn nhìn Mã Hoa một cái, tức giận nói: "Cái gì Hán Hoa à, là Tần Hoài Như, Tần thị." Mã Hoa sửng sốt, hắn há to mồm, nửa ngày nói không ra lời, trên mặt viết đầy không thể tin. "Xòa Trụ, ngươi không có nói đùa chứ? Ngươi muốn cưới Tần Hoài Như?" Mã Hoa âm thanh cũng thay đổi điệu: "Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta nghiêm túc." Xòa Trụ một mặt nghiêm túc nói. Mã Hoa trầm mặc, hắn nhìn xem Xòa Trụ, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Mã Hoa sửng sốt nửa ngày, mới tìm về thanh âm của mình, hắn cau mày, nhẹ giọng nói: "Xòa Trụ, không phải ta nói ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra à? Tần Hoài Như tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết, ba đứa hai tử, còn có một cái bà, ngươi đây không phải là nhảy vào hố lửa sao?" Xòa Trụ nghe xong lời này, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hắn có chút không vui nói: "Mã Hoa, ngươi làm sao có thể nói như vậy Hoài Như đâu? Nàng một cái nữ nhân mang theo hài tử không dễ dàng, ta cưới nàng là muốn cho nàng một cái dựa vào, để nàng cùng bọn nhỏ đều có thể được sống cuộc sống tốt." "Dựa vào? Ngươi lấy cái gì cho nàng dựa vào? Liên ngươi điểm này chết tiền lương, nuôi sống chính ngươi đều tốn sức, còn nuôi sống các nàng toàn ra. Lại nói, ngươi cho rằng Tần Hoài Như là cái gì đèn đã cạn dầu? Nàng nếu là thật muốn thật tốt sinh hoạt, đã sớm lập gia đình, còn có thể trở tới bây giờ." Mã Hoa không chút lưu tình đâm xuyên Xòa Trụ ảo tưởng. Chương 204, thất hồn lạc phách. Chương 204, thất hồn lạc phách. Ngươi Xòa Trụ bị Mã Hoa lời nói nghẹn lời, hắn há to miệng, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác. "Xòa Trụ, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ à, đừng đến lúc đó cả người cả của đều không còn, hối hận cũng không kịp." Mã Hoa nói xong, lắc đầu, quay người rời đi. Xòa Trụ đứng tại chỗ, trong lòng loạn thành một đoàn tê dại. Mã Hoa lời nói tựa như một chậu nước lạnh, rồi tắt trong lòng hắn vừa bật đốt lên ngọn lửa hy vọng. "Đúng vậy à, chính mình chỉ là một tên bình thường bếp núc nhân viên, một tháng điểm này tiền lương, liền chính mình cũng nuôi không sống, làm sao nuôi sống Tần Hoài Như toàn ra đâu?" Hắn thất hồn lạc phách trở lại phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Bình thường hắn nấu cơm đều là khẽ hát, hôm nay lại không lên tiếng phát, cau mày, trong tay dao phay giống như là chặt tại trong lòng của mình. "Xòa Trụ, ngươi thế nào?" Sắc mặt khó coi như vậy, Phong Ngân Lưu Lam nhìn thấy Xòa Trụ bộ dạng, lo lắng mà hỏi thăm. "Không có việc gì, không có việc gì, khả năng là tối hôm qua ngủ không ngon a." Xòa Trụ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Có phải là cùng Tần Hoài Như cãi nhau?" Lưu Lam góp đến Xòa Trụ bên hai, thấp giọng hỏi. "Không có, chúng ta tốt đây." Xòa Trụ thề thốt phủ nhận, hắn không muốn để cho người khác biết chính mình cùng Tần Hoài Như ở giữa sự tình. "Xòa Trụ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thật muốn cưới Tần Hoài Như?" Lưu Lam nhìn chằm chằm Xòa Trụ con mắt, nghiêm túc hỏi. Xòa Trụ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. "Xòa Trụ, ngươi hồ đồ a." Lưu Lam vỗ bàn một cái, đứng lên, "Ngươi làm sao có thể cưới nàng đâu? Nàng chính là một cái quả phụ, còn mang theo ba đứa hài tử, ngươi lấy nàng, chẳng khác nào tìm cho mình cái vương hữu. Lưu Lam, ngươi đừng nói nữa. Xòa trụ sắc mặt trở nên khó coi, hắn thấp giọng quát lớn. Ta đây là vì ngươi tốt. Ngươi xem một chút ngươi, dài đến tuấn tú lịch sự, lại là cấp 8 đầu bếp, cái dạng gì cô nương tìm không được. Vì cái gì muốn tại trên một thân cây treo cổ? Lưu Lam chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Xòa trụ nói xong, quay người rời đi phòng bếp. Lưu Lam nhìn xem xòa trụ bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết, chính mình nói cái gì đều vô dụng, xòa trụ đã rơi đi bảo, người nào lời nói cũng nghe không lọt. Buổi chiều, xòa trụ tìm tới Sa Gian chủ nhiệm, mời nửa ngày nghỉ. Hắn muốn đi tìm Tần Hoài Như, hắn muốn chính miệng hỏi rõ ràng, nàng đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn đi tới Tần Hoài Như cửa nhà, do dự nửa ngày, mới lấy dũng khí gõ cửa một cái. Ai vậy? Trong cửa truyền đến Tần Hoài Như âm thanh. Hoài Như, là ta, xòa trụ. Cửa mở ra, Tần Hoài Như đứng tại cửa ra vào, thấy là xòa trụ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Xòa trụ, sao ngươi lại tới đây? Mau vào đi. Xòa trụ đi vào trong nhà, nhìn thấy Tần Hoài Như ba đứa hải tử ngay tại trên giường chơi bừa. Xòa trụ thúc thúc tốt. Bọn nhỏ nhìn thấy xòa trụ, đều lễ phép chào hỏi. Ai, tốt tốt tốt. Xòa trụ cười đáp, từ trong túi lấy ra mấy khối kẹo trái cây, phân cho bọn nhỏ. Xòa trụ, ngươi làm sao còn cấp bọn nhỏ mua được ăn, thật lãng phí tiền a. Tần Hoài Như ngoài miệng nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Không có việc gì, bọn nhỏ thích ăn, liền cho bọn họ mua chút. Xòa trụ vừa cười vừa nói, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Tần Hoài Như. Hoài Như, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Xòa trụ hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói. Chuyện gì a? Tần Hoài Như nhìn xem xòa trụ, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Xòa trụ mặt đỏ bừng lên, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Xòa trụ, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, có nguyện ý hay không gả cho ngươi? Tần Hoài Như nhìn xem xòa trụ dáng vẻ quất bách, nhịn không được bật cười. Ngươi, làm sao ngươi biết? Xòa trụ kinh ngạc nhìn xem Tần Hoài Như. Xòa trụ, ngươi là hạng người gì, ta còn không biết sao? Tần Hoài Như đi đến xòa trụ trước mặt, đưa tay vuốt lên hắn nhíu chặt lông mày. Ta biết ngươi tốt với ta cũng rất cảm kích ngươi, có thể là nhưng mà cái gì? Xòa trụ khẩn trương nhìn xem Tần Hoài Như, sợ từ trong miệng nàng nghe đến cự tuyệt. Có thể là ta không thể gả cho ngươi. Tần Hoài Như âm thanh rất nhẹ, lại giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh nát xòa trụ tất cả hy vọng. Vì cái gì? Xòa trụ khó có thể tin mà nhìn xem Tần Hoài Như, hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Bởi vì Tần Hoài Như vành mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, bởi vì ta không xứng với ngươi không, không phải, Hoài Như, ngươi đừng nói như vậy. Xòa trụ đối rối muốn giải thích, lại bị Tần Hoài Như đánh gãy. Xòa trụ, ngươi nghe ta nói. Tần Hoài Như xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ta mang theo ba đứa hải tử, còn có một cái lớn tuổi bà, ta không thể liên lụy ngươi, ta không sợ liên lụy, ta nguyện ý chiếu cố ngươi cùng bọn nhỏ. Xòa trụ kích động nói, hắn một phát bắt được Tần Hoài Như tay, giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Xòa trụ, ngươi bình tĩnh một chút. Tần Hoài Như dùng sức hất ra xòa trụ tay, ngươi căn bản không biết điều này có ý vị gì. Ta biết tất cả mọi chuyện, ta chỉ biết là ta yêu ngươi, Hoài Như, ta không thể không có ngươi. Xòa trụ nước mắt chảy xuống, hắn ôm chặt lấy Tần Hoài Như, âm thanh nghẹn ngào nói. Tần Hoài Như thân thể cứng đờ, nàng không nghĩ tới xòa trụ đối với chính mình tình cảm vậy mà như thế thâm trầm. Nàng vùng vây mấy lần, lại không có thoát khỏi xòa trụ ôm ấp. Hoài Như, ngươi nói chuyện a, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Xòa trụ ôm thật chặt Tần Hoài Như, sợ buông lòng tay, nàng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tần Hoài Như trầm mặc, nàng không biết trả lời như thế nào xòa trụ. Nàng có thể cảm nhận được xòa trụ yêu thương, có thể là nàng rõ ràng hơn biết, mình không thể tiếp thu hắn thích. Xòa trụ, ngươi thả ra ta, để ta suy nghĩ thật kỹ. Tần Hoài Như âm thanh rất nhẹ, lại mang theo vẻ run rẩy. Xòa trụ do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông lòng ra Tần Hoài Như. Hắn nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng bất an. Tần Hoài Như cúi đầu, không dám nhìn xòa trụ con mắt. Trong lòng của nàng loạn thành một đoàn tê dại, không biết nên làm thế nào mới tốt. Mã Hoa sửng sốt nửa ngày, mới tìm về thanh âm của mình, hắn cau mày, nhẹ giọng nói, "Xòa trụ, không phải ta nói ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra à?" Tần Hoài Như tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết, ba đứa hai tử, còn có một cái bà, ngươi đây không phải là nhảy vào hố lửa sao? Xòa trụ nghe xong lời này, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hắn có chút không vui nói, "Mã Hoa, ngươi làm sao có thể nói như vậy Hoài Như đâu? Nàng một cái nữ nhân mang theo hải tử không dễ dàng, ta cưới nàng là muốn cho nàng một cái dựa vào, để nàng cùng bọn nhỏ đều có thể được sống cuộc sống tốt." "Dựa vào? Ngươi lấy cái gì cho nàng dựa vào? Liên ngươi điểm này chết tiền lương, nuôi sống chính ngươi đều tốn sức, còn nuôi sống các nàng toàn ra. Lại nói, ngươi cho rằng Tần Hoài Như là cái gì đèn đã cạn dầu? Nàng nếu là thật muốn thật tốt sinh hoạt, đã sớm lập gia đình, còn có thể chờ tới bây giờ." Mã Hoa không chút lưu tình đâm xuyên xòa trụ ảo tưởng. Chương 205, xòa trụ đó là ổ vàng ổ. Chương 205, xòa trụ đó là ổ vàng ổ. Tần Hoài Như bị giả Trương Thị vô lại hành vi ép đến đâm lao phải theo lao, nàng biết, nếu như chính mình hôm nay không cho giả Trương Thị một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể là muốn nàng gả cho một cái chính mình nam nhân không yêu, nàng hiện tại quả là không muốn. Mụ, ngày trước đứng dậy, trên mặt đất lạnh, đường đông lạnh hỏng thân thể. Tần Hoài Như tính toán trước tiên đem giả Trương Thị từ trên mặt đất kéo lên. Ta không nổi. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, gả cho xòa trụ. Giả Trương Thị nằm trên mặt đất, bắt đầu ăn vạ. Mụ, ngài đây không phải là bức ta sao? Tần Hoài Như nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ngài biết rõ ta đối hắn không có cảm giác, ngài còn muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy,
Cái gì hố lửa? Xòa trụ đó là ổ bằng ổ. Ngươi gả cho hắn, ăn ngon uống say, còn có thể mang theo nhà chúng ta cùng một chỗ được sống cuộc sống tốt, làm sao lại thành hố lửa? Giả Trương Thị nghe xong lời này, lập tức ngồi dậy, chỉ vào Tần Hoài Như cái mũi mắng, ta nhìn ngươi chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Để đó thật tốt thời gian bất quá, nhất định muốn cùng nhà chúng ta cùng một chỗ gặp cảnh cuối cùng. Mụ, ta không phải ý tứ này, vậy là ngươi có ý tứ gì? Ngươi hôm nay nếu là không cho ta nói rõ ràng, ta liền đập đầu chết tại chỗ này. Giả Trương Thị nói xong, làm bộ muốn hướng trên tường đụng. Tần Hoài Như bị Giả Trương Thị cử động điên cuồng dọa đến hồn phi phách tán, liền vội vàng tiến lên ôm lấy nàng. Mụ, ngài đừng như vậy, ta đáp ứng ngài còn không được sao? Nghe đến Tần Hoài Như đáp ứng, Giả Trương Thị lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, nàng vô vô Tần Hoài Như tay, thấm thía nói, Hoài Như à, mụ đây cũng là vì tốt cho ngươi à. Xòa trụ đứa bé kia mặc dù choáng váng điểm, thế nhưng người trung thực, tâm nhãn tốt, trọng yếu nhất chính là hắn có tiền à. Ngươi gả cho hắn, về sau cũng không cần tiếp qua loại này thời gian khổ cực. Tần Hoài Như cố nén trong lòng chán ghét, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta đã biết, mụ. Giả Trương Thị gặp Tần Hoài Như đáp ứng, cái này mới hài lòng từ dưới đất bò dậy, một bên vỗ bụi bặm trên người, vừa nói, đi, ngươi cũng mệt mỏi, tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Giả Trương Thị đi rồi, Tần Hoài Như vô lực ngồi liệt tại trên giường, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Nàng biết, nhân sinh của chính mình, từ hôm nay trở đi, liền muốn hoàn toàn thay đổi. Sáng sớm hôm sau, Giả Trương Thị liền hứng thú bừng bừng chạy đến xòa trụ nhà, đem Tần Hoài Như đáp ứng gả cho hắn sự tình nói cho xòa trụ. Xòa trụ nghe xong, tự nhiên là vui vô cùng, lúc này liền bày tỏ chỉ ra muốn bày thực rượu, mặt mày rạng rỡ đem Tần Hoài Như cưới vào cửa. Giả Trương Thị nghe xong lời này, tự nhiên là vui vẻ không ngậm miệng được, vội vàng nói, xòa trụ à, ngươi làm việc, ta yên tâm. Thực rượu này sự tình liền giao cho ngươi, ta trở về liền để Hoài Như chuẩn bị đồ cưới. Xòa trụ cười ha hả nói, đi, ngài liền dơ cao tốt ta. Cứ như vậy, tại Giả Trương Thị một tay xử lý bên dưới, xòa trụ cùng Tần Hoài Như hôn sự cứ như vậy định ra tới. Thông tin truyền đến trong viện, tự nhiên lại là đưa tới một trận sóng to gió lớn. Tam đại mụ đám người nhộn nhịp chạy đến Giả ra, hướng Tần Hoài Như chúc mừng, trong lời nói không thiếu ước ao ghen tị. Mà Dịch Trung Hải biết được việc này phía sau, nhưng là rất bình tĩnh, chỉ là từ tốn nói câu, biết. Chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, Tần Hoài Như đáp ứng gả cho xòa trụ, cũng không phải là bởi vì yêu hắn, mà là bởi vì bị bức bất đắc dĩ. Nghĩ tới đây, Dịch Trung Hải trong lòng liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời tư vị. Xòa trụ vì làm tốt cái này nhân sinh đại sự, đặc biệt xin nghỉ mấy ngày, mỗi ngày đều bận bịu tứ phía thu xếp. Hắn đầu tiên là nhờ người đi nông thôn mua đến gà vịt tức hiếp, lại đi cung tiêu xã mua một đống lớn bánh kẹo bánh ngọt, còn đặc biệt tìm người làm một bộ nhà mới cố, chuẩn bị đem nhà mới bố trí đến hỉ khí dương dương. Mà Giả Trương Thị bên này cũng không có nhàn rỗi, nàng đem trong nhà đồ vật lục tung chỉnh lý một lần, đem những cái kia có thể bán đều bán, đổi thành tiền, chuẩn bị cho Tần Hoài Như mua đồ cưới. Trong lúc nhất thời, cả viện bên trong đều tràn đầy vui mừng bầu không khí, phảng phất thật sự có cái gì thiên đại hỷ sự muốn giáng lâm đồng dạng. Nhưng mà tại cái này tất cả ồn ào náo động phía sau, chỉ có Tần Hoài Như một người yên lặng chảy nước mắt. Nàng không biết chính mình tương lai vận mệnh sẽ như thế nào, nàng chỉ biết là nhân sinh của chính mình đã triệt để bị thay đổi. Kết hôn ngày đó, xòa trụ sớm liền thức dậy, đổi lại quần áo mới, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn hôm nay có thể là tân lang quan, cả người mặt mày tỏa sáng, thật giống như tuổi trẻ 10 tuổi đồng dạng. Hắn chạy đến viện tử bên trong, chỉ huy trong viện các bạn hàng xóm hỗ trợ bố trí nhà mới, treo đèn lồng, dán chữ hỉ, loay hoay quên cả trời đất. Mà Tần Hoài Như thì bị Giả Trương Thị nhốt tại trong phòng trang điểm. Giả Trương Thị một bên cho Tần Hoài Như chải đầu, một bên cảm giảm lại nhại nói, Hoài Như à, mụ biết trong lòng ngươi bị quất, thế nhưng ngươi gả cho xòa trụ thật là lựa chọn tốt nhất. Xòa trụ đứa bé kia mặc dù choáng váng điểm, thế nhưng người trung thực, tâm nhãn tốt, trọng yếu nhất chính là hắn có tiền à. Ngươi gả cho hắn, về sau cũng không cần tiếp qua loại này thời gian khổ cực. Tần Hoài Như nghe lấy Giả Trương Thị lời nói, trong lòng ngũ bị tạp trần. Nàng biết Giả Trương Thị nói đều là sự thật, có thể là nàng chính là không cách nào thuyết phục chính mình thích một cái chính mình nam nhân không yêu. Mụ, ta đã biết. Tần Hoài Như thấp giọng nói, ngươi biết liền tốt, ngươi biết liền tốt. Giả Trương Thị thỏa mãn nhẹ gật đầu, tốt, trang cũng hóa tốt, chúng ta ra ngoài đi, đừng để xòa trụ sốt ruột chờ. Giả Trương Thị nói xong, liền lôi kéo Tần Hoài Như tay, đi ra khỏi phòng. Xòa trụ vừa nhìn thấy Tần Hoài Như, lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn ba chân bốn cẳng đến Tần Hoài Như trước mặt, kích động nói, Hoài Như, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Tần Hoài Như miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nói, cảm ơn. Xòa trụ, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian có Hoài Như đi văn phòng khu phố đăng ký kết hôn a. Giả Trương Thị ở một bên thúc giục nói. Xòa trụ cái này mới kịp phản ứng, vội vàng cong lên Tần Hoài Như, một đường chạy chậm đến hướng văn phòng khu phố phương hướng chạy đi. Nhìn xem xòa trụ đi xa bóng lưng, Tần Hoài Như trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nàng luôn cảm thấy chính mình hình như làm một sai lầm quyết định. Văn phòng khu phố bên trong người đến người đi, hôm nay là cuối tuần, đến đăng ký kết hôn người nhiều hơn nữa. Xòa trụ cong Tần Hoài Như vội vã chen vào đám người, kém chút đụng vào một cái nâng cao bụng lớn phụ nữ mang thai. Ôi, xòa trụ, tiểu tử ngươi chân tay lóng nóng làm gì đâu? Nghĩ việc vui muốn điên rồi a. Tam đại mụ mắt sắc, liếc mắt liền thấy được xòa trụ, lôi kéo cuống họng kêu la. Xòa trụ cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng, Tam đại mụ, ngài lời nói này, ta có thể không nóng nảy nha, cái này Hoài Như đều đáp ứng gả cho ta, không được tranh thủ thời gian cưới về nhà nha. Người xung quanh nghe xong, đều cười trêu ghẹo, nha, xòa trụ, có thể a,
ôm được mỹ nhân về.
Đúng vậy a, xoa trụ, tiểu tử ngươi được a, giấu đủ sâu a, lúc nào sự tình a.
Chương 206, chúc mừng a. Chương 206, chúc mừng a. Xoa trụ bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, đây không phải là mới vừa định ra đến nhà, cái này không, tranh thủ thời gian liền đến đăng ký. Tần Hoài như bị hắn cong tại trên lưng, nghe lấy người xung quanh nghị luận, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật vất vả chen đến trước quầy, xoa trụ đem thư giới thiệu cùng sổ hộ khẩu đưa vào, nhân viên công tác cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, tính danh.
Hà Vũ Trụ.
Tần Hoài Như. Tần Hoài Như thấp giọng nói nói. Nhân viên công tác ngẩng đầu, nhìn hai người một cái, lại cúi đầu tại trên văn kiện tô tô bẽ bẽ, một bên hứng hở mà hỏi thăm, kết hôn là chính các ngươi ý tứ sao?
Không có người bức bách ta.
Xoa trụ còn chưa lên tiếng, Giả Trương Thị liền cướp lời nói, đồng chí, ngài lời nói này, đây chính là đại hảo sự a, ai sẽ buộc bọn họ a?
Đúng không, Hoài Như?
Nói xong, Giả Trương Thị còn dùng tay khuỵu tay thọc Tần Hoài Như sau lưng. Tần Hoài Như cắn môi một cái, thấp giọng nói nói là chính ta nguyện ý. Nhân viên công tác gật gật đầu, đóng cái trương, đem giấy kết hôn đưa cho bọn họ, đi, chúc mừng các ngươi à, tân hôn hạnh phúc.
Xoa trụ tiếp nhận giấy kết hôn, nhếch môi cười, lộ ra một cái răng trắng, cảm ơn, cảm ơn.
Hắn kích động một cái ôm lấy Tần Hoài Như, tại nguyên chỗ chuyển tầm vài vòng, hưng phấn hô, Hoài Như, chúng ta kết hôn,
chúng ta kết hôn.
Tần Hoài Như bị hắn ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tất cả xung quanh đều thay đổi đến mơ hồ không rõ. Bên tai của nàng vang vọng xoa trụ hưng phấn ồn ào, còn có người xung quanh chúc phúc âm thanh, có thể là trong lòng của nàng lại hoàn toàn lạnh lẽo. Từ văn phòng khu phố đi ra, xoa trụ một đường đều xít sao dắt Tần Hoài Như tay, sợ nàng chạy giống như. Tần Hoài Như cúi đầu, không nói một lời, tùy ý hắn dắt đi. Trở lại tứ hợp viện, viện tử bên trong đã bày xong mấy tấm cái bàn, phía trên bày đầy thịt rượu, tam đại mụ đám người đang bận chào hỏi khách cửa. Nhìn thấy xoa trụ cùng Tần Hoài Như trở về, viện tử bên trong lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Tân lang tân nương trở về,
chúc mừng a,
chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử a. Xoa trụ cười đến không ngậm miệng được, lôi kéo Tần Hoài Như chịu bàn chúc rượu. Giả Trương Thị thì theo ở phía sau, càng không ngừng kêu gọi khách nhân, trên mặt vui mừng nở hoa. Chỉ có Dịch Trung Hải ngồi ở trong góc, yên lặng uống rượu buồn, nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng hắn lại ngũ vị tạp trần. Xoa trụ mời rượu xong, trở lại Tần Hoài Như bên cạnh, nhìn thấy nàng cúi đầu, không nói một lời, còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng, liền góp đến bên tai nàng, thấp giọng nói nói Hoài Như, ngươi thế nào? Có phải là chỗ nào không thoải mái a?
Tần Hoài Như ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, lắc đầu, không hề nói gì.
Xoa trụ thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng là mệt mỏi, liền nói, cái gì kia, Hoài Như, nếu không ngươi trước về nhà nghỉ ngơi một hồi à, chỗ này có ta đây.
Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, gật gật đầu, quay người trở về nhà.
Xoa trụ nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng có chút buồn bực, cái này đêm tân hôn, làm sao nàng dâu thoạt nhìn không có chút nào cao hứng đâu. Hắn làm sao biết, vào giờ phút này, Tần Hoài Như trong lòng đang nổi lên một tràng phong bạo. Đêm đã khuya, tân khách tàn đi, viện tử bên trong dần dần yên tĩnh lại. Xoa trụ uống đến say khướt, trở lại nhà mới, nhìn thấy Tần Hoài Như đã nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn, không biết suy nghĩ cái gì.
Hoài Như, ta trở về.
Xoa trụ ở rượu, một bên nói, một bên đưa tay đi giải y phục cúc áo. Nghe đến thanh âm của hắn, Tần Hoài Như bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu, Hà Vũ Trụ, ta cho ngươi biết, ta đáp ứng gả cho ngươi, chỉ là vì hài tử, vì chính ta, nhưng đời ta cũng sẽ không yêu ngươi.
Xoa trụ sửng sốt, động tác trong tay cũng ngừng lại, hắn nhìn xem Tần Hoài Như, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ thụ thương cùng khó có thể tin.
Xoa trụ bị Tần Hoài Như lời nói cả kinh đều tỉnh rượu mấy phần, hắn sững sờ nhìn xem Tần Hoài Như, giống như là không quen biết nàng đồng dạng. Đêm tân hôn vốn nên là đồng tình mật ý, anh em thời điểm, có thể hắn lại bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh, trong lòng thật lạnh thật lạnh.
Hoài Như, ngươi nói là lời vô ích à? Có phải là ta chỗ nào làm đến không tốt? Ngươi nói với ta, ta sửa, ta nhất định sửa.
Xoa trụ trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, hắn hy vọng nhiều Tần Hoài Như có thể thu hồi lời nói vừa rồi, cho dù là lừa hắn đều tốt.
Tần Hoài Như quay mặt chỗ khác, không đi nhìn hắn, ngữ khí lạnh như băng nói, ta không nói lời vô ích, đây chính là lời trong lòng của ta. Ta gả cho ngươi, chính là vì để bọn nhỏ có thể ăn cơm no, vì chính ta có thể sống sót, cùng ngươi không có chút quan hệ nào.
Xoa trụ chỉ cảm thấy ngực như bị đại truy đập một cái, đau đến hắn không thở nổi. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi ở trên giường, tự lẩm bẩm, vì hài tử,
vì chính ngươi,
không quan hệ với ta. Hắn nhớ tới chính mình những năm này đối Tần Hoài Như tốt, móc tim móc phổi đối nàng, đem tiền lương của mình đều giao cho nàng, vì nàng cùng Giả Gia, hắn thậm chí cùng thân muội muội của mình đều trở mặt. Có thể quay đầu lại, đổi lấy nhưng là một câu nói như vậy.
Xoa trụ đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, hắn cảm thấy mình tựa như cái kẻ ngu, bị Tần Hoài Như đùa bỡn xoay quanh.
Hắn cười khổ lắc đầu, đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi phòng. Hắn không nghĩ lại chờ tại cái này để hắn hít thở không thông địa phương, hắn muốn đi tìm người uống rượu, hắn muốn đem trong lòng buồn khổ đều phát tiết ra ngoài. Ngày thứ hai, xoa trụ đỉnh lấy say rượu đau đầu đi làm, vừa ở vào yết cương xưởng cửa lớn, liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Bình thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ công nhân bọn họ, hôm nay nhìn thấy hắn đều giống như chuột thấy mèo vậy, né tránh, ngay cả chào hỏi cũng không dám cùng hắn đánh.
Xoa trụ trong lòng buồn bực, cái này từng cái đều là làm sao vậy?
Hắn mới vừa đi tới chính mình công vị phía trước, liền thấy Hứa Đại Mậu một mặt cười xấu xa hướng hắn đi tới, trong tay còn cầm một trang giấy, giống như là muốn cho hắn nhìn cái gì đồ vật. Xòa trụ a xòa trụ, ngươi thật đúng là xưởng chúng ta đại hồng nhân a. Cái này đêm tân hôn chuyện lý thú đều bị người truyền khắp toàn bộ nhà máy. Hứa Đại Mậu âm dương quái khí nói, giọng nói kia muốn nhiều khó nghe liền có nhiều khó nghe. Xòa trụ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không có phản ứng hắn, đi thẳng tới chính mình công vị phía trước ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Ai, chớ nóng đội làm việc a, trước đến nhìn xem cái này lại nói. Hứa Đại Mậu nói xong, liền đem tờ giấy kia đập vào xòa trụ trước mặt trên mặt bàn. Xòa trụ không kiên nhẫn cầm lấy tờ giấy kia, chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi đến xanh xám. Đó là một tấm dùng giấy đỏ viết đại tự báo phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết, vạch trần nhà ăn đầu bếp Hà Vũ trụ đạo đức bại hoại, trước hôn nhân cùng quả phụ cấu kết, đúng là lưu manh hành vi. Phía dưới còn vẽ lấy một bức khó coi mặt gạ, họa chính là một cái nam nhân cùng một cái nữ nhân ôm ôm ấp ấp tình cảnh, mặc dù họa cực kỳ trừu tượng, nhưng xòa trụ một cái liền nhận ra, trên họa nam nhân là chính mình, mà nữ nhân thì là Tần Hoài Như. Chương 207, ngập máu phun người. Chương 207, ngập máu phun người. Xòa trụ tức giận đến toàn thân phát run, đem tấm kia đại tự báo phá tan thành từng mảnh, giận dữ hét, Hứa Đại Mậu, con mẹ nó ngươi đừng ngậm máu phun người. Hứa Đại Mậu đã sớm ngờ tới hắn sẽ là dạng này phản ứng, không một chút nào bối rối, ngược lại cười đến càng thêm đắc ý, nha, xòa trụ, ngươi gấp cái gì nha? Cái này trên họa người cũng không phải là ta vẽ ra, ngươi hướng ta giống cái gì giống? Lại nói, phía trên này viết có phải là sự thật ta? Ngươi dám nói ngươi cùng Tần Hoài Như ở giữa là trong sạch? Xòa trụ tức giận đến nói không ra lời, hắn làm sao lại quên, cái này Hứa Đại Mậu chuyện thích làm nhất chính là bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián. Lần này, hắn rõ ràng là bắt lấy chính mình cùng Tần Hoài Như sự tình, cố ý đến buồn nôn chính mình. Hứa Đại Mậu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Xòa trụ cắn răng nghiến lợi hỏi, hắn hận không thể xông đi lên xé nát Hứa Đại Mậu tấm tiệc cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt. Hứa Đại Mậu, ngươi ít tại chỗ này nói hiệu nói vượng. Xòa trụ tức giận đến mặt đỏ tiến hai, hận không thể một quyền đánh vào Hứa Đại Mậu tấm kia muốn ăn đòn trên mặt, cái này họa chính là cái quái gì? Ngươi cái nào mắt chó thấy được ta cùng Tần Hoài Như ôm ôm ấp ấp? Hứa Đại Mậu ra vẻ kinh ngạc che miệng, nha, xòa trụ, ngươi đây là thừa nhận ngươi cùng Tần Hoài Như ở giữa có mờ ám. Cái này mọi người đều nhìn xem đâu, ngươi nếu là dám làm không dám làm, vậy coi như đừng trách các huynh đệ trò cười ngươi. Xung quanh công nhân bọn họ mặc dù không dám trực tiếp cùng xòa trụ đối mặt, nhưng mỗi một người đều dựng lên lỗ tai, trên mặt viết đầy bắt quái cùng tò mò. Xòa trụ bình thường ở trong xưởng nhân duyên cũng sai, nhưng cũng tránh không được có ít người ghen ghét hắn, nhìn hắn không thuận mắt. Bây giờ thấy hắn ra chuyện như vậy, mỗi một người đều trở lấy nhìn chuyện cười của hắn. Xòa trụ cảm giác mình tựa như là bị gác ở trên lửa nướng đầu dạng, toàn thân khó chịu. Hắn biết chính mình cùng Tần Hoài Như ở giữa là trong sạch, có thể mà lại còn nói không rõ không nói rõ. Tấm này chết tiệt đại tự báo tựa như là một khối thuốc cao da chó, làm sao cũng không buông được. Hứa Đại Mậu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nói thẳng a. Xòa trụ cưỡng chế lửa giận trong lòng, hắn biết cùng Hứa Đại Mậu loại này tiểu nhân dây dưa tiếp sẽ chỉ làm chính mình càng lúng túng hơn. Hứa Đại Mậu gặp hắn chịu thua, đáp ý cười cười, góp đến hắn bên hai, nhẹ giọng nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền giúp ngươi đem chuyện này giải quyết. Xòa trụ cười lạnh một tiếng, điều kiện gì? Để ta cho ngươi làm tốt tử. Thế thì không cần. Hứa Đại Mậu vung vung tay, điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem ngươi cùng Tần Hoài Như sự tình, đầu đuôi ngọn nguồn nói cho ta, ta liền giúp ngươi đem tấm này đại tự báo xé, thế nào? Xòa trụ nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, một cái nắm chặt Hứa Đại Mậu cổ áo, giận dữ hét, Hứa Đại Mậu, con mẹ nó ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta cùng Tần Hoài Như ở giữa chuyện gì đều không có, ngươi ít tại chỗ này tung tin đồn nhảm sinh sự. Nha, xòa trụ, ngươi đây là thẹn quá thành giận. Hứa Đại Mậu không chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm dương dương đắc ý, ngươi nếu là trong lòng không có quỷ, ngươi sợ cái gì? Ngươi càng như vậy, liền càng nói rõ ngươi cùng Tần Hoài Như ở giữa có không thể cho ai biết bí mật. Xòa trụ tức giận đến toàn thân phát run, hắn thật muốn một quyền đánh vào Hứa Đại Mậu tâm kia đáng ghét trên mặt, có thể hắn biết, như thế sẽ chỉ làm chính mình càng bị động. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, buông lỏng ra Hứa Đại Mậu cổ áo. Hứa Đại Mậu, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi an cái gì tâm. Xòa trụ lạnh lùng nói, ngươi chính là muốn nhìn chuyện cười của ta, muốn để ta thân bại danh liệt, đúng không? Hứa Đại Mậu gặp chính mình tâm tư bị nhìn thấu, cũng không nóng giận, ngược lại cười lên ha ha. Xòa trụ a xòa trụ, ngươi thật đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a. Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi tính toán gì? Ngươi cho rằng ngươi lấy Tần Hoài Như liền có thể được đến nàng chân tâm? Ta cho ngươi biết, ngươi chính là cái oan đại đầu. Tần Hoài Như căn bản là không thích ngươi, nàng chỉ là coi ngươi là làm oan đại đầu, xem như trường kỳ cơm phiếu. Xòa trụ nghe nói như thế, tâm đống nhiên trầm xuống. Hắn nhớ tới đêm qua Tần Hoài Như tự nhủ cái kia lời nói, trong lòng nhất thời giống kim đâm đồng dạng khó chịu. Hứa Đại Mậu, ngươi câm miệng cho ta. Xòa trụ giận dữ hét, ngươi biết cái gì? Ta cùng Tần Hoài Như ở giữa sự tình, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ta biết cái gì? Ta có thể so với ngươi hiểu nhiều. Hứa Đại Mậu một mặt cười xấu xa nói, xòa trụ, ta cùng ngươi nói câu xuất phát từ tâm can lời nói, ngươi chính là quá ngu. Tần Hoài Như là ai? Nàng có thể là cái quả phụ, mang theo ba đứa hài tử, còn có một cái lao đường, cuộc sống này trôi qua có nhiều khó khăn, ngươi cũng không phải không biết. Nàng sở dĩ đáp ứng gả cho ngươi, chính là nhìn chúng tiền của ngươi, nhìn chúng ngươi dễ ức hiếp. Ngươi cho rằng nàng thật yêu ngươi sao? Nàng chỉ là tại lợi dụng ngươi mà thôi. Xòa trụ sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hứa Đại Mậu lời nói lại giống từng cây gai độc, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Đúng vậy a, Tần Hoài Như làm sao sẽ thích chính mình đâu? Chính mình lại có cái gì đáng giá nàng thích đây này? Hứa Đại Mậu, ngươi xòa trụ tức giận đến nói không ra lời, hắn cảm giác mình tựa như là bị Hứa Đại Mậu lột sạch y phục, bại lộ ở trước mặt mọi người, mặc người cười nhạo.
Làm sao?
Bị ta nói trúng, chột dạ. Hứa Đại Mậu đắc ý cười cười, tiếp tục nói, xòa trụ, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thấy rõ Tần Hoài Như bộ mặt thật ta. Nàng chính là cái dâm loạn phá hải, ngươi đi cùng với nàng, sớm muộn cũng sẽ bị nàng hại chết. 3. Xòa trụ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một bàn tay phiến tại Hứa Đại Mậu trên mặt. Hứa Đại Mậu bị đánh đến một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, hắn che lấy sưng đỏ gò má, khó có thể tin mà nhìn xem xòa trụ, lên cơn giận dữ, xòa trụ, ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi làm sao vậy? Xòa trụ trợn mắt tròn xoe, giống một đầu phẫn nộ châu đực, ngươi còn dám nói hiệp nói vượng, tin hay không lão tử xé nát miệng của ngươi. Hứa Đại Mậu gặp xòa trụ thật sự nổi giận, cũng không dám lại chọc giận hắn, hắn hung tợn chừng xòa trụ một cái, quay người chạy ra. Xòa trụ đứng tại chỗ, ngực kịch liệt phập phồng, hắn cảm giác mình tựa như là bị dành thời gian tất cả khí lực, toàn thân bất lực. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh công nhân bọn họ mặc dù không dám cùng chính mình đối mặt, nhưng trên mặt lại đều biết đầy xem thường cùng trào phúng. Xòa trụ đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, hắn không nghĩ lại chờ tại cái này để hắn hít thở không thông địa phương, hắn quay người hướng ngoài xưởng đi đến. Xòa trụ, ngươi đi đâu vậy? Sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Xòa trụ dừng bước lại, nhìn lại, chỉ thấy Tần Hoài Như chính một mặt lo lắng hướng chính mình chạy tới. Hoài Như, sao ngươi lại tới đây? Xòa trụ miễn cưỡng vui cười mà hỏi thăm. Ta nghe người ta nói, Hứa Đại Mậu tại xưởng cửa ra vào dán ngươi đại tự báo, ta liền tranh thủ thời gian tới. Tần Hoài Như thở hồng hộc nói, xòa trụ, ngươi không sao chứ? Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như ánh mắt ân cần, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết trả lời như thế nào nàng, chẳng lẽ muốn nói cho nàng, Hứa Đại Mậu nói đều là thật sao? Tần Hoài Như gặp xòa trụ không nói lời nào, trong lòng càng thêm lo lắng, nàng đi đến xòa trụ trước mặt, đưa tay sờ sờ mặt của hắn, ôn nhu nói, xòa trụ, ngươi đừng nghe Hứa Đại Mậu nói hiệu nói vượng, hắn chính là ghen ghét chúng ta, cố ý châm ngòi ly gián. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không làm có lỗi với ta sự tình. Xòa trụ nghe nói như thế, trong lòng càng thêm khó chịu, hắn một phát bắt được Tần Hoài Như tay, âm thanh khàn khàn nói, Hoài Như, ngươi thật tin tưởng ta sao? Tần Hoài Như nhìn xem xòa trụ con mắt, kiên định nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Chương 208, phá hải, lan ra yết cương sưởng. Chương 208, phá hải, lan ra yết cương sưởng. Xòa trụ chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, nước mắt kém chút tràn mi mà ra. Hắn đem Tần Hoài Như kéo vào trong ngực, ôm thật chặt nàng, phản phất muốn đem nàng nhào nặn vào trong thân thể của mình. Hoài Như, cảm ơn ngươi, xòa trụ tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy cảm kích cùng cảm động. Tần Hoài Như nhẹ nhàng vỗ xòa trụ lưng, ôn nhu an ủi, xòa trụ, không sao, tất cả đều đi qua. Hai người cứ như vậy ôm chặt nhau, phản phất toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống, chỉ còn lại lẫn nhau tiếng tim đập. Nhưng mà, bọn họ không biết là, tại cách đó không xa một cây đại thụ phía sau, một đôi đoán độc con mắt chính nhìn chằm chằm bọn họ, trong ánh mắt kia tràn đầy ghen ghét phẫn nộ cùng cứu hận. Tần Hoài Như lời nói giống một dòng nước ấm, tạm thời xua tán đi xòa trụ trong lòng mù mịt. Hắn ôm thật chặt nàng, tham lam hô hấp lấy nàng trong tóc mùi thơm ngát, phản phất đây là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hoài Như, đi, chúng ta về nhà. Xòa trụ thả ra Tần Hoài Như, kéo tay của nàng liền hướng bên ngoài đi. Ai, các loại, ngươi lại tự báo. Tần Hoài Như dãy rủa lấy muốn trở về. Đi mụ hắn đại tự báo. Xòa trụ mắt đỏ, thô bạo đánh gãy nàng, thích người nào xem ai nhìn, lao tử không hầu hạ. Tần Hoài Như bị xòa trụ phản ứng giật nảy mình, nàng chưa bao giờ thấy qua hắn thất thố như vậy. Nàng biết hắn hiện tại trong lòng khó chịu, liền không nói thêm gì nữa, thuận theo sát hắn rời đi. Đi đến xưởng cửa ra vào, xòa trụ liếc mắt liền thấy được tấm kia chói mắt đại tự báo. Đỏ tươi mực nước tại trên tờ giấy trắng viết đầy đối hắn nói xấu cùng công kích, từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu mang máu. Xòa trụ, ngươi cái thứ không biết xấu hổ. Phá hải, lan ra yết cương sưởng. Đi qua công nhân bọn họ đối với bọn họ chỉ trỏ, xì xào bàn tán, những cái kia xem thường cùng ánh mắt trào phúng như dao đâm vào xòa trụ trong lòng. Xòa trụ nắm chặt nắm đấm, muốn xông đi lên xé nát tấm kia chết tiệt đại tự báo, lại bị Tần Hoài Như gắt gao giữ chặt. Xòa trụ, đừng xúc động, chúng ta không chấp nhận với bọn họ. Tần Hoài Như thấp giọng khuyên nhủ. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như ánh mắt cầu khẩn, lửa giận trong lòng dần dần bình ổn lại. Hắn vô lực rủ xuống hai tay, tùy ý những cái kia ông nôn huế ngữ giống rác rưởi đồng dạng nghiêng đổ ở trên người hắn. Đi, chúng ta đi. Xòa trụ lôi kéo Tần Hoài Như, cúi đầu, bước nhanh rời đi cái này để hắn đau lòng địa phương. Trở lại tứ hợp viện, xòa trụ tâm tình vẫn như cũ xa xót. Hắn không nói một lời ngồi tại trong phòng, trước mắt không ngừng hiện ra Hứa Đại Mậu tấm kia đắc y vênh váo mặt cùng công nhân bọn họ ánh mắt khinh bỉ. Tần Hoài Như nhìn xem xòa trụ thống khổ bộ dạng, trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng biết xòa trụ là cái lòng tự trọng rất mạnh người, chuyện lần này đối hắn đả kích rất lớn. Xòa trụ, đừng suy nghĩ, uống nước ra. Tần Hoài Như rót một chén nước đưa tới xòa trụ trước mặt. Xòa trụ tiếp nhận chén nước, lại một cái đều không có uống, chỉ là sững sờ nhìn ngoài cửa sổ. Hoài Như, ngươi nói ta có phải là thật hay không rất búng ốc? Xòa trụ đột nhiên mở miệng hỏi, âm thanh khàn khàn đến bị liệt. Tần Hoài Như đau lòng nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói, xòa trụ, ngươi làm sao sẽ ngốc đâu? Ngươi chỉ là quá thiện lương, mới sẽ bị người khác ức hiếp. Thiện lương. Xòa trụ cười một cái tự dễ ước, ta nhiều năm như vậy đối với bọn họ móc tim móc phổi, quay đầu lại đổi lấy kết quả như vậy, đây chính là ta báo ứng sao? Xòa trụ, ngươi đừng nói như vậy, ta tin tưởng người tốt sẽ có hảo báo. Tần Hoài Như an ủi, người tốt có hảo báo. Xòa trụ tự mình lẩm bẩm, ánh mắt mê man, phảng phất mất đi sinh hoạt phương hướng. Nhìn thấy xòa trụ bộ này sa sút tinh thần bộ dạng, Tần Hoài Như trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng biết, nàng nhất định phải làm chút cái gì mới có thể để cho Xoa Trụ một lần nữa tỉnh lại. Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu của nàng hiện lên, nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, "Xoa Trụ, nếu không, chúng ta buổi tối hôm nay..." Xoa Trụ sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn xem Tần Hoài Như, không hiểu nàng muốn nói cái gì. Tần Hoài Như gò má lập tức đỏ bừng một mảnh, nàng cắn môi một cái, cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, "Chúng ta buổi tối hôm nay..." Động phòng A, Xoa Trụ lập tức mở to hai mắt nhìn, phản phất nghe đến cái gì bất khả tư nghị lời nói. Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể sững sờ nhìn xem Tần Hoài Như, trong đầu trống rỗng. Không khí trong phòng nháy mắt thay đổi đến mờ mờ, không khí bên trong phảng phất tràn ngập một cỗ đặc thù mùi thơm, làm cho lòng người nhảy ra tốc, miệng đắng lưỡi khô. Tần Hoài Như cúi đầu, khẩn trương xoắn góc áo, chờ đợi Xoa Trụ trả lời. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót, phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông trầm mặc. Xoa Trụ sững sờ nhìn xem Tần Hoài Như, như bị sét đánh trúng đồng dạng, náo vang lên ong ong. Tần Hoài Như gò má đỏ đến giống quả táo chín, xấu hổ cúi đầu xuống đất, không dám nhìn hắn. "Hoài Như, ngươi nói gì thế?" Xoa Trụ cuối cùng tìm về thanh âm của mình, lại khô khốc. "Ta nói, chúng ta động phòng a." Tần Hoài Như lấy dũng khí, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Xoa Trụ con mắt. Xoa Trụ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng bay thẳng trán, hắn một cái kéo qua Tần Hoài Như, đem nàng xít sao kéo. Tần Hoài Như thuận thế tựa sát tại trong ngực hắn, cảm thụ được hắn lồng ngực nhiệt độ. Một đêm này, bọn họ quên đi tất cả phiền não cùng thống khổ, thỏa thích hưởng thụ lấy lẫn nhau ôn nhu cùng vuốt ve. Nhưng mà, cuộc sống yên tĩnh luôn là ngắn ngủi. Sáng sớm hôm sau, Xoa Trụ vừa tới xưởng bên trong, liền bị gọi tới văn phòng chủ nhiệm. "Xoa Trụ, ngươi thành thật bàn giao, nhóm này hàng có phải là ngươi trộm?" Chủ nhiệm một mặt nghiêm túc hỏi, trên bàn để đó một phần văn kiện. Xoa Trụ không hiểu ra sao, "Chủ nhiệm, ngài nói gì thế? Cái gì trộm hàng? Còn cùng ta giảng ngu." "Mua sắm khoa báo án nói, tháng trước mua sắm một nhóm vật liệu thép không thấy, mà ngươi là cuối cùng qua tay người." Chủ nhiệm đột nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói. Xoa Trụ lập tức hiểu được, đây là có người cố ý hãm hại hắn. Hắn lập tức nghĩ đến Dịch Trung Hải, cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Từ lần trước toàn viện đại hội bên trên, Xoa Trụ vạch trần diện mục thật của hắn, Dịch Trung Hải vẫn ghi hận trong lòng, chuyện lần này khẳng định là hắn dở trò quỷ. "Chủ nhiệm, ta không có trộm đồ. Nhóm này hàng ta rõ ràng nhập kho, không tin ngươi đi thăm dò." Xoa Trụ dựa vào lý lẽ biện luận, lại có vẻ trắng xám bất lực. "Nhập kho đơn đâu?" chủ nhiệm ép hỏi. Xoa Trụ lập tức sửng sốt, hắn rõ ràng nhớ tới chính mình mở qua nhập kho đơn, làm sao lại tìm không được nha? "Làm sao? Nói không ra lời à?" chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, "Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Xoa Trụ lòng nóng như lửa đốt, hắn biết chính mình lần này là bị người mưu hại, có thể là hắn lại không có chứng cứ chứng minh trong sạch của mình. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại văn phòng cửa ra vào. "Chủ nhiệm, ta biết nhóm này hàng là ai trộm, người tới chính là cùng Xoa Trụ cùng ở một cái viện, tại mua sắm khoa làm việc Sở Tiên." Xoa Trụ nhìn thấy Sở Tiên, trong lòng đốt lên một tia hy vọng, chẳng lẽ hắn biết chút ít cái gì? Chủ nhiệm nhìn thấy Sở Tiên, hơi nhíu mày, "Sở Tiên, ngươi biết cái gì? Mau nói."